Chương 146, Tam Nương An Khang Động Phòng. Tỷ muội thể sát tinh thần tương thông. Chương 146, Tam Nương An Khang Động Phòng. Tỷ muội thể sát tinh thần tương thông. Chỉ là cô nàng đến tuột cùng nghĩ biên dạng gì lời vớ vẫn đâu. Ngụy Đình Du bây giờ cũng là tới hứng thú, liền cũng không có ngăn lại An Khang tùy ý nàng tiếp tục nói. Cái kia Tế Ninh Hầu gia quan là cái tâm ngoan thủ động, không có liêm sỉ. Nô gia rất thù hận hắn lấy thế bức người bức hôn chúng ta Lệ nhà năm cái tỷ muội. Thế là ta liền khiến cho kế lừa gạt hắn một bút tự ngân, vụ trộm tìm một chỗ mà ẩn giấu, đến nay không dám khải dụng. Đại vương nếu là có thể phóng nô gia cùng tỷ tỷ một mạng, chính là làm chuộc thân tiền. Dòng giá 3800 lượng. Như thế nào? Khá lắm. Cô nàng này cũng thực có can đảm khoác lác. 3800 lượng dạng này con số cũng dám nói ra được. Bất quá cũng đúng, nàng tất nhiên muốn đả động trước mắt cái này Sơn Đại vương, tự nhiên là muốn đem cái số này càng mê người càng tốt. Chỉ là chính mình cái này đường đường Tế Ninh đợi tại trong miệng của nàng không ngờ trở thành lấy thế bức người lòng đen tối tay độc hỏng chứng. Nhưng suy nghĩ một chút chính mình không phải cũng là đang tại lửa nàng sao? Doa đến cô nàng này kinh hồn táng đảm, bị hắn mắng lên vài câu cũng là công bằng. Chẳng lẽ là cố ý lừa gạt ta muốn mượn cơ hội chạy trốn? Ngụy Đình Du nghĩ tới đây cũng không có trực tiếp đáp ứng An Khang, mà là mở miệng lại hỏi. Lời này nói thế nào? An Khang sững sờ, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói, ta sợ đại vương đem lòng sinh nghi, cho nên đến nay đều chưa từng mở miệng. Cái kia Tế Ninh Hầu ra bởi vì mất tiền ảo não, bốn phía phát tiết bằng khí, hai ngày này liền ngay cả cái kia lừng lẫy nổi danh Dương Nha nội đều đắc tội. Chuyện này tại kinh thành trong phố lớn ngõ nhỏ mọi người đều biết, ngươi hỏi thăm một chút liền biết. Thế nào lại là dùng cái đâu? Ngụy Đình Du nghe được An Khang lời nói này sau càng là bó tay rồi, cô nàng này thật đúng là thông minh. Thế mà lại còn dùng một chút thực tế chuyện phát sinh dẫn vì bằng chứng phụ tới bằng chứng nàng lời nói ra. Dương ao ước sự tình cùng hôm nay nguyên bản là bắn đại bác cũng không tới, lại vẫn cứ tại trong miệng nàng trở thành đường đường Tế Ninh đợi bị hắn lừa gạt tiền tài sau đó cho hạ dẫn bất khí sở trí. Hết lần này tới lần khác còn giống như thật có thể tự viên kỳ thuyết đứng lên. Nếu thật là cái đầu óc không dễ dùng lắm Sơn Đại Vương, khó tránh khỏi thật bị cô nàng này lừa gạt xoay quanh. Lại nói phụ cận đây cũng là hoang tàn vắng vẻ đất hoang rừng cây, ta chính là chạy ra ngoài bốn phía hô ứng, nhất định là cũng liền cái bóng người cũng không có. Ta sao dám lừa ngươi? Liền không sợ màn đêm buông xuống làm không đầu quỷ? An Khang nghe Ngụy Đình Du không nói thêm gì nữa, lập tức cho là đối phương thật sự mắc câu rồi, nhanh chóng lại mở miệng nói. Những bạc kia giấu ở nơi nào? Ta phái người đi lấy. Ngụy Đình Du lại mở miệng nói ra, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cô nàng này có thể đem cái này hoang luôn biên đi nơi nào. Chỗ kia quá mức bí mật, hơn nữa cực khó tìm. An Khang con mắt đi lòng vòng lại mở miệng nói, đại vương thỉnh trước tiên thả ra nô gia, nô gia vẽ tấm bản đồ cho đại vương. Đại vương chớ có suy nghĩ nhiều, nô gia chỉ lấy số tiền này mua cái mạng trở về mà thôi. Tất nhiên không dám chơi lừa gạt. Gặp người đứng phía sau không có thả ra chính mình ý tứ, An Khang lại mở miệng cầu xin tha thứ. Đồng thời ngữ khí của nàng cũng vô cùng mềm nhũn, chợt nghe xong đi lên đều giống như đang làm nũng. Mà Ngụy Đình Du bây giờ cũng nhẹ nhàng buông lỏng ra trước đây một mực ôm An Khang hai tay. An Khang cơ thể trong nháy mắt lấy được phong thích, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó chậm rãi đứng dậy, làm ra một bộ muốn đi đến trước bàn cầm giấy bút vẽ tư thế. Bất quá nàng vừa mới hướng phía trước nho nhỏ bước ra nửa bước, liền đột nhiên xoay người lại một cái, đồng thời lại từ đầu bên trên rút ra một cái khác cây châm bỗng nhiên đâm về phía Ngụy Đình Du. Hợp lấy vừa mới cái kia một phen chịu thua, thậm chí trong giọng nói nũng nịu, cũng là vì giờ khắc này mà chuẩn bị. Quả nhiên là Lệ nhà Tam Nương tính cách. Nếu là không làm như vậy, ngược lại còn kỳ quái đâu. Đương nhiên cái này cái thứ hai cây châm rút ra sau, An Khang bật trang sức liền sẽ không khống chế nổi, đầy đầu mái tóc như là thác nước xoa xuống dưới. Chỉ là thời khắc này nàng tự nhiên không cố được cái này rất nhiều, trong mắt mục tiêu duy nhất chính là người nam nhân trước mắt này. Lần này Ngụy Đình Du không có trực tiếp ngăn lại nàng, tùy ý cô nàng này lỗ mãng gọn tới trong ngực của mình, thậm chí hắn còn thuận thế khẽ đảo, bị An Khang trực tiếp cưỡi tại trên thân đặt ở trên giường. Mà An Khang cũng không nghĩ đến sự tình thuận lợi như vậy, cũng là không nói hai lời giơ lên trong tay cây châm liền hướng Ngụy Đình Du đâm tới. Chỉ là nàng cái này chính xác có chút không đúng lắm, lại quá nhiều, Ngụy Đình Du dù cho không tránh né, một nhát này cũng tuyệt đối đâm không trúng mặt của hắn. Đương nhiên hắn có thể lo lắng cô nàng này quấn tới thô sắp ván giường sau bị bể nát cây châm bạch phá cặp kia mềm mại tay ngọc, cho nên nhanh chóng lại cầm nàng đâm tới cổ tay. Tam Nương là ta. Đương nhiên, bởi vì bây giờ cái này ám độ, An Khang chắc chắn là không thể rõ ràng thấy rõ mặt mình. Dù cho khoảng cách của hai người như thế tiếp cận, nhưng Ngụy Đình Du vẫn là mở miệng nói một câu. Đâm chính là ngươi cái này, nhưng An Khang khi nghe đến Ngụy Đình Du lúc đầu âm thanh sau chẳng những không dừng lại, ngược lại mở miệng yêu kiều đạo. Đồng thời tay nhỏ còn liều mạng giãy giụa, phản phất muốn tiếp tục dùng cây châm hung ác đâm dưới thân nam nhân này khuôn mặt tựa như. Lòng ta đây ngoan thủ độc không có liêm sỉ. Mà Ngụy Đình Du lại tiếp lấy mà nói, đem hắn đằng sau chuẩn bị nói ra chửi mình ngôn ngữ sớm một bước thoát ra. Hô. Hô liền vừa mới cái kia bổ nhào về phía trước đâm một phát, phản phất đã tiêu hao hết Tam Nương An Khang khí lực toàn thân. Nàng lúc này cưỡi tại trên thân Ngụy Đình Du, trơ mắt nhìn xem trước mắt lang quân, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Cứ việc tia sáng vẫn lờ mờ, nhưng nàng đã xác định trước mặt nam nhân này đúng là Ngụy Đình Du. Xem ra chính mình cũng không có đoán sai. Đồng thời một loại rốt cuộc cứu được may mắn cảm giác cũng tại An Khang trong lòng lan tràn ra. Đương nhiên, vừa mới để cho nàng chỗ phẫn hận những lý do kia cũng đều không tồn tại. Dù sao ngủ nhị tỷ phúc tuệ loại chuyện này, nhân gia phúc tuệ chính kinh lang quân, cái này lại có vấn đề gì đâu? Mà duy nhất để cho An Khang trong lòng như cũng không cam lòng chính là lần này lừa gạt. Dù sao tại nàng xác định cái này cái gọi là Sơn Đại Vương chính là Ngụy Đình Du phía trước, thì chân lơm lớp lo sợ dọa đến nửa chết nửa sống. Bất quá Ngụy Đình Du đến lúc đó không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào con mắt của nàng. An Khang cũng phản ứng lại, chính mình bây giờ là ngồi ở Ngụy Đình Du trên lưng, cái tư thế này giống như có chút mập mờ. Đây không phải có chủ tâm trêu đùa người sao? Nàng vừa nói vừa dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy, đương nhiên trong tay cái kia cây châm bây giờ cũng là không dùng được, liền bị hắn ném tới bên cạnh. Vậy mà lúc này Ngụy Đình Du tự nhiên là sẽ không bỏ qua An Khang, trực tiếp đại thủ nắm ở bờ eo của nàng đem hắn hướng xuống kéo một phát. Mất đi cân bằng, An Khang cả người liền nằm ở Ngụy Đình Du trong ngực, mà cái kia Trương Tiểu Miệng cũng tốt có khéo hay không tiến tới trước mặt hắn. Bây giờ mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc bên trên, nhưng Khang Linh tinh tưởng cảm thấy đối phương trong miệng mũi thở ra nhiệt khí phun ra tại trên hai gò má của mình nhiệt độ. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt của nàng liền nhanh chóng ửng đỏ lên, tim đập cũng nhanh chóng tăng tốc, cảm giác thậm chí vượt qua chính mình vừa mới vừa vào muốn ám sát cái này Sơn Đại Vương thời điểm. Hầu ra An Khang hô hấp cũng dần dần trầm trọng, nàng có một chút ngượng ngùng đem con mắt liếc đến bên cạnh, đồng thời mở miệng nói, vậy ta nhị tỷ nàng bây giờ đương nhiên không lo lắng phúc tuệ an toàn, dù sao đây là Ngụy Đình Du đi, nhưng mà bây giờ vì đánh vỡ lung túng vẫn là mở miệng hỏi một câu. Nhưng không cần đến Ngụy Đình Du trả lời, An Khang ánh mắt vẹn vẹn hướng về bên cạnh phủi một chút liền phát hiện nhị tỷ Phúc Tuệ. Đúng. Vừa mới chính mình rõ ràng là thấy được trên giường là có hai bóng người, Phúc Tuệ liền nằm ở bên trong vị trí, còn bị Ngụy Đình Du dùng cánh tay ôm đâu. Mà lúc này nhị tỷ đương nhiên tỉnh, đang lườm cặp kia sáng tỏ tròn trịa mắt to một mặt ý vị thâm trường biểu lộ nhìn mình cười trộm đâu. Khá lắm. Hợp lấy vừa mới đây hết thảy không chỉ là hầu ra kế hoạch, liền nhị tỷ tỷ cũng tham dự trong đó nha. Trong toàn bộ quá trình nàng một tiếng đều không có lên tiếng, chắc hẳn nhất định là liều mạng nín cười ý mới không có phát ra động tĩnh kinh động chính mình. Vì nhìn chính mình số mặt, cái này nhị tỷ cũng thực sự là liều mạng. Khó xử nàng như thế một cái thích cười người, thế mà cũng nhịn được. Nhị tỷ ngươi nghĩ được như vậy, An Khang lập tức có chút ủy khuất nết lên miệng, nhìn xem Phúc Tuệ liền muốn hưng sư vấn tội. Xin lỗi rồi tam muội. Mà Phúc Tuệ nhưng là chớp chớp nàng cặp kia manh manh mắt to vừa cười vừa nói, hầu ra muốn ta làm như thế, ta cũng không biện pháp khả lắm. Ngươi đây chính là đem tất cả trách nhiệm đều giao cho xuất giá tổng phu cái này xã hội trên quy tắc đúng không? Đương nhiên, nhị tỷ tỷ mặc dù đã giận, nhưng kẻ cầm đầu vẫn là Ngụy Đình Du gia hỏa này. An Khang nghĩ tới đây tức giận bùng lên, đôi bàn tay trắng như phấn liền muốn tại trên ngực của hắn hung hăng đánh lên hai cái. Bất quá hắn nắm tay nhỏ vừa mới giơ lên, Ngụy Đình Du liền khẽ ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi son. Lần này giống như điện quang thạch hỏa đồng dạng, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tê dại xuyên thấu qua An Khang bờ môi nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Đến mức nàng bây giờ cũng không có bị Ngụy Đình Du điểm trúng huyệt đạo, lại toàn thân vẫn như cũng là không cách nào nhúc nhích. Bởi vì đối với nàng mà nói đây chính là nụ hôn đầu tiên a. Phía trước mặc dù nhìn lén qua Ngụy Đình Du cùng hai vị tỷ tỷ ở giữa hôn hình ảnh, nhưng đến viên mình thời điểm An Khang vẫn không tự chủ được không cách nào ức chế tim đập gia tốc. Mà Ngụy Đình Du nhìn thấy cô nàng này mặt mũi tràn đầy ửng đỏ ngẩn người lúc bộ dáng khả ái, đương nhiên cũng là nhịn không được, trực tiếp đưa tay liền đem đối phương cả người ôm vào trong ngực của mình, đồng thời miệng lần nữa dán vào, hai người cứ như vậy kịch liệt ôm hôn lại với nhau. An Khang hoàn toàn không có kháng cự, chỉ là từ lúc mới bắt đầu bị động cùng không biết làm thế nào từ từ bắt đầu nóng nảy trào dâng đáp lại. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, trong phòng mây mưa lần nữa ngừng. Tại sao muốn nói lại một lần nữa ngừng đâu? Bởi vì đây là tại Phúc Tuệ góc nhìn xem ra. Dù sao Ngụy Đình Du cùng Tam Nương ở giữa chuyện tốt, nàng ở bên cạnh như thế nào có thể thờ ơ. Tự nhiên cũng là muốn lẫn vào một chút. Chỉ là bây giờ nàng đem Ngụy Đình Du lồng ngực nhường cho Tam muội muội, mà chính mình nhưng là khôn khéo tựa vào hầu ra vai phải phía trên. Ngươi là khi nào phát giác? Ngụy Đình Du đại thủ nhẹ nhàng an ủi trong ngực mỹ nhân lưng trắng, đồng thời nhìn xem An Khang mở miệng hỏi. Mà giờ khắc này An Khang đang lặng lặng tựa ở hắn bên trái chỗ lồng ngực, lắng nghe sự tráng kiện hữu lực tiếng tim đập không cách nào tự kiềm chế đâu. Đông nhiên nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau liền nâng lên gương mặt, dùng cặp kia ánh mắt sáng ngời nhìn một chút đối phương, cứ như vậy nhìn chằm chằm một hồi sau mới mở miệng cười nói, nhà ai cường nhân người quẻ Sơn Đại Vương sẽ dùng bốn cùng hương a. Ngụy Đình Du nghe xong sững sờ, sau đó yên lặng cười cười, đối với đối phương đáp án này hắn là rất công nhận. Bốn cùng hương cũng không phải đặc biệt gì chân quý hương liệu, chỉ nghe đi lên thanh tân đạm nhã, cho nên rất nhiều văn nhân nhã sĩ ưa thích dùng xong. Chính mình thân là hầu gia, cũng không thể giống như thê thiếp nhóm toàn thân trên dưới phun đầy nồng đậm mùi nước hoa a, đó cũng quá nương pháo một chút. Cầu hoa tươi cho nên trong nhà thê thiếp nhóm mỗi ngày đều biết đem hắn chút bỏ quần áo cầm lấy đi treo ở trên bình phong, lại dùng bốn cùng hương nhẹ hun một đêm. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay chính mình lộ tẩy lại còn là bởi vì trong nhà thê thiếp nhóm quá hiền huệ nguyên nhân, Ngụy Đình Du nghĩ đến cái này nhân quả đều cảm thấy có chút buồn cười. Như vậy xem ra mà nói, hẳn là từ chính mình trở tay đem cô nàng này ôm ở trong ngực thời điểm nàng liền bắt đầu chú ý tới, á bây giờ nghĩ lại An Khang khi đó đột nhiên liền an tĩnh, hơn nữa còn tại trong lời nói đối với mình cái này tế linh hầu một hồi lâu chế nhạo cùng nói móc. Không cần hỏi, ngay lúc đó trong nội tâm nàng tất nhiên đã nắm chắc, biết từ sau ôm lấy nàng địch nhân là người nào. Đúng là một thông minh tiểu nữ tử. Cho nên Tam Nương là sớm liền biết, cái này Sơn Đại Vương là ta giả mạo nghĩ tới chỗ này, Ngụy Đình Du vừa cười một tiếng mở miệng nói, cho nên ngồi ở ta trong ngực thời điểm liền không bùng ấy. Hừ. Tam Nương An Khang nghe nói như thế sững sờ, sau đó khuôn mặt vừa đỏ, vấn đề này để cho nàng trả lời thế nào a, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nếu trực tiếp gật đầu hẳn là, đây chẳng phải là sẽ để cho Ngụy Đình Du ra hỏa này mười phần đắc ý. Hơn nữa nhị tỷ tỷ Phúc Tuệ chắc chắn cũng biết chê cười chính mình. Khó tránh khỏi kim vãn sự tình sau khi trở về nàng còn có thể cùng bọn tỷ muội nói ra, vậy sau này mình mất mặt cỡ nào nha. Nhưng nếu nói không phải, như vậy không đúng. Bởi như vậy chẳng phải là chính mình cam tâm tình nguyện ngồi ở nam nhân khác trong ngực. Không nói đến Ngụy Đình Du có thể hay không bởi vậy suy nghĩ nhiều cái gì, chính là chính mình cũng cảm thấy ủy khuất ta. Bởi vì lúc đó rõ ràng chính là đã đoán được đây là Ngụy Đình Du An Khang mới đình chỉ dãy rủa, cũng không thể chính mình chủ động tiếp một cái không có chứng cứ hắc qua tiếp đó cong trên lưng a. Tốt tốt. Bên cạnh Phúc Tuệ nhìn thấy Tam Muội Muội cái này có chút tỏ nẹn quái lại có một chút biểu tình ủy khuất, lập tức cũng là nhịn không được thổi phụ một tiếng bật cười. Nàng nhanh chóng mở miệng giải bày nói, Tam Muội Muội như vậy thông minh đương nhiên là đã sớm đoán được, bằng không làm sao lại tiện nghi kia cái gì Sơn Đại Vương đâu. Nghe được nhị tỷ mà nói sau, An Khang khuôn mặt nhỏ lại nhịn không được đỏ lên hai phần, bất quá lời này ngược lại cũng coi là giúp nàng trả lời Ngụy Đình Du vấn đề. Nghĩ tới chỗ này nàng vẫn có chút cảm kích nhìn nhị tỷ một mắt, thấy đối phương cũng hướng chính mình cười ngọt ngào, nó phía trước một mực có chút lúng túng một trái tim cũng cuối cùng để xuống. Hai nữ cùng chung một chồng loại chuyện này tự nhiên cũng rất bình thường, dù sao đại tỷ cùng nhị tỷ ban đầu ở lệ nhà trong hậu viện động phòng không phải liền là dạng này sao? Hơn nữa chính mình cùng lệ nhà hai vị khác muội muội cũng là đặt trước hầu phủ quý tiếp, sớm chậm cũng sẽ có một ngày này. Chỉ là tối nay cái này động phòng tựa hồ có chút quá qua loa. Đối với một nữ tử tới nói, trên một điểm này tự nhiên là không cam lòng yên tâm đi. Ngụy Đình Du nhìn thấy An Khang biểu tình trên mặt, nhất là trong mắt nàng hơi có chút thất vọng vẻ ảm đạm, lúc này liền hiểu cô nàng này suy nghĩ cái gì. Dĩ nhiên đối với này hắn cũng hết sức lý giải, chính mình cho trong phủ những nữ nhân khác hoàn mỹ cơ nghi, An Khang đương nhiên cũng không có thể thiếu. Nghĩ được như vậy Ngụy Đình Du đưa tay chậm rãi khơi gợi lên An Khang cái cằm, cúi đầu tại hắn trên miệng nhỏ nhẹ nhàng hôn một cái rồi nói ra, Tam Nương yên tâm. Sau này ta nhất định tiếp tế ngươi một cái ra dáng cưới nghi. Thật sự, An Khang nghe xong lập tức trên mặt thần thái liền bay lên. Theo lý thuyết thân là quý thiếp nàng cũng là không có tư cách gì yêu cầu điều này, nhưng phía trước thấy tận mắt đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ cưới nghi, làm như vậy cũng là lệ nhà muội muội nàng tự nhiên không muốn bị đối đãi khác biệt. Dưới mắt nghe được Ngụy Đình Du cam đoan sau, lúc này liền tâm hoa độ phóng. Đương nhiên là thật sự. Lúc này nhị tỷ Phúc Tuệ cũng là kiên định gật đầu một cái, tiếp đó thế mà duỗi ra nhu để kéo lại An Khang tay nhỏ tiếp đó mở miệng nói, ngươi yên tâm, nếu hầu gia không đáp ứng ngươi, ta cùng những thứ khác hầu phủ bọn tỷ muội cũng sẽ không đồng ý. Đi, các ngươi cũng là thân tỷ muội. Ngụy Đình Du bất đắc dĩ liếc mắt, sau đó mở miệng chửi bậy, ngược lại ta là một cái duy nhất người ngoài. Phốc phốc. Mà Tam Nương An Khang nhìn thấy Ngụy Đình Du bộ dạng này giống như ăn phải con ruồi biểu lộ sau, lập tức nhịn không được bật cười. Đồng thời nàng lại hơi nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy cái này yên tĩnh bình hòa một khắc, chậm rãi tiến nhập trong mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Đình Du còn cùng ngày thường rời giường lớn bằng đĩnh đạc đứng tại nhà ở giữa, mà Phúc Tuệ cùng An Khang hai nữ thì tại bên cạnh hắn bận tới bận lui vì đó thay quần áo mặc. Nhị nương Phúc Tuệ đối với cái này tự nhiên đã rất có tâm đắc rồi, ngược lại là Tam Nương An Khang có chút tay chân bộ về. Bất quá cũng may cô nàng này ngược lại cũng là một khiêm tốn yêu học, cho nên tại nhị tỷ tỷ dưới sự giúp đỡ cũng là vào tay rất nhanh. Ngụy Đình Du nhìn xem trước mắt bận rộn không ngừng lệ nhà hai tỷ muội, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Dưới mắt trên người mình trách nhiệm liền như vậy lại nặng một phần. Hầu ra sao phải dáng vẻ tâm sự nặng nề. Phúc Tuệ quỳ gối Ngụy Đình Du trước người cho hắn sửa sang lấy đai lưng, đồng thời ngẩng đầu nhìn thấy hắn cái kia trương mặt nghiêm túc sau không khỏi mở miệng hỏi. Nhưng ta nơi nào làm không tốt? Mà Tam Nương An Khang thế mà hiếm thấy ánh mắt lộ ra thần sắc khẩn trương. Chương 147, tỷ muội hâm mộ. Lệ nhà loạn thành 17. Chương 147, tỷ muội hâm mộ. Lệ nhà loạn thành 17. Dù sao dưới mắt An Khang thân phận đã chuyển biến, trở về liền có thể tìm mẫu thân lệ nương tử trực tiếp ký thiếp khế văn thư tiếp đó liền trực tiếp cùng Ngụy Đình Du trở về hầu phủ. Như vậy đối với mình tiến hầu phủ sau đó nghiệp vụ yêu cầu, An Khang cô nàng này vẫn là rất coi trọng. Dù sao nàng luôn luôn là tính cách không chịu thua, chính là tương lai cùng là hầu phủ hậu viện tỷ muội, nàng cũng không cho chính mình không bằng người khác. Tuy nói thắp hương điểm trà nàng là một thanh hảo thủ, nhưng mà hầu hạ nam nhân mặc quần áo lại là ngượng tay nhanh a. Từ lúc chào đời tới nay liền cũng là lần đầu tiên mà thôi. Chỉ là nghe xong An Khang lời nói sau, Ngụy Đình Du còn chưa lên tiếng, nhị nương Phúc Tuệ trước hết bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta muội muội lần này bộ dáng cùng trước đây chính mình biết bao tương tự a, đều sợ không có phục thị dễ trêu phu quân không vui sao? Bất quá rất rõ ràng An Khang còn không hiểu rõ chúng ta vị này hầu gia, hắn là tuyệt sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này còn đối với thê thiếp nhóm phát hỏa. Cũng chính bởi vì hầu gia rộng lượng như vậy mở rộng, cho nên trong phủ các nữ nhân đối với tự thân phục thị yêu cầu cũng càng thêm nghiêm khắc đứng lên. Đương nhiên chỉ là làm việc vụ trình độ bên trên yêu cầu nghiêm khắc, tâm tình của các nàng ngược lại là càng ngày càng buông lỏng. Dù sao hầu gia bên kia cũng không cho áp lực, vẹn vẹn chính các nàng muốn càng làm càng tốt thôi. Nhị tỷ tỷ ngươi cười cái gì? Tam Nương An Khang nhìn thấy nhị tỷ thế mà bật cười, thật đúng là cho là mình là nơi nào làm sai, nhanh chóng cẩn thận nhìn một chút chính mình vừa mới cho Ngụy Đình Du lôi kéo ống tay áo chỗ, phát hiện không có vấn đề gì à? Không phải lỗi của ngươi, nhưng Phúc Tuệ lúc này lại đã hiểu rồi Ngụy Đình Du suy nghĩ trong lòng, liền trực tiếp đối với Tam Muội Muội mở miệng nói, hầu gia là nghĩ đến trong phụ từ đó lại thêm một cái người, trách nhiệm của hắn nặng hơn đâu. Tiếng nói này vừa rơi xuống, An Khang khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xoạt một cái liền đỏ lên. Cái này mới nhiều một người cũng không phải chính là chính mình sao? Nhưng thế nhưng thẹn thùng về thẹn thùng, nàng bây giờ nhưng trong lòng thì ngọt ngào nhanh. Mà Ngụy Đình Du càng là hơi kinh ngạc cùng mừng rỡ nhìn về phía Phúc Tuệ. Đến cùng là chính mình thương yêu tiểu quai quai Phúc Tuệ a. Thật biết phu còn muốn, nam ba tâm. Không thể không nói, tại cung cấp cảm xúc giá trị về điểm này, Phúc Tuệ đúng là chính mình trong phủ trong nữ nhân xuất sắc nhất. Tốt. Phúc Tuệ buộc lại cho Ngụy Đình Du đai lưng sau đứng lên, tiếp đó đi vòng quanh người hắn một vòng cẩn thận trên dưới đánh giá một phen. Dù sao hôm nay chậm bên trên thế nhưng là chính mình cùng Tam Muội Muội hầu hạ Ngụy Đình Du, nếu sau khi trở về hầu gia trên người có cái gì không thích hợp, cái kia trong phủ tỷ muội nên chê cười chính mình. đương nhiên còn có cái cuối cùng ngọc bội còn không có treo ở Ngụy Đình Du đai lưng phía trên, chỉ là nàng từ trên bàn cầm lấy sau lại không tự mình động thủ, mà là cẩn thận đưa cho Tam Muội An Khang. An Khang ngược lại là sửng sốt một chút, bởi vì khối ngọc bội này thế nhưng là Ngụy Đình Du mang theo người đồ tốt, nàng trên cơ bản mỗi lần nhìn thấy Ngụy Đình Du thời điểm đều biết nhìn thấy trên người hắn mang theo cái đồ chơi này. Bây giờ nhị tỷ đưa cho mình, cái kia rõ ràng chính là để cho tự mình hoàn thành một bước cuối cùng. Nghĩ tới chỗ này An Khang cũng không chối từ, người từ trong tay Phúc Tuệ tiếp nhận ngọc bội tiếp đó nhẹ nhàng quỳ gối Ngụy Đình Du bên cạnh, đem ngọc bội thắt ở cái hông của hắn. Ngụy Đình Du cứ như vậy nhìn xem An Khang tay nhỏ bận rộn, chờ hoàn tất sau mới nhẹ nhàng kéo nhu để đem hắn đỡ lên. Đây chính là trong truyền thuyết vợ chồng tôn trọng nhau a. Khi một nữ tử đối với mình phu quân tôn trọng đạt đến đỉnh phong, trên cơ bản chính là loại biểu hiện này. Đương nhiên, hai nữ làm xong sau còn có vật của mình muốn thu thập một chút, nhất là An Khang cô nàng này, nàng còn có một tấm in chính mình lưu lại đỏ thắm hoa mai váy phải thật tốt lấy đi đâu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, lúc này tiên cũng hơi hơi nổi lên ngân bạch sắc, cái này đêm khuya rốt cuộc phải đi qua. Khi hai nữ đi theo bên người Ngụy Đình Du cùng nhau từ trong phòng đi tới đến sân vườn sau đó, lập tức đều bị trước mắt máu tươi này đầm địa tình cảnh sợ hết hồn. A, hai nữ cơ hồ là không hẹn mà cùng hét lên một tiếng, tiếp đó liền nhanh chóng dán vào bên người Ngụy Đình Du. Tam Nương An Khang còn tốt một chút, chỉ là nắm thật chặt Ngụy Đình Du cánh tay không chịu buông tay, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là thần sắc kinh khủng. Thậm chí thân thể của nàng cũng tại hơi run rẩy, đồng thời Ngụy Đình Du rõ ràng cảm giác được. Mà tính cách luôn luôn ôn thuận nhị nương Phúc Tuệ liền càng thêm sợ hãi, nàng trực tiếp liền chui tiến vào Ngụy Đình Du trong ngực, nhắm mắt lại cẩn thận dùng khuôn mặt dán vào bộ ngực của hắn không dám mở mắt ra. Phản phất chỉ cần không mở mắt thấy trước mắt đây hết thảy, vừa mới chính mình thấy liền bẹn bẹn một cơn ác mộng thôi. Tốt tốt, không sao. Ngụy Đình Du mắt thấy Lệ Gia tỷ muội tại bên cạnh mình dọa đến run lẩy bẩy bộ dáng, cũng là lòng sinh yêu thương. Bất quá à, hai nữ từ nhỏ chỉ sợ ngay cả mổ heo làm thịt dê tràn diện cũng không quá dám nhìn. Dưới mắt những thứ này tặc nhân hoành té ở trong đình viện, thậm chí ruột xuyên bụng nát vụn đầu sụp đổ máu tươi tử trạng kinh khủng, chắc chắn là đem các nàng dọa sợ. Hầu ra, mà lúc này Tam Nương An Khang tại Ngụy Đình Du trấn an chậm rãi chậm lại, nàng lại cẩn thận từng ly từng tí dương mắt liếc mắt nhìn nằm ở cách đó không xa một bộ tặc nhân thi thể, chính là trước kia phụ trách trông coi hai nữ cái kia. Đương nhiên An Khang là không nhận ra hắn, bởi vì lúc đó con mắt bị che lại. Gia hỏa này đỉnh đầu đều không thấy, chỉ lộ ra trắng bóng óc cùng máu tươi mơ hồ trôi một chỗ. Chỉ là một con mắt nàng lại dọa đến đem con mắt đóng lại, đồng thời trong miệng mở miệng hỏi: những thứ này tập nhân sao phải thê thảm như thế bộ dáng? Ta đêm qua gấp gáp cứu các ngươi. Ngụy Đình Du nhưng là phải đưa tay một bên tại An Khang trên lưng trắng vỗ nhẹ nhẹ lấy vừa lên tiếng nói, nhất thời dưới tình thế cấp bách mạnh tay chút. Vậy bọn hắn đều đã chết. Mà lúc này nuốt ở Ngụy Đình Du trong ngực run lẩy bẩy Phúc Tuệ tiểu nương tử càng là ngay cả con mắt cũng không dám mở ra, chỉ là khẩn trương mở miệng hỏi. Đương nhiên. Ngụy Đình Du nghe xong cũng là kém chút bật cười, cô nàng này đang sợ hai phía dưới đều đang hỏi chút rõ ràng lời nói a, không nhìn hai cái bộ dạng này run lẩy bẩy bộ dáng. Ngụy Đình Du cũng chỉ có thể thở dài lại mở miệng nói, đêm qua ta tới cứu các ngươi thời điểm, bọn hắn chắc chắn sẽ chết. Hai vị nương tử cũng không cần kinh hoàng. Bất quá là vài câu túi ra thôi. Mà chuyện này cũng không trách hai vị nương tử, bởi vì từ bọn hắn đêm qua đem chủ ý đánh tới trên người các ngươi thời điểm, liền đã chú định kết cục này. Ta cũng chỉ là thế thiên làm việc mà thôi. Ngụy Đình Du hai ba câu nói liền đem những chuyện này toàn bộ đều cho bao hết đến trên người mình. Đương nhiên, cuối cùng còn già hơn thiên gia có nổi. Mà Phúc Tuệ cùng An Khang khi nghe đến Ngụy Đình Du trả lời như vậy sau đó, nguyên bản lòng khẩn trương cũng nhanh chóng vững vàng xuống. Đồng thời các nàng cũng cảm nhận được Ngụy Đình Du đối với chính mình coi trọng. Dưới mắt những thứ này tặc nhân hạ chẳng càng thê thảm hơn, há không đang nói rõ hầu ra đối với chính mình càng khẩn trương sao? Đương nhiên, Ngụy Đình Du cũng không phải cố ý muốn đem ở đây biến thành bộ dạng này nhân gian luyện ngục tình cảnh. Bởi vì hắn đêm qua kỳ thực cũng là lần đầu tự mình động thủ giết người, trên tay không nặng không nhẹ, thật sự là không tiện đem nắm chừng mực. Hiện nay nghĩ đến, đêm qua chính mình giết ngược lại là thông khoái, đến mức cảnh tượng này cũng đúng là có chút quá dọa người rồi. Chỉ là hôm qua chậm bên trên ánh mắt lờ mờ, hắn cũng không cẩn thận nhìn một chút hiện trường. Dưới mắt sắc trời đã dần dần sáng ngời lên, hai nữ vừa ra tới nhìn thấy cái này máu tanh địa ngục tầm thường tràn diện tự nhiên sẽ hoảng sợ muôn dạng. Suy cho cùng vẫn là tự cân nhắc không quá chu đáo a. Hầu gia nói rất đúng, nhưng Tam Nương An Khang là gan lớn một chút, nàng nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau vậy mà thật trực tiếp mở mắt nhìn một chút đầy sân thi hải. Mặc dù hắn trong ánh mắt vẫn có một chút nhát gan, nhưng rất rõ ràng đã so vừa rồi dũng cảm rất nhiều. Ít nhất thời khắc này nàng có can đảm đối mặt những thứ này tập nhân thi thể. Những thứ này kẻ xấu cũng dám trong kinh thành cướp bóc phụ nữ đàng hoàng. Lại không biết trước đó còn có bao nhiêu người trong sạch nữ nhi thụ hại. Hầu gia nếu không diệt trừ bọn hắn, tương lai cũng không biết còn phải lại tai họa bao nhiêu người. Bây giờ hầu gia cũng chỉ là thay trời hành đạo mà thôi, kết quả của bọn hắn vốn là nên như thế. An Khang kiên định nói xong những lời này sau phảng phất liền chính nàng tâm cũng bị quên trợ ra một chút, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy Đình Du Trương Thu hai giây sau, thế mà trực tiếp nhón chân lên tại trên gương mặt của hắn trọng trọng hôn một cái. Mà An Khang lời nói này tự nhiên cũng bị Phúc Tuệ hoàn toàn nghe lọt được. Lúc này nàng lại liên tưởng tới chính mình đêm qua kinh hoàng cùng bất lực, nếu không phải hầu gia kịp thời đổi tới đem chính mình giải cứu, dưới mắt có thể chính mình trong sạch mất hết, đồng thời bây giờ cũng đã hương tiêu ngọc vẫn. Liên cùng mẫu thân bọn tỷ muội gặp lại lần nữa cũng không thể. Suy nghĩ một chút nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy mà nói, mẫu thân cùng bọn tỷ muội nên có bao nhiêu thương tâm. Nghĩ như thế, những thứ này tặc nhân đối với tánh mạng người khác vốn là không thèm quan tâm. Như vậy Ngụy Đình Du lấy tính mạng của bọn hắn, coi như đến trong Diêm Vương Điện, đám tặc nhân này cũng không tư cách kêu oan. Tam muội muội. Nghĩ thông suốt điểm này, Phúc Tuệ cũng ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du sau đó nói, hầu gia thay trời hành đạo vì kinh thành nữ nhi gia nhóm ngoại trừ dạng này một đám tai họa, là thật sự đại anh hùng. Đại anh hùng. Ngụy Đình Du nghe xong trực tiếp cũng bắt đầu cười, cái này chỉ ở thiếu nữ tuổi nhỏ lúc châu nghe bản hoặc nhìn trong tiểu thuyết mới xuất hiện nhân vật tên cư nhiên bị lệ nhà 2 tỷ muội cứng rắn bộ đến trên đầu mình. Huống chi anh hùng cũng không phải Ngụy Đình Du muốn làm, chỉ đợi chính mình lông cánh đầy đủ, tiêu hùng tài hắn mục tiêu cuối cùng. Không nhìn hai nữ mặc dù như cũ có chút sợ những thi thể này, nhưng mà so đã vừa mới đã khá nhiều, Ngụy Đình Du liền ôm hai người bọn họ eo, đi thẳng ra khỏi đình viện. Phía trước nhóm này kẻ xấu bắt cóc Phúc Tuệ cùng An Khang chiếc xe ngựa kia bởi vì lo lắng bị truy xét đến, cho nên bị bọn hắn kéo đến rừng chỗ sâu xử lý. Mà kéo xe con ngựa kia thì bị cưới trở về, bây giờ liền buộc ở đình viện bên ngoài. Đã có này phương tiện giao thông, Ngụy Đình Du đương nhiên sẽ không cam lòng để cho chính mình hai vị nương tử đi bộ. Dù sao con đường núi này gập ghềnh, hắn còn đau lòng sẽ đem Phúc Tuệ cùng An Khang chân ngọc cho đi xưng lên đâu. Đem hai nữ ai cá nâng đỡ cõng, tiếp lấy Ngụy Đình Du lại có một cái nhẹ vọt cũng nhảy lên, từ sau ôm lấy hai nữ đồng thời đưa tay kéo lại phía trước nhất dây cương. Bởi vì Ngụy Đình Du bây giờ nắm giữ tuyệt đỉnh khinh công, bản thân hắn cơ thể tại khinh công lúc phát động tựa như lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng. Cho nên mặc dù là ba người, nhưng đối với con ngựa này tới nói liền cùng còn hai cái tiểu nương tử không có gì khác biệt. Lại thêm Phúc Tuệ cùng An Khang vốn là mảnh mai, chung vào một chỗ cũng không có một người mặc áo giáp quân sĩ trọng, bởi vậy con ngựa này chỉ là giống như có chút bất mãn mà đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, tiếp đó liền không lại lên tiếng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Về nhà đi. Ngụy Đình Du cười ha ha, vui sướng nói đồng thời khẽ kẹp bụng ngựa. Kèm theo ngựa chậm rãi đi về phía trước, cùng ở tại Ngụy Đình Du trong ngực Phúc Tuệ cùng An Khang hai tỷ muội nhìn nhau nở nụ cười, tiếp đó bắt đầu thưởng thức lên chung quanh phong cảnh chỉ nhìn cái này rừng sâu núi thẳm bộ dáng, hai nữ lại là một trận hoảng sợ. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị những thứ này tặc nhân kiếp đến nơi này dạng chỗ. Nếu không phải hầu gia theo tới, đó thật đúng là kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay. Đến nỗi mấy tên tặc nhân này thi thể, Ngụy Đình Du suy nghĩ một chút liền không quan tâm. Ai biết phải qua bao lâu cái này ẩn nút phá ốc mới có thể bị những người khác phát hiện đâu, đến lúc đó quan phủ chỉ là tới nhặt xác cũng là phải. Cuối cùng không chừng liền đạt được cái gì tặc nhân sống mái với nhau kết luận tiếp đó kết án, ngược lại chắc chắn thì sẽ không tìm được hắn Ngụy Đình Du trên đầu. Lúc này đương nhiên không có phía trước lúc tới cấp bách tâm tình, khi bọn hắn trở lại kinh thành thời điểm vừa vặn cửa thành mở ra. Sắc trời cũng đã sáng lên rất nhiều, đường phố trong thành đi lên lui tới hướng về rộn ràng tràn đầy sáng sớm người làm ăn nhóm. Mà Đông thị nhai đám người thì lại một lần nữa kiến thức phen này kỳ cảnh. Bởi vì Ngụy Đình Du phía trước cao điệu công khai chiếu cố qua bốn phúc trai nguyên nhân, cho nên những thứ này tiểu thương đám láng giềng đều nhận ra được vị này tế linh hầu gia hình dạng. Còn đối với lệ nhà hai đứa con gái Phúc Tuệ cùng An Khang càng là không có khả năng không biết. Cho nên khi ba người cùng một chỗ ngồi trên lưng ngựa xuất hiện tại Đông thị nhai bên trên, nguyên bản huyên náo đường đi đều chỉ một thoáng an tĩnh không thiếu. Đây là chuyện gì xảy ra? Hầu gia tại sao cùng lệ nhà hai đứa con gái ngươi không biết sao? Nghe đồn nói lệ nhà đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi cũng đã tiến hầu phủ làm quý thiếp. Cái gì? Ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là nghe đồn đâu. Hiện tại xem ra hẳn là thật sự. Lệ nương tử thực sự là có phúc lớn a. Trong nhà ra hai cái hầu phủ quý thiếp, cái này về sau tại Đông thị nhai bên trên ai dám trọng? Không đúng. Cái này hầu gia ôm hai cái tiểu mỹ nhân không phải lệ nhà nhị nương cùng tam nương sao? Đúng đúng đúng. Phía trước còn có một cái nghe đồn nói lệ nhà năm cái nữ nhi đều hứa cho hầu gia. Phía trước ta còn tưởng rằng là giả đâu. Hiện tại xem ra cái này còn cần hỏi sao? Ngươi xem một chút hầu gia đều không tránh người, rõ ràng liền chiêu cáo toàn bộ Đông thị nhai. Vậy cái này sáng sớm bọn hắn là từ hầu phủ. Ngươi quản nhân gia đêm qua đi nơi nào nữa nha? Chuyện này lúc nào cũng không sai được a. Trời ạ. Nhà ta tiểu tử kia còn nhớ thương qua lệ nhà tứ cô nương đâu, để cho ta đi cầu hôn. Bây giờ nhìn là không có hy vọng, ta cũng tiết kiệm phí cái kia công phu cùng nước miếng. Đánh chủ ý này khẳng định không chỉ lão ca ngươi một nhà nhà, chỉ là hầu phủ anh em đồng hao là dễ dàng như vậy làm sao? Vẫn là lệ nương tử tốt số a, trong nhà nằm cái nữ nhi. Nghe đến mấy cái này, láng giềng chỉ trỏ đàm phán hòa bình luận âm thanh, Phúc Tuệ cùng An Khang hai nữ cũng là có chút thẹn thùng đỏ mặt. Bất quá dưới mắt hai người tại hầu gia trong ngực nhưng cũng có chút hưởng thụ những thứ này bị đám người vây xem thậm chí ánh mắt hâm mộ. Dù sao hầu gia bây giờ cách làm vậy tương đương chính là chiêu cáo thiên hạ, nhất là đối với Tam Nương Khang Ninh càng là ý nghĩa trọng đại. Đồng thời cũng giúp lệ nhà hoàn toàn từ bỏ những cái kia có khả năng vây lại con ruồi, những thứ này trong phố xá người cho dù có gan to hơn nữa cũng không khả năng cùng tế linh hầu cấp nữ nhân. Mà lúc này bốn phúc trai cũng là hiếm thấy không có mở cửa làm ăn. Mà ở phía sau phòng lệ nương tử các nàng cư trú trong phòng, mấy cái treo lên mắt quần thâm nữ nhân đang loạn cả một đoàn. Đại nương Thọ Hoa đêm qua liền nhận được mẫu thân báo tin, nóng nảy cùng đầu chiêu báo cáo 2.9 nguyên do sau liền dẫn mấy cái kim ảnh vệ về nhà ngộ hủy thời, cho nên bây giờ nàng cũng ở nơi đây. Ham chơi yêu luồng nghịch tiểu tính tình tứ nương Hào Đức cùng ngũ nương Nhạc Tốt hai cái này tiểu muội muội nhưng là mặt mũi tràn đầy lê hoa đái vũ quỷ gối trong phòng, thật chặt cắn môi khóc. Hai tay của các nàng giơ lên lên cao, bây giờ trong lòng bàn tay cũng đã bị đánh sưng đỏ. Mẫu thân lệ nương tử cầm lông gà tấm thảm đang đứng tại hai nữ trước người ai cá quất lấy trong lòng bàn tay, đồng thời một mặt tức giận trách cứ các nàng. Hai người các ngươi tỉ tỉ trở về thì thôi. Nếu là về không được, ta coi như không có sinh hai người các ngươi. Đương nhiên, từ lệ nương tử biểu lộ có thể nhìn ra nàng bây giờ cũng là đau lòng quan trọng. Trên mặt phía trước khóc qua vệt nước mắt bây giờ còn rất rõ ràng lưu lại phía trên. Phải biết đêm qua nghe nói Phúc Tuệ cùng An Khang ngồi xe ngựa bị tặc nhân kiếp chạy tin tức này sau, lệ nương tử trực tiếp liền ngất đi. Trải qua hảo một phen luống cuống tay chân, mới được cấp cứu trở về. Từ sau lúc đó nàng lại yên lặng thút thít hai canh giờ, thẳng đến canh ba sáng hai nữ cũng không có tin tức sau, Kỳ Tài gấp gáp lật đật một bên phái người thông chi còn tại hầu phủ đại nữ Nhi Thọ Hoa vừa hướng hai cái này gây đại họa ấu nữ hung hăng dậy đứng lên. Dù sao đêm qua sự tình nếu không phải hai người bọn họ không nghe lời, nhất định phải làm trái hai cái tỷ tỷ khuyên can liều mạng chạy tới nhìn cái gì kịch đèn chiếu nhào xà nhân, cái kia Phúc Tuệ cùng An Khang bên người Kim Ảnh vệ tự nhiên cũng sẽ không bị toàn bộ đều phái đi bảo hộ hai cái này tiểu nha đầu. Những tặc nhân kia đương nhiên cũng sẽ không có thể đắc thủ. Nương, ta sai rồi. Tứ nương Hảo Đức cùng Ngũ nương Nhạc Tốt lúc này cũng là ấy nấy đê bớm, nhất là Hảo Đức càng là quỳ tiến lên hai bước ôm lấy lệ nương tử chân khóc hô, ta cũng không còn dám ham chơi. Nương, Ngũ nương Nhạc Tốt lúc này cũng cúi đầu ríu rít khóc, trong miệng nói thẳng nếu là hai vị tỷ tỷ về không được chính mình đi cho các nàng lớp bệnh. Sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thả, cầu 10 phần đánh giá, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 148, một lần nạp bà thiếp, lệ gia mẫu nữ đoàn biên. Chương 148, một lần nạp bà thiếp, lệ gia mẫu nữ đoàn biên. Tứ nương Hảo Đức nghe xong lại quay người ôm lấy Ngũ muội muội khóc hô, ta so Ngũ muội muội lớn, nếu có lôi ta cũng so Ngũ muội muội nhiều, nếu muốn lấp mệnh liền lấp mệnh của ta đi thôi. Lệ nương tử nghe được hai đứa con gái lời nói sau, trong tay giơ lên chổi lồng gà cũng không đánh tiếp được. Dù sao nhị nữ Nhi tam nữ Nhi cũng đã ném đi, nếu là thật sự về không được, chính mình như thế nào có thể lại đem lão tứ cùng lao ngũ cũng đều cho bồi đi vào đâu. Chỉ là trước mắt nàng ngoại trừ giống như chúng nữ Nhi gào khan lo lắng xung bên ngoài cũng không biện pháp khác. Nương, tứ muội muội, ngũ muội muội. Mà lúc này một mực nhíu lại đôi mi thanh tú đứng ở bên cạnh đại nương Thọ Hoa mở miệng, các ngươi bây giờ khóc thành dạng này, cũng là vô sự vô bổ. Nàng bây giờ ngược lại là không có hoảng loạn như vậy. Bởi vì đêm qua hầu ra cũng là một đêm chưa về, Thọ Hoa trực tiếp bên trên liền cho rằng hai chuyện này khẳng định có quan hệ. Hắn trong lòng không hiểu liền đối với Ngụy Đình Du có một loại không giảng lộ dịp tín nhiệm cảm giác. Nhưng nghe xong đại nương Thọ Hoa lời nói sau đó, lệ nương tử Hòa Hảo Đức Nhạc Tốt mẫu nữ ba người lập tức khóc đến lợi hại hơn. Ta cái này tạo cái nghiệp gì nha? Thật tốt hai đứa con gái muốn ta sống nha. Nhất là lệ nương tử, khóc khóc đều nhanh không thở nổi rồi. Nguyên bản nàng cả đời này nửa đoạn trước liền không thể nào hạnh phúc, một người lôi kéo năm cái nữ nhi trưởng lớn như vậy, còn bị trong nhà ác thân ngấp nghé gia sản, muốn đưa các nàng một trận cô nữ quả mẫu đuổi đi chiếm lấy gia sản. Bây giờ bán sạch gia sản, quê quán cũng không trở về, mang theo chúng nữ nhi tới kinh thành sông sáo lại là mười phần không dễ bắt đầu từ số không. May mắn có quý nhân Ngụy Đình Du trợ giúp, chính mình cùng chúng nữ nhi nửa đời sau nguyên bản cũng cho là có thể có chỗ ký thác. Nhưng hết lần này tới lần khác liền tại đây cái trong lúc mấu chốt lại xảy ra chuyện như vậy. Hai đứa con gái thế mà cứ như vậy bị đám kia tặc nhân bắt đi. Vừa nghĩ tới nhị nương cùng tam nương dung mạo tư sắc rơi vào tặc nhân chi thủ lại là kết quả gì, lệ nương tử đã cảm thấy chính mình tim đập đều phải ngừng. Mắt thấy trời đã sáng còn chưa có trở lại, đêm qua hai đứa con gái không chắc gặp dạng gì tội đâu. Hơn nữa từ sau lúc đó mệnh có thể hay không bảo trụ đâu. Coi như tương lai trở về, cái này nhị nương Phúc Tuệ cùng tam nương An Khang tương lai nhưng làm sao bây giờ nha? Phúc Tuệ tại trong hầu phủ lại như thế nào có thể dơ lên đến đầu? An Khang chính là vào không được hầu phủ, chỉ sợ cũng sẽ không có người lại đến môn xin cưới. Mà toàn bộ lệ nhà cũng tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ đông thị nhai trò cười. Dù sao chuyện này dưới mắt mặc dù còn không có tiết lộ ra ngoài, nhưng mà lệ nương tự biết, chuyện này dùng 13 không được bao lâu tất nhiên tại cái này chợ phía đông giữa đường trở thành đám người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Nghĩ được như vậy lệ nương tử hận không thể trực tiếp đập đầu triệt tính toán. Như thế ít nhất còn không cần lại gặp nửa đời sau tội. Ngay tại lúc cái này một phòng nữ nhân khóc thành một tổ thời điểm, lệ ra lão buộc liền lăn một vòng từ bên ngoài chạy vào. Nương tử! Nương tử! Chỉ thấy người lão buộc này thở không ra hơi xông vào môn nội, lại ngay cả khẩu đại khí đều không để ý tới thở liền nhanh chóng mở miệng nói, trở về! Trở về! Ai? Ai trở về? Lệ nương tử cùng ba cái nữ nhi nghe xong lập tức đều ngẩn ra, nàng càng là ba bước đồng thời làm hai bước trực tiếp xông qua bắt được lão buộc cánh tay một bên giao động một bên hỏi. Mà đại nương Thọ Hoa cũng là đi nhanh lên tiến lên đây, mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn xem lão buộc, thời khắc này lệ nhà quá cần một điểm tin tức tốt. Nhị nương tam nương trở về. Người lão buộc kia nguyên bản là phụ mệnh canh giữ ở cửa ra vào, nàng xa xa nhìn thấy Ngụy Đình Du cưỡi ngựa mang theo hai vị nương tử trở về, lập tức cao hứng đi vào báo tin vui, gấp gáp lật đật kém chút ngay cả giày đều chảy mất. Nhị nương tam nương lệ nương tử nghe nói như thế cả người đều ngây dại, nàng đương nhiên hy vọng một màn này thật sự. Chỉ là dưới mắt đột nhiên sau khi nghe được tin tức này, nhưng vẫn là theo bản năng cảm thấy khó có thể tin. Sao đến làm cho tặc nhân cướp đi hai đứa con gái cứ như vậy trở về? Đám kia tặc nhân thả các nàng đi. Là hầu gia. Người lao bộ kia nhìn thấy lệ nương tử mẫu nữ mấy người bộ dáng này, cũng biết các nàng là trong lòng không thể tin được. Bất quá cũng không kỳ quái, bởi vì chính mình trước kia cũng là xoa nhẹ mấy lần con mắt mới vững tin hắn không có nhìn lầm. Là hầu gia tiễn đưa nhị nương tam nương trở về. Cưỡi ngựa cao to. Phố xa tốt nhất nhiều người đều thấy được. Người hầu kia cũng không dám do dự nữa dừng lại, nhanh lên đem chính mình nhìn thấy nói thẳng ra. Mà khi lấy được trả lời khẳng định sau, lệ nương tử hai lời không tiện liền xông ra ngoài. Mà tứ nương Hảo Đức cùng ngũ nương Nhạc Tốt nghe vậy cũng không lo được quỳ xuống, nhanh chóng lẫn nhau đỡ lấy đứng dậy, sau đó cùng đại tỷ Thọ Hoa cùng nhau đi theo mẫu thân. Phải biết hai cô gái nhỏ này trong lòng thế nhưng là mười phần ấy nấy, dưới mắt nghe nói nhị tỷ tam tỷ bình an trở về, bây giờ vui vẻ nhất chính là các nàng hai cái. Mà lệ ra chúng nữ vọt tới bốn phúc trai cửa ra vào thời điểm, vừa hay nhìn thấy Ngụy Đình Du đã xuống ngựa, tiếp đó đem nhị nương Phúc Tuệ cùng tam nương An Khang từng cái đón lấy. Dù sao mã thật cao, không có Ngụy Đình Du nắm một chút, hai nữ cũng không có lá gan kia nhảy xuống. Mà các nàng vừa mới xuống ngựa quay đầu liền thấy mâu thân cùng ba cái tỷ muội lúc này đang đứng ở cửa trực lăng lăng nhìn mình. Trải qua đêm qua bị mật lại bị Ngụy Đình Du cứu giúp khổng lồ như vậy chuyển ngoặt sau đó, Phúc Tuệ cùng An Khang nguyên bản nội tâm cuối cùng cũng là không chịu nổi. Trong nháy mắt nước mắt giống như vỡ đê đồng dạng liền có mắt vành mắt bên trong bừng lên. Nương! Hai nữ hô to một tiếng liền xông về lệ nương tử. Lệ gia mẫu nữ sáu người cứ như vậy trực lăng lăng ôm nhau khóc lớn tiếng, cũng là hoàn toàn không lo được người vây xem chung quanh. Liền luôn luôn chứng chạc nhất đại nương Thọ Hoa lúc này cũng là nhịn không được bôi nước mắt. Đương nhiên, nàng nhìn về phía Ngụy Đình Du ánh mắt bên trong cũng tràn đầy cảm kích cùng ái mộ. Quả nhiên không tệ, hầu gia tuyệt đối sẽ bảo hộ trong nhà tỷ đám nhóm. Đối với lệ nhà những nữ nhân này tới nói, vô luận là bị cướp đi vẫn là tại trong nhà, chỉ có thể bất lực chờ ngóc tin tức, đêm qua cũng giống như là trải qua sinh tử quan tầm thường gian nan. Đương nhiên những thứ này láng giềng cùng khách qua đường cũng không biết lệ nhà chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn các nàng khóc đến thê thảm như thế, từng cái cũng đều là không nghĩ ra. Khu khu. Ngụy Đình Du thấy thế nhỏ giọng ho hai cái, lúc này mới đánh thức này một đám hoa hoa khóc nữ nhân. Đi đi đi. Đi vào. Đi vào lại nói. Đi vào lại nói. Lệ nương tử cũng phản ứng lại, bây giờ làm vào đám đông phía dưới ôm chúng nữ nhi khóc khóc chít chít đích xác thực không dễ nhìn. Tại tất cả mọi người tiến vào bốn phút trai sau, lão bộc lại đem cửa trước một lần nữa mà đóng lại, nhìn địa bộ này hôm nay căn này quán trà là không có ý định lại khai trương buôn bán. Đám người vây xem nhóm chỉ điểm sau một lúc liền cũng một cách tự nhiên tản đi, dù sao xem náo nhiệt cũng không thể coi như ăn cơm, đại gia còn có riêng phần mình sinh kế còn bận việc hơn đâu. Khi đó ta liền nghe đi ra, cái này Sơn Đại Vương là hầu gia giả trang. Chúng nữ đã khóc xong một hồi, ở chính giữa chưa dùng nữa lúc, Phúc Tuệ nhất bên cạnh sinh động như thật hướng người chúng quanh miêu tả ngay lúc đó mạo hiểm tình huống, vừa thỉnh thoảng hướng ngồi ở bên cạnh Ngụy Đình Du nhìn trộm. Vậy ngươi lúc đó còn dọa đến run lẩy bẩy, mà tam nương An Khang tự nhiên là ở bên cạnh cho nhị tỷ tỷ phá hủy cái đài. Ta đã hiểu, nhưng là lại không dám khẳng định. Đương nhiên vẫn là muốn dãy dọa một chút. Nhị nương Phúc Tuệ nhất nghe lập tức lộ ra bị nói toạc vẻ mặt bối rối, nhưng vẫn là nhịn không được hơi hơi trừng mắt liếc ta muội muội, tiếp lấy mạnh miệng đứng lên. Lại nói, ngươi hay không còn cầm châm bạc muốn đâm hầu ra đó sao? Đương nhiên, che lấp chính mình lúng túng phương thức cao nhất chính là để cho người chung quanh lực chú ý đều chuyển rời đến những người khác trên thân. Nhị nương Phúc Tuệ rất hiểu đạo lý này, cho nên lập tức lại cho tam nương An Khang đào cái hố. Cái gì? Lần này lệ nương tử đều gấp, chạy mau đến bên người Ngụy Đình Du ở trên người hắn tả hữu nhéo nhéo mở miệng nói, con rể tốt người không sao chứ? Không có bị nữ nhi của ta cuốn tới nơi nào a? Lần này làm cho Ngụy Đình Du ngược lại là gương mặt lúng túng. Khá lắm. Cái này mẹ vợ cũng quá gấp gáp rồi một điểm a. Chính mình bộ dạng này nào giống có chuyện gì? Ta đó cũng chỉ là khí hầu gia cố ý làm chúng ta sợ thôi. An Khang nghe được nhị tỷ tỷ lời nói sau lập tức cũng đỏ mặt lên. Bất quá cuối cùng nàng cũng không cho rằng chính mình chuyện này làm sai, bởi vì nàng muốn là không có hướng Ngụy Đình Du thật sự đâm đi xuống. Hơn nữa liền hứa làm ta sợ, ta liền không thể ngược lại hù dọa hắn một chút không? Chính là chính là. Mà Ngũ Nương nhạc tốt rất rõ ràng rất lý giải tam tỷ tỷ An Khang, nàng liên tục gật đầu nói, tam tỷ tỷ ngươi mau nói, cái kia sau đó thì sao? Tiếp đó tam nương sững sờ, lại nhìn chung quanh chị em gái khác nhóm bây giờ đều dùng một loại hết sức tò mò ánh mắt đánh giá chính mình. Chỉ có nhị nương Phúc Tuệ bụng trộm che lấy miệng nhỏ đem mặt đường đi qua buồn cười. Bởi vì tiếp đó chuyện chính xác khó mà nói, chính mình tiếp đó liền bị Ngụy Đình Du bắt lại. Chuyện như vậy nói ra được sao? Nhất là ngay trước mẫu thân cùng hai cái còn chưa xuất giá muội muội mắt. Tiếp đạo thì nào? Ngươi mau nói đi tam tỷ tỷ, nói nhanh một chút nha. Tứ nương Hào Đức cùng Ngũ nương Nhạc Tốt nhìn thấy tam tỷ tỷ ngẩn người ra đó không nói, lập tức lại không làm, lập tức đong đưa cánh tay của nàng bắt đầu đúng nịu. Hai người bọn họ thật là đem chuyện này làm cố sự một dạng nghe xong. Hơn nữa theo tiểu nghe những cái được gọi là anh hùng cứu mỹ nhân thoại bản khác biệt, nhưng phát sinh ở bên cạnh mình, phát sinh ở trong nhà mình chân thực sự tình. Đương nhiên Ngụy Đình Du người anh hùng này hình tượng lại tại hai cái tiểu nhi tử trong lòng lập tức cao lớn mấy phần. Chỉ là hai người bọn họ càng như vậy hỏi, tam nương An Khang càng là đỏ mặt ấp úng không dám lại nói câu nói kế tiếp. Được rồi, các ngươi không cần quấn lấy ngươi tam tỷ tỷ. Lệ nương tử lúc này đột nhiên mở miệng vì tam nữ nhi giải vây. À, tiểu tứ cùng tiểu ngũ lúc này mới gật đầu một cái, sau đó lại chạy đến bên người Ngụy Đình Du một người lôi hắn một cái cánh tay, muốn hắn nói một chút đêm qua giết côn đồ thời điểm cụ thể là gì tình huống, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Dù sao chuyện này nhị nương cùng tam nương đều không tận mắt thấy, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể một hai câu liền dẫn tới. Nhưng hai cô gái nhỏ này không hề nghi ngờ thế nhưng là nghe cô sự nghe nghiện rồi, dưới mắt đương nhiên không hỏi tình tưởng không chịu bỏ qua. Lệ nương tử thấy thế liền đem ánh mắt lại nhòm lên tam nữ nhi An Khang, nàng làm một người từng trải nhìn thấy tam nữ nhi trước mắt biểu lộ tựa hồ có chút kỳ quái, lập tức lại liên tưởng đến vừa mới chính mình chú ý tới một điểm tình huống. Đó chính là tam nương đi đường lúc tư thế tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Đem hai điểm này liên hệ với nhau sau, lệ nương tử liền biết chính mình tam nữ nhi đêm qua cũng tất nhiên là bị Ngụy Đình Du bắt lại. Đương nhiên, đối với cái này nàng là không có bất kỳ cái gì bất mãn, tương phản còn có chút may mắn. Đồng thời ánh mắt của nàng vừa nhìn về phía vẫn vây quanh An Khang nũng nịu lao tứ cùng lão ngũ, trong lòng lại dâng lên một cỗ phiền muộn cảm giác. Trên thực tế phía trước hắn còn không có vội vã như vậy để cho Ngụy Đình Du mau đem còn lại ba cái nữ nhi toàn bộ nạp vào phủ bên trong tâm tư, thậm chí cũng hy vọng tiểu tứ cùng tiểu ngũ có thể tại bên cạnh mình nhiều làm bạn mấy ngày này. Nhưng mà đi qua đêm qua sự tình sau, lệ nương tử trong lòng càng lo lắng. cuộc sống của mình càng ngày càng tốt, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một ít người hữu tâm ngấp nghé. Đêm qua sự tình tuy nói là tặc nhân ý muốn nhất thời, nhưng người nào cũng không thể cam đoan tương lai sẽ không có người cố ý làm cho hư hỏng như vậy đưa tới đối phó chính mình, mà chỉ có để cho chúng nữ nhi toàn bộ gả vào hầu phủ, từ đây mới có thể triệt để đoạn mất những người này ý đồ xấu. Lại thêm Ngụy Đình Du đêm qua cũng không hẳn chỉ là cứu được Phúc Tuệ cùng An Khang mệnh, tương đương cũng là cứu được tiểu tứ tiểu ngũ và mạng của mình a. Bằng không Phúc Tuệ cùng An Khang thật đã xảy ra chuyện gì sao? Lấy hảo đức hòa thuận vui vẻ thiện tính cách các nàng cho dù là sống sót cũng biết ấy nấy cả đời. Chính mình càng là sẽ sống không bằng chết. Huống chi bây giờ lại bị hầu gia cứu được cả nhà, ngoại trừ đem 5 cái nữ nhi nhanh chóng đưa vào hầu phủ, cũng không có những biện pháp khác lại báo đáp Ngụy Đình Du. Nghĩ được như vậy, Lệ Nương Tử cũng không ở quản ồn ào chúng nữ nhi cùng Ngụy Đình Du trước đây tán gẫu, trực tiếp đứng lên đi tới bên cạnh trong phòng. Chờ lúc đi ra liền lấy ra đã viết xong 3 phân tiếp khế văn thư theo thứ tự là An Khang, hảo đức hòa thuận vui vẻ thiện. Mà đem cái này 3 phân tiếp khế văn thư đặt tại Ngụy Đình Du trước mặt thời điểm, trong phòng âm thanh lập tức liền yên tĩnh trở lại. An Khang ngược lại là mặt đỏ nhỏ đỏ, bất quá nàng cũng biết hôm nay chắc chắn là muốn hoàn thành chuyện này. Nhưng hảo đức hòa thuận vui vẻ tốt hai nữ nhưng là gương mặt một bức, các nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến chính mình nhanh như vậy liền bị mẫu thân đưa đến hầu phủ đi. Vấn đề là hai cái tiểu cô nương còn không có chơi chắn đâu, cũng không nguyện ý sớm như vậy liền gả làm vợ người. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình gả đối tượng là Ngụy Đình Du, hai nữ lại có chút mâu thuẫn có chút mong đợi. Yên tâm đi. Đại nương Thọ Hoa nhìn thấy tứ muội muội cùng năm vị muội muội cái kia mân mê miệng nhỏ, tự nhiên biết hai người bọn họ tiểu nha đầu suy nghĩ cái gì, trực tiếp mở miệng cười nói, trong hầu phủ quản cũng không có như vậy nghiêm, tương lai các ngươi cũng là có thể đi ra chơi. Bất quá nhất định phải mang hảo hộ vệ. Ghi nhớ ngày hôm qua giáo huấn. Nghe được đại tỷ tỷ lời nói sau, 677 tứ nương cùng ngũ nương liếc nhau một cái sau đó lập tức gật đầu một cái. Các nàng bây giờ đương nhiên là vui vẻ, bởi vì Ngụy Đình Du cũng không có đối với đại tỷ tỷ lời nói bắt bỏ, này liền lời thuyết minh đại tỷ tỷ đúng là nói thật. Chỉ cần mình tương lai còn có thể đi ra chơi, vậy đối với hai cái này tiểu nha đầu tới nói liền không có cái gì không hài lòng. Đến nỗi mang thị vệ loại chuyện này kỳ thực đã không cần đến đại tỷ tỷ Thọ Hoa cố ý nhắc nhở, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ đem đêm qua sự tình nhớ kỹ cả đời. Con rể ta. Lệ Nương Tử nhìn thấy Ngụy Đình Du nhìn xem 3 phần thiếp khế văn thư cũng không có ký tên, bên cạnh nhanh chóng cười cười tiếp đó mở miệng nói, chúng ta Lệ nhà cũng thật sự là không bỏ ra nổi cái gì để báo đáp ân tình của ngươi. Cái này 5 cái nữ nhi theo ngươi, ta cũng liền chân chính yên tâm. Nếu như ngươi không chê bây giờ liền ký a, các nàng từ đó người. Nếu con rể tốt ngươi nguyện ý, liền mô phỏng hôm đó ngươi cùng đại nương nhị nương tân hôn một dạng, tối nay chúng ta tại cái này 4 phúc trong phòng cho ngươi cùng lão tam lão tứ lão ngũ cử hành cưới nghi. Từ đây trong lòng cũng của ta liền không lo lắng. Lệ Nương Tử sau khi nói xong lời này, một mặt khẩn trương nhìn xem Ngụy Đình Du, dù sao mình Lệ nhà thời gian dài như vậy đến nay chính xác cho hắn tìm không ít phiền phức. Mà thẳng đến Ngụy Đình Du cười nhạt một tiếng, tại trên 3 phần thiếp khế trịnh trọng ký tên ấn thủ lớn sau, Lệ Nương Tử một trái tim mới thật sự buông xuống. Sau đó Lệ Nương Tử nhìn thấy tiểu tứ cùng tiểu ngũ một mặt hiếu kỳ cầm qua thiếp khế văn thư cẩn thận quan sát. Sợ hai cô gái nhỏ này trong tay không có nặng nhẹ đem văn thư làm hỏng, cho nên nàng nhanh chóng lại đoạt lại. Sau đó đem thiếp khế văn thư trịnh trọng xếp xong, tiếp đó nhét vào Ngụy Đình Du trong ngực đồng thời mở miệng nói ra, tới tới tới. Con rể tốt mau đem cái này 3 phân thiếp khế văn thư hảo hảo thu về. Nương. Tứ nương Hảo Đức xem xét lập tức lại không vui, quệt mồm làm nũng nói, chính ta văn thư, ta xem một chút không được không? Có gì đáng xem nha? Ngươi nếu là làm hư nhưng làm sao là hảo? Mà Lệ Nương Tử nghe xong nhanh chóng lấy tay tại tứ nữ trên trán nặng nề mà điểm một cái, sau đó mở miệng nói, ngươi ngay cả người cũng là hầu gia, phần này văn thư đương nhiên cho hầu gia bảo quản. Nàng lời này vừa nói xong, Hảo Đức nhanh chóng lườm Ngụy Đình Du một mắt, thấy hắn thế mà cũng hướng chính mình chớp hai cái mắt, lập tức xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt lại cúi đầu. Đây coi như là khắp nơi mẫu thân cùng bọn tỷ bội trước mặt đùa giỡn chính mình sao? Ngũ nương Hảo Đức Bình lúc yêu nhất tham gia náo nhiệt, nhưng mà nhìn thấy tứ tỷ tỷ tình huống sau lập tức thức thời ngậm miệng không nói thêm nữa. Bằng không lại bị nương hoặc bọn tỷ bội treo chọc một phen, nàng cái này khuôn mặt nhỏ ra nhi nhưng là nhịn không được. Tốt tốt. Lệ Nương Tử gặp đại sự đã định, nhanh chóng đứng lên nói, hôm nay ta tự mình xuống bếp, lấy ra ta bản lĩnh giữ nhà làm một bàn thức ăn ngon cho ta cái này hầu gia con rể bồi bổ bồi bổ. Dù sao đêm qua Ngụy Đình Du mới cùng tam nương động phòng, tối nay lại muốn cưới tứ nương cùng ngũ nương. Khổ cực như vậy mệt nhọc không bồi bổ một chút sao được đâu. Lệ Nương Tử dưới mắt tràn đầy cũng là vì chúng nữ nhi nghĩ tới hạnh phúc. Chương 149, chương 149, ta tới cấp cho nương hỗ trợ. Đại nương Thọ Hoa nghe vậy lập tức cười yếu chỉ một lần, cũng đứng lên đi theo Lệ Nương Tử sau lưng đi ra ngoài. Ta cũng đi, ta cũng đi. Nhị nương Phúc Tuệ nhất gặp tình huống này lập tức cũng đứng dậy đi theo ra ngoài. Vậy ta tam nương An Khang thấy thế vô ý thức liền cũng nhớ tới tới, bất quá nàng thân thể còn không có thẳng lên liền bị Hảo Đức Hòa Thuận vui vẻ tốt một trái một phải giữ chặt cánh tay khống chế ngay tại chỗ. Hai cái này cô nàng bây giờ thế nhưng là thẹn thùng nhanh, nếu là tam tỷ tỷ cũng chạy, cái kia hai cái đơn độc đối mặt hầu gia cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng tam nương An Khang cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ a. Các ngươi ngượng ngùng chẳng lẽ ta liền tốt ý tứ sao? Nhất là đêm qua nàng mới vừa vặn đã trải qua trong đời động phòng chi dạng, dưới mắt chính là thẹn thùng thời điểm đâu. Hoặc là nhiều người tất cả mọi người tại chỗ, chính mình sẽ không cảm thấy lung túng. Hoặc là người liền dứt khoát ít một chút, chỉ có chính mình cùng hầu gia đơn độc cùng một chỗ, nàng cũng sẽ không cảm thấy lung túng. Hết lần này tới lần khác dưới mắt chính là người này không nhiều không ít thời điểm, mà tiểu tứ tiểu ngũ hai cái nha đầu về mặt tình cảm lại không vỡ lòng, loại tình huống này đây chính là tối làm cho người lúng túng. Ngụy Đình Du đương nhiên cũng nhìn ra còn lại ba tiểu nữ này ý nghĩ, bất quá các nàng lúng túng là một chuyện, chính mình cũng không thể cùng theo lúng túng nữa, bằng không thì trong phòng này bầu không khí nhưng là quá khó chịu. Tam Nương, nghĩ tới đây hắn hướng về phía Tam Nương An Khang kêu một tiếng, đồng thời lại dùng nháy mắt ra hiệu cho trước mắt mình đã trống chén rượu. An Khang sững sờ sau đó hiểu rõ ra, ngược lại mình bây giờ không biết làm gì, không phải nên là học đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ bộ dáng phục dịch hầu ra uống rượu không? Nghĩ tới đây nàng nhanh chóng đứng dậy đi tới bên người Ngụy Đình Du ngoan ngoãn ngồi xuống, tiếp đó vì hắn châm cho một chén rượu. Mà Tứ Nương Hảo Đức cùng Ngũ Nương Nhạc Tốt thấy cảnh này sau cũng là chấn kinh, bởi vì tại hai người bọn họ trong ấn tượng, đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ làm loại sự tình này rất bình thường, nhưng mà tam tỷ tỷ nhưng cho tới bây giờ không có làm qua như vậy. Trên thực tế, ngũ tỷ muội bên trong cực kỳ có chủ ý chính là tam tỷ tỷ, nàng lúc nào trở nên thuận theo như thế. Màn đêm buông xuống, lệ nhà hậu viện lần nữa náo nhiệt. Mặc dù người không nhiều, nhưng mà từ trên xuống dưới đều tràn đầy vui mừng không khí. Lụa đỏ đèn lồng đỏ cũng là bốn phía treo, bởi vì tối nay chính là lệ nhà còn lại ba cái nữ nhi cùng nhau xuất giá hầu phụ thời gian. Con rể tốt ta, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút ta. Lệ Nương từ một bên cho Ngụy Đình Du trước mắt trong bát cơm gấp thức ăn đồ ăn vừa dùng con mắt không ngừng đánh giá người con rể này hầu ra, chỉ cảm thấy nhìn thế nào như thế nào thuận mắt. Thiếp kính hầu ra một ly. Đại Nương Thọ Hoa hơi hơi đứng dậy hướng Ngụy Đình Du mời một ly rượu nói, chúc mừng hầu ra lại phải mỹ nhân. Liền xem như ngày bình thường tính cách lộ ra tương đối nhạt nhẽo, mặc kệ gặp phải bao lớn sóng gió cũng không có tâm tình gì phập phồng, Thọ Hoa bây giờ trên mặt cũng là mang theo không che giấu được ý cười. Trước tạm không nói nàng có hay không thực tình vì Ngụy Đình Du cao hứng, nhưng là mình nhà ba vị muội muội nửa đời sau có rơi chuyện này liền đầy đủ nàng mừng rỡ. Hơn nữa quan trọng nhất là mẫu thân Lệ Nương tử từ nay về sau cũng liền không có vướng víu có thể an tâm được phúc. Còn có ta. Nhị Nương Phúc Tuệ tự nhiên là không cam lòng rất lại phía sau, thấy thế cũng học nhanh chóng đứng dậy hướng Ngụy Đình Du mời một ly rượu. Đối mặt với hai vị nương tử mời rượu, Ngụy Đình Du tự nhiên không có không uống đạo lý. Thế là liền rót đầy hai chén sau đó uống một hơi phía dưới, trực tiếp thấy chung quanh nha hoàn đám nữ bộc một hồi gọi tốt. Không có cách nào, muốn cho Lệ nhà mấy vị quý thiếp một cái chính thức cưới nghi, chuyện này vẫn như cũng là không thể công khai, bởi vậy trước mắt khách mời cũng chỉ có Lệ gia chúng người thôi. Ai nha? Được rồi, không cần mời rượu. Lệ Nương tử chờ Ngụy Đình Du đem hai đứa con gái kính rượu uống vào về phía sau lúc này mới khoát tay áo mở miệng nói, chớ có đem ta con rể tốt chút say. Chờ sau đó còn muốn động phòng đâu? Đại Nương cùng Nhị Nương gả vào hầu phủ sự tình còn không có qua bao lâu, dưới mắt năm cái nữ nhi đều có tin tức, đến mức Lệ Nương tử lúc nói chuyện trên mặt đều mang hoàn toàn che lấp không được ý cười. Đương nhiên chút rượu đối với Ngụy Đình Du tới nói căn bản không phải vấn đề. Chớ nói cái này loại rượu số độ rất thấp, liền xem như mạnh đi nữa liệt tiểu đối với Ngụy Đình Du tới nói cũng chỉ phải dùng nội công thoáng đem thể nội rượu cồn bức ra, cái kia liền cùng uống nước cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Lúc này trong phòng tân hôn, lớn như vậy trên giường cưới song song ngồi ba vị mặc đồ cưới mỹ nữ. Ba người đều mang khăn cô dâu che khuất ánh mắt, thế nhưng là có thể nghe thấy bên ngoài hầu gia cùng với mâu thân bọn tỷ bội tiếng cười vui sướng. Tam tỷ tỷ. Mà lúc này ngồi ở bên trái Tứ Nương Hảo Đức đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi có sợ hay không? Sợ. Tam Nương An Khang nguyên bản đúng là có chút khẩn trương, nhưng mà nghe được tứ muội muội lời nói sau đó ngược lại ngây ngẩn cả người, sợ cái gì? Cái này có gì thật là sợ? Vũ Nương Nhạc Tốt nhưng là chớp chớp mắt, không đợi Tam tỷ tỷ trả lời liền trực tiếp mở miệng nói, không phải liền là động phòng sao? Tại cô gái nhỏ này xem ra, cái gọi là động phòng không có gì hơn chính là hai người tại trên một cái giường ngủ mà thôi, chuyện khác nàng dưới mắt thật đúng là không hiểu. Đương nhiên, so sánh với mông lung nửa hiểu Tứ Nương Hảo Đức tới nói, An Khang chắc chắn là hoàn toàn hiểu, dù sao nàng đêm qua đã cùng Ngụy Đình Du cùng giường chung gỗ ý chùa. Ngươi biết động phòng là cái gì không? Nghĩ được như vậy An Khang nết miệng lại hướng Ngũ Muội Muội mở miệng hỏi, động phòng sau này sẽ là vợ chồng? Mà Ngũ Nương Nhạc Tốt không hề nghĩ ngợi nói thẳng, cho nên về sau liền muốn tại trên một cái giường đi ngủ. Còn có đây này, Tam Nương An Khang nghe được Ngũ Muội Muội lời nói sau tiếp tục mở miệng tiếp tục truy vấn, còn có cái gì nha? Ngũ Nương Nhạc Tốt nghe được Tam tỷ tỷ vấn đề sau, Khang cô dâu ở dưới biểu lộ ngược lại là một bức, nàng cảm thấy thật giống như chỉ những thứ này nha. An Khang nhưng là trực tiếp bó tay rồi, quả nhiên tiểu nha đầu này là đều không hiểu a, khó trách nàng tức không sợ cũng không khẩn trương đâu. Chẳng lẽ thật sự còn có cái gì? Nhạc Tốt nghe được An Khang trầm mặc, trực tiếp lại mở miệng nói, Tam tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết còn có cái gì nha? Còn có, An Khang gương mặt bất đắc dĩ, cái này lời mình có thể dạy nàng sao? Nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể mở miệng nói, vẫn là chờ sau đó hầu gia tiến bảo, ngươi hỏi một chút hầu gia a. Tam tỷ tỷ ta thật khẩn trương a. Cùng Ngũ Nương Nhạc Thiện vô tư một loại khác biệt, Tứ Nương Hào Đức mặc dù thường xuyên cùng với nàng chơi cùng một chỗ, cũng rất nghịch ngợm, nhưng trong xương cốt còn là một cái rất người nhát gan cô nương. Đối với tương lai sự không chắc chắn, nàng lúc nào cũng tràn đầy khẩn trương và bàng hoàng. Tứ tỷ tỷ chớ có lo lắng. Mà Ngũ Nương Nhạc Tốt nhưng là tùy tiện mở miệng nói, hầu gia cũng không phải lão hổ. An không được ngươi. Chỉ là nghe xong nàng lời này sau An Khang nhịn không được mắt trợn trắng. An không được ngươi. Sau đó ngươi sẽ biết. Chờ cô gái nhỏ này tối nay bị hầu gia ăn xong lau sạch thời điểm liền hiểu rồi. Đương nhiên, hai cái này ăn cũng không phải cùng một cái ý tứ. Thời điểm then chốt còn phải là Ngũ Muội Muội nha. Tứ Nương Hảo Đức nghe Nhạc Thiện lời nói sau thế mà cũng là an tâm một điểm, đồng thời cũng đối với mình trong lòng nhát gan cùng nhát gan nho nhỏ khinh bị một chút. Cũng là Lệ nhà nữ nhi, chính mình so Ngũ Muội Muội còn muốn lớn hơn một chút đâu. Sao phải trước mắt cử động ngược lại mà giống như là cái muội muội đâu? Suy nghĩ một chút cũng đúng. dù sao thiên hạ này nữ tử đều có xuất giá như thế một lần, nghe người đó đêm tân hôn liền xảy ra đại sự gì đó à. Ngược lại nàng nhớ tới mấy ngày trước đây Hầu gia đã cưới đại tỷ Thọ Hoa cùng nhị tỷ Phúc Tuệ sau đi ra động phòng lúc đến hai vị tỷ tỷ cái kia hạnh phúc bộ dáng. Đúng thế, đây là Hầu gia cũng không phải lão hổ, có gì phải sợ. Bất quá Hầu gia cái này cưới vào cửa cái này đến cái khác, tương lai vẫn còn không biết có bao nhiêu cái đâu. Nhưng Ngũ Nương Nhạc Tốt lúc này lại mở miệng nói thầm đứng lên, phảng phất là đang lẩm bẩm lồ bầu, nhưng mà Tam Nương An Khang cùng Tứ Nương Hảo Đức cũng đem nàng tiếng này nói thầm nghe nhất thanh nhị sở. Hai nữ lập tức dựng lỗ tai lên, nhất là An Khang càng là cẩn thận lôi kéo Ngũ Muội Muội ống tay áo mở miệng nói, Muội Muội chớ có nói lung tung lời này, nếu để cho Hầu gia nghe được, hắn nên mất hứng. Loại này chửi bậy An Khang trong lòng tự nhiên cũng là có, chỉ là nàng dưới mắt không riêng gì ký thiếp khế văn thư, chính là ngay cả người cùng cả trái tim cũng đã bị Hầu gia bắt làm tù binh. Bởi vậy nàng cũng liền đón nhận chính mình gả như thế một cái nam nhân hoa tâm sự thật. Dưới mắt chỉ cầu bọn tỷ muội cùng mình có thể tại trong hầu phủ trải qua bình an trôi chảy, vui vui sướng sướng liền tốt. Đến nỗi những thứ khác, liền hướng các tỷ tỷ học tập, không nên suy nghĩ quá nhiều cũng là phải. Như vậy trải qua sẽ khá hài lòng một điểm. Đây là An Khang lúc ban ngày cố ý cùng đại tỷ tỷ Thọ Hoa cùng với nhị tỷ tỷ Phúc Tuệ thỉnh giáo bí quyết. Không cao hứng sao phải, nhưng Ngũ Nương Nhạc Tốt nghe được Tam tỷ lời nói sau thế nhưng là một điểm thu liêm ý tứ cũng không có, trực tiếp lại mở miệng nói, tuy nói là đến hầu phủ, nhưng cũng không thể tùy ý hầu gia tiếp tục như thế à. Vậy ý của ngươi là? Nghe được Ngũ Muội Muội lời nói sau, Tứ Nương Hảo Đức cũng làm động, đầu nhỏ của nàng bên trong không rõ đối phương đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Chúng ta phải nghĩ biện pháp cho Hầu gia lập quy củ, không thể để cho hắn gặp một cái yêu một cái, yêu một cái cưới một cái. Ngũ Nương Nhạc Tốt dương lên nắm chặt nắm tay tay nhỏ mở miệng nói, đương nhiên động tác này hai vị tỷ tỷ bởi vì che kín khăn cô dâu nguyên nhân cũng đều không có trông thấy. Nhưng mà chỉ nghe câu nói này, liền đầy đủ An Khang hòa Hảo Đức gương mặt chấn kinh. Khá lắm, chính mình không nghe lầm chứ? Cái này tiểu Ngũ thế mà muốn cho Hầu gia lập quy củ. Thực sự là nghe con mới để không sợ của a. Tiểu Ngũ ngươi muốn làm gì? Tam Nương An Khang cảm thấy không tốt lắm, nhanh chóng mở miệng nói, ta có thể nói cho ngươi, chớ có làm loạn a. Thế nào? Nhạc Tốt nghe được Tam tỷ tỷ cảnh cáo sau gương mặt không để bụng, lại mở miệng nói, cho Hầu gia lập tốt quy củ cũng là đối với chúng ta tỷ muội tốt. Lời này ngược lại là không tệ, nhưng vấn đề là ngươi làm được không? An Khang đi qua đêm qua sau đó nhưng biết Ngụy Đình Du là cái dạng gì nhân vật, hắn tuyệt đối không chỉ là kế thừa tổ tiên tức vị hầu tức nhị thế tổ đơn giản như vậy. Đủ loại thủ đoạn đây chính là tầng tầng lớp lớp, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiểu Ngũ còn muốn ngăn chặn Hầu gia một đầu, quả thực là ý nghĩ hao huyền a. Bất quá nàng còn chưa kịp quên nữa, chỉ nghe thấy động phòng cửa phòng bộn một tiếng mở ra, sau đó lại nặng nặng đóng lại. Cái này lách cách hai tiếng trực tiếp đem vốn là còn tại nhỏ giọng nói chuyện tam nữ sợ hết hồn, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Không cần hỏi, tất nhiên là Ngụy Đình Du tiến bảo. An Khang hòa Hảo Đức lúc này đều ở trong lòng khẩn cầu Ngũ Muội Muội có thể tuyệt đối không nên làm loạn. Mà về phần Nhạc Tốt, nhưng là tại khăn cô dâu dưới mắt hạt châu dạo chơi loạn chuyển phòng bị lấy kế hoạch của mình. Đương nhiên, Ngụy Đình Du cũng không biết dưới mắt chính mình mới nhập cái này ba cái quý thiếp trong đầu đều có tâm sự, càng không biết Nhạc Tốt cô gái nhỏ này vậy mà ý nghĩ hao huyền muốn cho chính mình lập quy củ. Chỉ là nhìn xem trước mắt ngồi thành một hàng ba vị xinh xắn mỹ nữ, hắn cười cười trực tiếp đi thẳng lên tiến đến cẩn thận quan sát một chút, sau đó đem ở giữa tân nương trên đầu khăn cô dâu bóc đứng lên. Ngay sau đó chiếu vào hắn mi mắt chính là Tam Nương An Khang cái kia trương mắt cỡ đỏ bừng gương mặt. Dù sao cùng hai vị xuất giá muội muội khác biệt, nàng cũng sớm đã là Ngụy Đình Du người, dưới mắt mặc cô dâu này trang phục bị đối phương ánh mắt nhìn chòng chọc vào nhìn, đáy lòng không xấu hổ là không thể. Hầu ra, chỉ là Ngụy Đình Du cứ như vậy nhìn xem nàng cũng không có nói chuyện, vài giây đồng hồ sau An Khang cuối cùng nhịn không được, thận trọng khẽ gọi một tiếng. Ngụy Đình Du gặp cô nàng này trên mặt đỏ ửng giống như chín cây đào mật tươi non, lập tức cũng là nhịn không được trực tiếp thăm dò đi qua tại trên khuôn mặt của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. An Khang chỉ là cổ hơi 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 co lại, đây hoàn toàn là theo bản năng động tác, nhưng mà cơ thể lại không có hướng phía sau trốn tránh. Mà tại Ngụy Đình Du hôn xong khuôn mặt của nàng sau, hắn lại cảm giác được trên mặt một trận nóng dần lên. Gặp cô nàng này bị chính mình nho nhỏ một thân sau thế mà đều không nói được lời nói, Ngụy Đình Du quay đầu nhìn về phía bên trái tân nương, lại bóc khăn cô dâu tới đi sau hiện giờ là Tứ Nương Hảo Đức. Khá lắm. Trước mắt hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có loại mở tân nương mù hộp cảm giác, không thể không ngừng kích thích. Đương nhiên, Hảo Đức thời khắc này biểu hiện so vừa mới An Khang cũng tốt không có bao nhiêu. Nàng thận trọng liếc qua bên cạnh Tam tỷ tỷ, thấy đối phương cũng đang dùng một đôi mắt to sáng ngời nhìn mình chằm chằm. Lại thêm Ngụy Đình Du ánh mắt bây giờ cũng dừng lại ở trên mặt của mình, cô nàng này lập tức càng làm hại hơn thẹn. Ngụy Đình Du còn chưa kịp thân đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền đã đỏ cùng An Khang không sai biệt lắm. Bất quá tối nay Ngụy Đình Du tuyệt đối sẽ không được cái này mất cái khác, nhất định là muốn xử lý sự việc công bằng. Bởi vậy ngay tại An Khang chăm chú, hắn lại tại Hảo Đức trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Hảo Đức cùng An Khang khác biệt, nàng phía trước cùng Ngụy Đình Du thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tiếp xúc thân mật. Mặc dù thiếp khế văn thư đã ký kết, nhưng mà hai người trước đây thậm chí ngay cả tay đều không dắt qua. Cho nên cái này một thân trực tiếp để Hảo Đức khuôn mặt trở nên đỏ bừng đứng lên, nàng thậm chí còn khẩn trương vô ý thức bắt được bên cạnh Tam tỷ tỷ tay nhỏ. An Khang cảm thấy tứ muội muội khí lực trên tay, cũng biết nàng là đặc biệt khẩn trương, liền duỗi ra cánh tay ngọc nắm ở bà vai, đồng thời lại có chút tỏ đèn quái trừng Ngụy Đình Du một mắt. Cái này Hầu ra, chính hắn đùa giỡn tứ muội muội, tiếp đó trêu đến nhân gia thẹn thùng không dứt vẫn còn muốn nàng tới dỗ. Đương nhiên, kế tiếp liền đến phiên bên phải Ngũ Nương Nhạc làm tốt. Nghĩ đến đây một điểm, An Khang hòa Hảo Đức hai nữ đồng thời quay đầu qua, để mắt tới như cũ mang theo khăn cô dâu cái cuối cùng tân nương. Ngụy Đình Du ngược lại có chút buồn bực, hắn không biết hai nữ bây giờ là đang lo lắng các nàng ngũ muội muội làm cái gì ý đồ xấu đi ra, chỉ là kỳ quái hai vị này tỷ tỷ bây giờ sao phải biểu hiện giống như so mình gấp gáp đâu. Ngay tại lúc Ngụy Đình Du bàn tay đến Nhạc Thiện khăn cô dâu phía trước, nhưng còn chưa kịp xốc lên thời điểm, chỉ thấy cô nàng này một phát bắt được chính nàng khăn cô dâu, tiếp đó đem hắn bén đến một bên. Khá lắm. Cuối cùng này một cái mù hộp không đợi tử, Lý Hảo Triệu, mình mở liền chủ động đụng tới nha. Bất quá trước đây cũng biết đây là ai, cho nên Ngụy Đình Du cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc, hơn nữa động tác này cũng chính xác phù hợp Ngũ Nương Nhạc Thiện tính cách. Nhưng bất đồng duy nhất là cùng Tam tỷ tỷ không giống với Tứ tỷ tỷ trên mặt đỏ bừng, Ngũ Nương Nhạc Tốt bây giờ ngược lại là một mặt bình tĩnh nhìn chính mình. Bởi vậy cũng nhìn ra được, so với hoàn toàn vỡ lòng An Khang cùng nửa mở che Hào Đức, Nhạc Tốt cô gái nhỏ này tại trên chuyện nam nữ là một chút đều không vỡ lòng. Ngũ muội muội. Mà An Khang hòa Hào Đức nhìn thấy Nhạc Thiện hành động này sau lập tức sợ hết hồn, không hẹn mà cùng hô lên âm thanh tới. Bởi vì các nàng hai cái biết mình nhà cái này tiểu ngôi sao thai họa vừa rồi thật không phải là nói đùa, nàng là chính xác muốn cho Hầu ra một hạ mã uy, sau đó lại cho hắn lập xuống quy củ a. Vũ Nương đây là không thể chờ đợi, nhưng Ngụy Đình Du đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà sinh cô gái nhỏ này tức giận. Ngược lại đưa tay nhẹ nhàng câu một chút đối phương cái cằm, sau đó mở miệng cười nói, chỉ là Nhạc Tốt đối với chính nàng bị đùa giỡn lần này không có nửa điểm phản ứng, khuôn mặt cũng không có hồng, phản phất còn có một số buồn bực Hầu ra tại sao muốn lấy tay câu cái cằm của mình tựa như vậy. Này đôi manh manh mắt to cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Ngụy Đình Du trong mắt nhưng thật giống như không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, ngược lại tràn đầy cũng là nghi hoặc. Lần này Ngụy Đình Du thật sự có chút không kèm được. Thật giống như hợp lực một quyền lại đánh vào một đoàn trên ông, chính mình đùa giỡn cô nàng này sau đó cô nàng này thế mà không tức giận. Vậy hắn không trắng đùa giỡn sao? Ngươi một chút ngượng ngùng hoặc tức giận cũng không có sao. Ngụy Đình Du vẫn là lần đầu có đùa giỡn cô nàng không thành ngược lại tốt như bị đối phương đùa giỡn cảm giác. Hắn bất đắc dĩ nhếch miệng sau đó nhìn Nhạc Tốt mở miệng nói, ngượng ngùng, tức giận. Nhạc Tốt chỉ là chớp chớp nàng cặp kia ngập nước mắt to nhìn Ngụy Đình Du nói, Hầu ra vốn là ta lang quân, đối với ta làm cái gì không phải đều là chuyện đương nhiên sao? Ta vì sao muốn ngượng ngùng hoặc tức giận đâu? Chương 150, tiểu thiếp cho Hầu ra lập quy củ. Nhạc Tốt ngươi đừng khóc là được. Chương 150, tiểu thiếp cho Hầu ra lập quy củ. Nhạc Tốt ngươi đừng khóc là được. Nàng tiếng nói này vừa rơi xuống, không chỉ Ngụy Đình Du liền An Khang hòa Hảo Đức đều mở bức. Khá lắm nha. Quả nhiên chân thành mới là lớn nhất tất sắc kỹ. Nhạc Tốt không chút tâm cơ nào nói ra câu nói này, trực tiếp để cho Ngụy Đình Du đều không lời chống đỡ. Bởi vì quả thật có đạo lý, thậm chí không cách nào phản bác. Hầu ra. Mà lúc này Nhạc Tốt nhưng là chớp chớp cặp kia mê chết người không đền mạng mắt to lại nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng hỏi, nhà chúng ta có phải hay không cũng nên lập cái quy củ? Thùng thùng đăng. Nghe được ngũ muội muội lời nói sau, Tam Nương An Khang cùng Tứ Nương Hào Đức chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhỏ một hồi kịch liệt nhảy lên. Quả nhiên, nên vẫn là tới. Cái này không bất lo tiểu nhi tử thật đúng là không nghe không khuyên giải, một mực chính mình cắm đầu sông về phía trước a. Lập quy củ. Ngụy Đình Du nghe xong sững sờ, sau đó chớp chớp mắt bay đầu nhìn về phía An Khang hòa Hào Đức. Đã thấy hai cái này tiểu nhi tử đều cúi đầu không nói lập tức liền hiểu tới. Đúng a, đây là ngũ nương Nhạc Tốt. Trông vậy vào nàng có thể thành thành thật thật cùng chính mình qua cái này động phòng đêm đó vốn chính là một loại hy vọng xa vời a. Nếu là không ngay ngắn chút gì ý đồ xấu cái kia ngược lại mới kỳ quái đâu. Tốt. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du mở miệng cười nói, vậy ngươi nói một chút lập quy củ gì đâu? Thứ nay về sau, Hầu gia cận thân chỉ cho phép nam bộ phục dịch. Trong viện nữ làm cho đều cần nghe truyền gọi mới có thể đi vào phòng. Nếu là có người định nọt câu dẫn nói chuyện hành động quá phận mà ngũ nương Nhạc Tốt nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, thế mà thật sự tách ra lên ngón tay một đầu đứng lên trong sân quy củ tới. Trực tiếp đem bên cạnh hai vị tỷ tỷ cũng nghe được sửng sốt một chút. Liền ngươi cái này nghiêm khắc hậu viện quy củ, mặc hồi phủ, chính là hơi lớn một điểm nhà giàu sang nội trạch cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Nghĩ được như vậy An Khang hòa Hảo Đức lại nhịn không được nhìn về phía Ngụy Đình Du đã thấy hắn một chút tức giận biểu hiện cũng không có, ngược lại mặt mũi tràn đầy cũng là ý cười chỉ là nhìn xem ngũ muội muội ở nơi đó một đầu đếm kỹ chính nàng lập hạ những quy củ này. Hỏng. An Khang đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, lập tức tâm kêu không tốt. Bởi vì Ngụy Đình Du biểu tình trên mặt mặc dù không có gì, nhưng mà trong mắt lại xuất hiện một tia sở danh manh chi ý. Xem ra chính mình cái này không nghe khuyên bảo ngũ muội muội thật sự phải xui xẻo a. Hầu ra chớ trách. Ngũ muội muội từ nhỏ bị mẫu thân cùng chúng ta làm hư. Nghĩ được như vậy Tam Nương An Khang nhanh chóng mở miệng cắt đứt ngũ muội muội lẩm bẩm, hướng về phía Ngụy Đình Du đổi tội đứng lên. Cái gì a? Tam tỷ tỷ ngươi làm gì? Mà Nhạc Tốt vốn là còn tại lập quy củ đâu, nghe được lời nói bị Tam Nương An Khang đánh gãy, lập tức không vui, thậm chí còn nhếch lên miệng nhỏ. Ngươi đang làm gì nha? Tứ Nương Hảo Đức lúc này cũng mở miệng nói, nào có đêm tân hôn xem như thiếp thất cho làng quân lập quy củ. Ta nhìn ngươi mới là càng ngày càng không có quy củ. Hầu ra đều không có đâu các ngươi 117 sao phải trả mắng ta. Vũ Nương Nhạc Tốt nghe xong bị hai cái tỷ tỷ mắng, lập tức không vui, lập tức quay đầu tìm được Ngụy Đình Du mở miệng nói, Hầu ra, vừa mới ta nói những cái kia ngươi có đáp ứng hay không? Đáp ứng. Toàn bộ đều đáp ứng. Ngụy Đình Du hướng về phía Nhạc Tốt chớp chớp mắt tiếp đó cười nói, nhìn thấy không, Hầu ra đều đáp ứng đâu. Mà Nhạc Tốt nghe xong Ngụy Đình Du thế mà thật sự đáp ứng chính mình vừa mới nói lên những thứ này, lập tức ý, hướng về phía hai vị tỷ tỷ gật gù đáp ý hiền bãi. Mà An Khang hòa Hạo Đức nhưng là một mặt mộng bức trận tròn trong mắt nhìn xem Ngụy Đình Du, tại trong trực giác của các nàng fan này cái gọi là quy củ căn bản sẽ không có bất kỳ một cái nam tử nguyện ý tiếp nhận a. Huống chi là Ngụy Đình Du đâu? Trừ phi là cái đối với mỹ nữ hoàn toàn không có hứng thú nam nhân. Nhưng cái này cũng không có khả năng a. Hầu phủ trong hậu viện chỉ là mỹ nữ thiếp thất liền đã rất nhiều, đủ để chứng minh hắn vô cùng ưa thích mỹ nữ a. Bằng không cũng sẽ không muốn đem Lệ Nhà năm cái nữ nhi toàn bộ đều nạp vào phủ bên trong. Chuyện này nghĩ như thế nào cảm giác là lạ a. Lúc An Khang hòa Hạo Đức lòng tràn đầy, chỉ thấy Ngụy Đình Du cười nhạt một tiếng, tiếp đó hướng về phía Nhạc Tốt mở miệng nói, chỉ là có một chút là Ngũ Nương ngươi có thể làm được mới tốt. Hầu ra ngài nói, ta Lệ Ngũ Nương bảo đảm làm đến. Nhạc Tốt nghe xong lập tức vô vô ngực nhỏ của mình, tiếp đó một mặt tiêu ngạo hồi đáp. Dưới cái nhìn của nàng cái này rất công bằng. Chính mình cho Hầu ra dựng lên quy củ, Hầu ra cũng muốn để cho tự mình hoàn thành một kiện nhiệm vụ gì. Cho nên khi tức không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Rất đơn giản. Mà Ngụy Đình Du lúc này đã là dở trò xấu tâm chiếm cứ thượng phòng, hắn hướng về phía Nhạc Tốt nhẹ nhàng như mày nói, tối nay đêm động phòng hoa trúc, ngươi cũng không cho phép khóc. Khóc. Hắn tiếng nói này vừa rơi xuống, không chỉ Nhạc Tốt một bước, liền An Khang hòa Hạo Đức hai nữ cũng là đồng thời trưng thu ở sao phải cái này mừng rỡ đêm động phòng hoa trúc còn có thể khóc sao? Chẳng lẽ là Hầu ra muốn đánh ta? Nhạc Tốt đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, tiếp đó một mặt cảnh giác nhìn về phía Ngụy Đình Du. Ngụy Đình Du nghe nói như thế sau càng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Cô nàng này nghĩ chỗ nào đi? Chính mình làm sao có thể làm bạo lực gia đình loại sự tình này đâu? Chỉ cần Hầu ra không nên đánh ta, ta bảo đảm không khóc. Nhạc Tốt nhìn thấy Ngụy Đình Du biểu lộ sau cũng biết là chính mình vừa mới suy nghĩ nhiều, cho nên lập tức mở miệng nói. Nàng thậm chí còn vươn tay ra Ngụy Du kích một trưởng là phía dưới cái này thể ước. Mà thẳng đến hai người vỗ tay hoàn tất sau, Tam Nương An Khang lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, bởi vì lúc này nàng cuối cùng phản ứng lại Ngụy Đình Du nói là ý gì. Tối hôm qua chính mình cùng Nhị Tỷ Tỷ Phúc Tuệ cùng Ngụy Đình Diệp cùng một chỗ tại đám kia tập nhân trong nội thất ở một đêm, đồng thời nàng cũng cuối cùng hoàn thành nữ hài hướng nữ nhân chuyển biến. An Khang có thể tin tưởng nhớ kỹ chính mình cũng là khóc. Vậy vẫn là tại Hầu gia thủ hạ lưu tình sau đó. Bây giờ tiểu ngũ thế mà cùng Hầu gia đánh cuộc này, chẳng lẽ là? Nghĩ được như vậy nàng lập tức đỏ mặt lên, tiếp đó dùng một loại ánh mắt thương hại liếc mắt nhìn Ngũ muội muội. Thôi thôi, ai kêu cái này tiểu ngũ mỗi ngày không nghe lời sạch tìm phiền toái cho mình đâu. Nói không chừng tối nay để cho Hầu gia thật tốt giáo huấn một chút nàng, về sau tính tình này liền sửa đổi tới đâu. Tam tỷ tỷ, người đang cười đấy. Tứ Nương Hạo Đức tự nhiên là không do Ngụy Đình Du vừa mới lời nói bên trong hàng nghĩa, chỉ nhìn An Khang đang cười liền nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Không có chuyện gì. An Khang sững sờ, lập tức nhanh chóng lắc đầu nói tiếp, ngươi xem trọng a. Ngũ muội muội cô gái nhỏ này tối nay tất nhiên sẽ khóc đến thế thảm. Mà An Khang lời này Nhạc Tốt tự nhiên cũng nghe đến. Nàng hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn Tam tỷ tỷ, không rõ nàng vì cái gì liệu định tối nay chính mình nhất định sẽ khóc. Ngược lại trong lòng của nàng cảm thấy chỉ cần Ngụy Đình Du không động thủ đem chính mình đánh khóc, nhưng nàng tuyệt đối có thể giành được tiền đặt cuộc như vậy. Không vui tốt còn đến không kịp hỏi nhiều nữa, cũng cảm giác được cơ thể chợt nhẹ, bởi vì Ngụy Đình Du đã đem cả người nàng ôm ngang. Nhạc Tốt lập tức sợ hết hồn, theo bản năng lấy tay ôm Ngụy Đình Du cổ, mà ở nhìn về phía hắn con mắt lúc, nhưng lại không tự chủ được run rẩy một chút, bởi vì nàng rõ ràng từ trong mắt Ngụy Đình Du thấy được một loại chính mình trước đây chưa từng thấy qua dục vọng, phản phất mở ra tuổi khô giấy lên ngọn lửa rừng rực một dạng. Đến mức cứ như vậy nhìn chằm chằm một mắt, nàng cũng cảm thấy mặt mình bị trong mắt đối phương nhiệt lượng nướng đau nhức. Đây là có chuyện gì? Nhạc Tốt chưa từng thấy nam nhân bộ dáng này. Mặc dù đáy lòng còn không quá rõ, nhưng mà bản năng để cho thân thể của nàng khẽ run. Hầu ra lúc này Nhạc Thiện Tâm bên trong cũng dần dần sợ hãi đứng lên, lại liên tưởng lên vừa mới cùng Ngụy Đình Du ở giữa tiền đặt cược, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như thật sự đã rơi vào cái gì cả bấy. Cái kia, ta không cá cược. Không thể không nói giác quan thứ 6 của nữ nhân vẫn tương đối chuẩn, Nhạc Tốt đột nhiên hô lớn một tiếng, liền dây rủa nghĩ muốn trốn khỏi Ngụy Đình Du ôm ấp trường khống. Chỉ là nàng cái này cánh tay nhỏ bắp chân ngày bình thường trang hung cậy mạnh còn có thể, đối mặt với Ngụy Đình Du làm sao có thể có nửa điểm dễ rủa cơ hội đâu. Tam tỷ tỷ, Tứ tỷ tỷ, cứu ta. Doa sợ Nhạc Tốt một bên vô dụng giấy rủa, một bên lớn tiếng hướng hai vị tỷ tỷ cầu cứu. Nhưng An Khang hòa Hạo Đức bây giờ tự nhiên là Úc còn không mang nổi mình Úc, bởi vì các nàng cũng cảm nhận được Ngụy Đình Du lửa dục trong lòng. Hai nữ càng là tay cầm tay chủ động tránh ra đang ngồi vị trí, đem lớn như vậy giường cưới toàn bộ đằng đi ra. Thấy vậy tình trạng Nhạc Tốt càng sợ hơn, bởi vì nàng cho đến bây giờ còn không biết nam nữ tại động phòng chi dạ phải làm thứ gì đâu. Cho nên Ngụy Đình Du bộ dáng chính xác đem nàng dọa sợ. Nương, đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ. Cứu ta. Mắt thấy Tam tỷ tỷ cùng Tứ tỷ tỷ mặc kệ, nàng lại sợ lớn tiếng hướng phía ngoài mẫu thân cùng hai vị trưởng tỷ cầu cứu rồi đứng lên. Ân. Lúc này uống rượu đang uống nửa tỉnh nửa say Lệ Nương tử phảng phất nghe được nữ nhi kêu gọi, vụt một chút đứng lên, một mặt mê mang nhìn một chút động phòng phương hướng. Ta có vẻ giống như nghe được Ngũ Nương đang gọi ta đây. Lệ Nương tử chớp chớp mắt, tiếp đó một mặt mộng bức mở miệng hỏi. Ta giống như cũng nghe đến. Nhị Nương Phúc Tuệ lúc này say rượu say trình độ cùng mẫu thân không sai biệt lắm, nháy cặp kia manh manh mắt to mở miệng nói, ta còn giống như nghe được Ngũ muội muội đang kêu cứu mạng đâu. Cứu mạng. Lệ Nương tử nghe xong quay người liền muốn hướng về động phòng đi đến, kết quả Đại Nương Thọ Hoa lập tức đi giữ nàng lại. Mẫu thân đừng nội. Thọ Hoa tự nhiên là biết rõ chuyện gì xảy ra, cũng biết Ngụy Đình Du chắc chắn sẽ không tổn thương Ngũ muội muội, cho nên cũng không lo lắng. Chỉ thấy hắn đuổi, bẹt, nhanh kéo lại Lệ Nương tử tiếp đó mở miệng nói, mẫu thân chậm đã. tối nay thế nhưng là ngũ muội muội cùng hầu gia động phòng. A Lệ nương tử nghe xong lúc này mới gật đầu một cái, sau đó nguyên bản men say cũng tỉnh hơn phân nửa. Cái này tiểu ngũ a, chuyện gì đều hô cứu mạng. Nghe được Lệ nương tử chửi bậy sau, không chỉ đại nương Thọ Hoa cùng nhị nương Phúc Tuệ, liền bên cạnh đi theo phục vụ lão bộc nữ tỷ nhóm cũng đều trực tiếp nở nụ cười. Dù sao động phòng bên trong sự tình đoàn người cũng là biết đến, nữ tỷ ở giữa cũng thường xuyên giảng chút câu đùa tụng, cho nên đều hiểu bên trong đang phát sinh sự tình gì. Sáng sớm ngày thứ hai, sắp trời đã sáng. Ngụy Đình Du đứng tại động phòng giường phía trước, mà hắn đêm qua vừa nạp ba vị mỹ nữ quý thiếp đang tại thận trọng phục thị hắn mặc quần áo, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đối với loại chuyện này hắn sớm thành thói quen thành tự nhiên, chỉ là nhắm mắt lại hưởng thụ lấy đây hết thảy. Ngũ muội muội, còn cho hầu gia lập quy củ không? Tứ nương hào đức một bên cho Ngụy Đình Du lôi kéo nhẹ phía sau lưng quần áo, một bên thò đầu ra hướng quỳ gối trước người hắn đang tại hệ đai lưng ngũ nương Nhạc Tốt cười hỏi. Nhạc Tốt tiểu nha đầu này nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu một cái, lại là có chút nghĩ mà sợ vụng trộm liếc qua Ngụy Đình Du. Thấy đối phương cũng không mở mắt, nàng liền không nói gì, chỉ là hướng về phía tứ tỷ tỷ sử một cái màu sắc tiếp đó lắc đầu. Ý kia rất rõ ràng, không cần trong vấn đề lẽ nào hại gì. Đến nôi đáp án tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Nhạc Tốt thời khắc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo đêm qua vẫn chưa tiêu thất vệt nước mắt đâu. Không thể không nói, nàng phía trước mười mấy năm qua nhân sinh trôi chạy qua nước mắt chung vào một chỗ chỉ sợ cũng không có hôm qua chậm bên trên nhiều. Đương nhiên đây hết thảy cũng đều do Ngụy Đình Du tên đại bại hoại này. Đến nỗi cho Ngụy Đình Du lập quy củ loại chuyện này, Nhạc Thiện Dã là nghĩ rõ ràng từ đó cũng không còn dám để. Không nói đến tiền đặt cược bại bởi hầu gia, dưới mắt đã không khuôn mặt nhắc lại. Liên chính là thắng, nàng chỉ sợ cũng phải chủ động yêu cầu bãi bỏ những cái được gọi là quy củ. Liên hầu gia năng lực này, Nhạc Tốt lúc này cũng là rốt cuộc minh bạch vì cái gì hầu phủ đại nương từ đầu chiêu trước đây muốn chủ động cho hầu gia nạp tiếp. Tam Nương An Khang nhìn thấy mũ muội muội trên mặt cái này quấn bách biểu lộ sau đó cũng là mỉm cười, tiếp đó cho tứ muội muội một ánh mắt ra hiệu nàng không cần đùa trong nhà nhỏ nhất nha đầu. Bằng không thật đem nàng lại cho đùa khóc, nhưng đến tiền phức lại đi dỗ. Động phòng cửa phòng mở ra, Ngụy Đình Du dắt tứ nương hảo đức tay nhỏ trước tiên đi ra, sau đó ngũ nương Nhạc Tốt tại Tam tỷ tỷ An Khang nâng đỡ nhíu lại đôi mi thành tu tập tà tập tễnh đi theo sau lưng của hai người. Chỉ là thấy cảnh này, Lệ nương tử cùng với đại nương Thọ Hoa cùng nhị nương Phúc Tuệ lập tức cũng nhịn không được che miệng nở nụ cười. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra tam nữ tự nhiên là lòng biết rõ. Chỉ là đại nương Thọ Hoa vẫn như cũng là nhịn không được còn ẻn quái trắng Ngụy Đình Du một mắt, có chút lạ hắn như thế nào đối với ngũ muội muội hạ thủ hung ác như vậy. Nương, mà lòng tràn đầy ủy khuất Nhạc Tốt vừa thấy được mẫu thân cùng hai vị trưởng tỷ, lập tức ủy khuất quật khởi miệng nhỏ kiểu bên trong yếu ớt muốn cáo trạng. Bất quá nàng lời còn không nói ra miệng, chỉ thấy Lệ nương tử giống như một cơn gió vọt tới bên người Ngụy Đình Du. Ai ra? Con rể tốt ta. Khổ cực khổ cực. Đương nhiên Lệ nương tử không phải một người, nàng và Phúc Tuệ nhất trái một phải đón nhận Ngụy Đình Du gương mặt quan tâm. Nhất là Lệ nương tử càng là mặt mũi tràn đầy ý cười nhìn xem người con rể này, kia thật là càng xem càng hài lòng. Hiện tại xem ra chính mình năm cái gả con gái đến trong hầu phủ tất nhiên thì sẽ không thủ mặc quả. Đến nước này Lệ nương tử trong lòng sau cùng một điểm lo nghĩ cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Tốt tốt, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Nhanh đi ăn nhanh đi ăn. Lệ nương tử vừa cười một bên lôi kéo Ngụy Đình Du liền hướng về phía trước sảnh đi đến, không nhìn thẳng theo ở phía sau Tam nương An Khang cùng nũng nịu bất thành ngũ nương Nhạc Tốt. An Khang vẫn còn hảo, đối với cái này chỉ là cười một tiếng chi. Dù sao nàng biết mẫu thân như thế lấy lòng Ngụy Đình Du cũng là vì chính mình năm người tương lai tại trong hầu phủ có thể đến càng thoải mái hơn một chút. Ngược lại là ngũ nương Nhạc Tốt gặp một lần tình huống trước mắt lập tức miệng nhỏ vểnh lên cao hơn. Đây vẫn là mẹ ruột của mình sao? Con gái của ngươi đều thành bộ dáng này, nếu không phải có người nâng liền ngay cả lộ đều không chạy được. Ngươi cũng không nói đi lên quan tâm một chút. Đương nhiên Nhạc Thiện Dã chỉ là ở trong lòng như thế ngẫm lại, nếu Lệ nương tử thật sự đi lên quan tâm hỏi nàng tiền nào, chỉ sợ mình còn không có ý tốt nói rõ đâu. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể nhếch miệng, tiếp đó tập tễm đi theo đám người sau lưng đi tiền tính. Ha ha ha, các ngươi dễ cười không buồn cười. Trên bàn cơm Lệ gia chúng nữ cùng Ngụy Đình Du tự nhiên cũng là vui vẻ hòa thuận mà cùng một chỗ dùng nữa, mà tứ nương Hạo Đức nhưng là trực tiếp đem qua ngũ muội muội muốn cho Ngụy Đình Du lập quy củ chuyện xem như chê cười nói ra. Đương nhiên tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, chúng nữ đều là che miệng cười khẽ, chỉ có Lệ nương tử một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình cái này năm nữ a, chính là không sợ trời không sợ đất, dưới mắt chung quy là gặp phải khắc tinh. Cũng may mắn Ngụy Đình Du có thể quản được nàng, bằng không dừng tên trong lòng còn thật sự đối với cái này ngũ nha đầu nhất là không yên lòng. Lo lắng tại nhà chồng ngày nào liền bị người ta một tờ thư bỏ vợ lùi về sau. Dưới mắt tất nhiên Ngụy Đình Du có thể làm được nàng, cái kia loại này lo nghĩ tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Ngươi còn nói ngũ nương Nhạc Tốt lúc này ngược lại là nháo cái mặt đỏ ửng, nhanh chóng quệt mồm chừng tứ tỷ tỷ một mắt, sau đó nhỏ giọng mở miệng nói, nhân gia cũng đã biết sai rồi đi. Về sau cũng không tiếp tục như vậy. Ai nha, các ngươi cũng đừng lại cười ta. Nàng nói tới biết sai rồi tự nhiên cũng là lời thật lòng. Dưới mắt đương nhiên cũng không khả năng lại tiếp tục mạnh miệng đi xuống. Dù sao đêm qua mưa to gió lớn nàng thật sự là không muốn lại kinh nghiệm một lần. Lúc đó Nhạc Tốt đều một trận cho là mình có khả năng sẽ cứ như vậy chết ở Ngụy Đình Du trong tay đâu. Đương nhiên, từ sau lúc đó nàng cũng đối với chuyện nam nữ cũng coi như là có một cái mười phần khắc sâu lý giải. Ai nha, không dễ dàng a. Mà Lệ nương tử nghe được nam nữ lời nói sau lập tức lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, chớp chớp mắt sau lại đổi thành biểu tình khiếp sợ nói, nhà chúng ta cái này nam nữ lúc nào sẽ nhận sai nha. Trời ạ, đây vẫn là nhà ta ngu đâu sao? Sau khi nói xong cũng không để ý cười vang đám người, nàng liền lại quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du mở miệng nói, bất quá có thể để cho nữ nhi của ta như thế phục phục tiếp tiếp thậm chí chủ động nhận sai, con rể tốt ngươi làm như thế nào? Lệ nương tử lời này hỏi một chút mở miệng, chúng nữ tất cả đồng thời nhìn về phía Ngụy Đình Du mà chỉ có Ngũ nương Nhạc Tốt lập tức nháo cái mặt đỏ ửng. Tam nương An Khang cùng tứ nương Hạo Đức hai nữ nhưng là liếc nhau một cái, đồng thời cũng là nhịn không được che miệng nếu không hai người bọn họ chắc chắn đến cười ra tiếng. Chương 151, Dương Tiệp Dư tham biếng. Hồng Môn Yến. Chương 151, Dương Tiệp Dư tham biếng. Hồng Môn Yến. Cái này, nhắc tới cũng không khó. Ngụy Đình Du sững sờ, thầm nghĩ chính mình giải quyết Nhạc Thiện Phương thức chính là đem nàng ngủ được ngoan ngoãn, để cho hắn không còn dám cùng chính mình có bất kỳ nói nhảm. Chỉ là lời có thể cùng mẹ vợ nói sao? Hầu gia nếm thử cái này, nhưng Ngũ nương Nhạc Thiện bây giờ lại nhanh chóng cho Ngụy Đình Du tăng thêm một đũa thức nhắm, tiếp đó một mặt lấy lòng cười nói, cái này thức nhắm thế nhưng là ta lúc đầu tự mình giọng, đặc biệt thơm giòn ngon miệng. Phải, cô nàng này cũng là sợ chính mình đem ngày hôm qua sự tình nói ra, cho nên nhanh chóng dùng thức nhắm chắn chính mình miệng a. Ngụy Đình Nhạc đương nhiên cũng biết Nhạc Thiện cô nàng suy nghĩ cái gì, trực tiếp nhìn xem Lệ nương tử cười cười nói, Ngũ nương vẫn là biết được đúng sai, ta cùng với nàng nói một chút đạo lý, nàng liền biết rõ. Đúng đúng đúng. Ngũ nương Nhạc Thiện nghe xong liên tục gật đầu nói, hầu gia lúc đó nói với ta rõ ràng đạo lý, ta liền biết chính mình sai. Thân là thiếp thất làm sao dám cho lang quân lập quy củ đâu. Về sau tất nhiên là không dám. Lệ nương tử dùng một bộ ngươi là ai ta như thế nào không biết nét mặt của ngươi nhìn mình nam nữ, tiếp đó lại quay đầu nhìn một chút Ngụy Đình Du. Khá lắm. Quả nhiên là cường trung tự hữu cường trung thủ a. Xem ra chính mình cái này làm khó nhất áo đông nhỏ cuối cùng là bị Ngụy Đình Du chế phục phục thiết thiếp. Đồ ăn sáng đi qua, Ngụy Đình Du trực tiếp gọi tới hầu phủ xe ngựa, phong phong quang quang đem Lệ gia nam nữ cùng một chỗ mang về bên trong hầu phủ. Từ đó Lệ gia nam nữ toàn bộ tiến vào Ngụy Đình Du hầu phủ hậu viện. Các nàng tại hầu phủ cùng với những cái khác trừ nữ trung đụng cũng vô cùng hòa thuận, rất nhanh liền đánh thành một mảnh, trở thành có thể so với thân tỷ muội một dạng quan hệ. Mà Lệ nương tử bởi vì có Ngụy Đình Du người con rể này chỗ dựa, việc buôn bán của nàng tại chợ phía đông đường phố cũng là càng làm càng tốt, căn bản không ai dám tìm phiền phức. Đã như thế nàng ngược lại thành vung tay trường quỹ, thỉnh thoảng mang theo Quỳnh Nô cùng khuê mật tốt Vương Ánh Tuyết ước hẹn bốn phía đặt thành, hơn nữa tại hầu phủ đợi thời gian cũng là càng ngày càng dài. Để cho tiện nàng tới, bên trong hầu phủ còn chuyên môn khai ra một cái tiểu viện cho Lệ nương tử tới thăm hỏi chúng nữ nhi thời điểm cư trú, Vương Ánh Tuyết tự nhiên cũng thành cái tiểu viện này khách quen. Ngụy Đình Du liền tại đây manh manh yến yến tươi đẹp trong hoàn cảnh lại vượt qua hơn 10 ngày, lại trong lúc bất chợt nhận được một phong đến từ Dương phủ thiếp mời. Mà tại đưa thiếp thị nữ đem thiếp mời giao cho Ngụy Đình Du thời điểm, hắn trong phủ những nữ nhân khác nhóm cũng trực tiếp hiếu kỳ vây quanh. Dương phủ thiếp mời. Tam nương An Khang chớp chớp mắt, sau đó nhìn Ngụy Đình Du trong tay thiếp mời nghi ngờ mở miệng hỏi, "Dương nha nội, hẳn sẽ không a?" Hà Duy Phương lúc này cũng là gương mặt mộng bức mở miệng nói ra, "Không phải nói cái này Dương nha nội rời kinh sao? Lúc này mới hơn 10 ngày thời gian liền lại chạy trở lại. Ta luôn cảm thấy không có chuyện tốt, trong này nhất định có âm mưu." Triệu Trương Như Dương lên nắm đấm một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, mà tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, chung quanh chúng nữ đều là liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. "Hầu gia, chúng ta chính là đoán lại cũng vô dụng." Đậu Chiêu lúc này mỉm cười, đi tới Ngụy Đình Du bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng nói, "Vẫn là xem cái này trong bài bột nói cái gì a?" Nghe xong nàng mà nói, chúng nữ trong mắt cũng đều lộ ra thần sắc tò mò, dù sao Dương gia cùng hầu phủ phía trước chỗ cũng không như thế nào a, đến tột cùng là dạng gì yến hội sẽ để cho đối phương cố ý cho Ngụy Đình Du tiễn đưa thiếp mời đâu. Ngụy Đình Du lúc này cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bởi vì nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện nhưng không có đoạn này, kỳ thực hắn đều cho là mình cùng Dương gia duy nhất liên hệ cũng chỉ có trong cung vị kia Tiệp Dư nương tử. Nghĩ tới chỗ này hắn cũng là trực tiếp mở ra thiếp mời, nhưng mà ánh mắt lại đột nhiên tụ lại không nói nữa. Hảo càn rỡ Dương gia. Mà lúc này đứng tại Ngụy Đình Du bên người Đậu Chiêu cũng nhìn thấy nội dung trên bài bột, lập tức tức giận khuôn mặt nhỏ đều có chút đỏ lên. Lần này hầu phủ bên trong chúng nữ đều là hai mặt nhìn nhau, bởi vì Đậu Chiêu tính cách các nàng cũng biết, cái kia từ trước đến nay là chứng chặt lại quan tâm. Chuyện gì vậy mà có thể để cho đại nương tử đều tức thành cái bộ dáng này đâu? Không cần hỏi, nhất định là trong bài bột đề yêu cầu rất quá đáng. Cái này Dương phủ vậy mà thỉnh hầu gia ngày mai mang Lệ gia ngũ muội muội Nhạc Thiện đi tham gia Dương gia yến hội. Đậu Chiêu không cần chị em gái khác nhóm mở miệng truy vấn liền trực tiếp đem thiếp mời bên trong nội dung nói ra. Cái gì? Lần này chúng nữ lập tức đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đồng thời thần sắc trong mắt cũng đều giống như bị chán ghét một dạng. Nhất là Lệ gia chúng tỷ muội càng là tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Cái này Dương nha nội thật đúng là âm hồn bất tán a. Tiểu Ngũ bây giờ cũng đã vào hầu phủ, hắn lại còn dám đánh chủ ý. Hơn nữa mấu chốt nhất là gia hỏa này thế mà mời hầu gia mang theo Ngũ nương cùng đi, cuối cùng là có ý tứ gì? Thật chẳng lẽ ỷ vào cung nội Dương Tiệp Dư thân phận cho nên không cố kỵ gì sao? Tuy khá lắm không biết liêm sỉ Dương gia. Ngũ nương Nhạc Thiện tất nhiên là nhất là sinh khí, trực tiếp dương lên quả đấm nhỏ nói, hầu gia cho phép ta mang vài tên hộ vệ, cái này liền đi đem cái kia Dương gia trên dưới hung hăng thu thập một trận. Nhạc Thiện vừa mới nói xong, bên cạnh Triệu Trương Như lập tức mở miệng phụ hòa nói, Nhạc Thiện muội muội nói rất đúng, đây quả thực là đang gây hấn với chúng ta hầu phủ, ta cũng muốn đi giúp muội muội ra cái này một ngụm ác khí. Không thể không thể. Mà lúc này một mực ở bên cạnh trầm mặc không nói gì Lệ nương tử nhanh chóng đứng ra chấn an một chút nữ nhi cùng tức giận Triệu Trương Như, lúc này mới lên tiếng nói, Dương gia đằng sau dù sao có Dương Tiệp Dư chỗ dựa, cái này thất quải bắt quải cùng hiện nay quan gia cũng là có thể nhắc lên quan hệ thân thích. Theo ta thấy chúng ta cũng không cần để ý tới a. Cái này thiếp mời dù cho đưa tới cũng không có nghĩa là hầu gia liền nhất định muốn mang theo tiểu ngũ đi dự tiệc à. Mẫu thân nói rất đúng. Đại nương Thọ Hoa lúc này cũng gật đầu một cái, tiếp đó có chút lo lắng nhìn xem Ngụy Đình Du giống như chỉ sợ hắn xúc động tựa như mở miệng nói, Dương gia yên lặng hơn 10 ngày đột nhiên lại ló đầu ra, chỉ sợ đây là một hồi hồng môn yến a. Đúng a. Vẫn là không đi thì tốt hơn. Biết ngay đạo là cả bẫy, chúng ta đi vòng qua Thuận Tỷ Hệ nụ rồi. Miêu An Tố lúc này cũng gật đầu nói. Tuy nói Dương gia cũng không dám đối với hầu gia làm cái gì, nhưng mọi thứ cẩn thận một chút lúc nào cũng không sai. Ta tán thành mẫu thân cùng đại tỷ tỷ thuyết pháp. Lệ gia nhị nương Phúc Tuệ càng là mở miệng biểu thị ủng hộ không đi tham gia yến hội. Mà lệ gia tứ nương Hào Đức cùng với Đậu Chiêu hai cái này người nhát gan tiểu nha đầu lúc này đã nước mắt lưng tròng tiến tới bên người Ngụy Đình Du, một bên một cái quắc lên cánh tay của hắn. Mặc dù hai nữ không nói gì, nhưng nhìn các nàng biểu lộ cùng động tác liền biết, các nàng chắc chắn cũng không hy vọng Ngụy Đình Du đi lấy thân mạo hiểm. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Ngụy Đình Du trong lòng cũng là có chút xúc động. So sánh với trước khi xuyên việt không người thương không nhân ái hắn dưới mắt đã ở trong cái này một cái thế giới khác sông ra hôm nay quang cảnh như vậy. Đương nhiên cái này cũng mang ý nghĩa trên người mình trách nhiệm lớn hơn. Hắn cũng biết chúng nữ lo lắng không phải không có lý, Dương gia đột nhiên tiễn đưa thiếp mời chuyện này chính xác rất quỷ dị. Nhưng mà nếu nói là cái gì hồng môn yến, Dương gia trên dưới hẳn là còn không có lá gan này dám đối với đương triều công khanh hạ thủ. Dù sao những thứ này lâu năm quý tộc dù cho ngày bình thường lẫn nhau tranh đấu ầm ĩ thậm chí nhìn nhau không bên trên, nhưng ở đối mặt với mới phát quý thích khiêu khích lúc lại bao đoàn ở chung với nhau. Bởi vì trong triều, những thứ này khai quốc công hầu nhà lợi ích thủy chung là độ cao khóa lại. Nếu như Ngụy Đình Du thật tại Dương gia phủ thượng gặp cái gì bất chắc, như vậy những thứ này công hầu nhà vạch tội tấu thư đều đủ để đem hoàng đế ngự thư phòng bao phủ lại. Huống chi bây giờ hắn có thể tuyệt không phải nhát gan người sợ chuyện. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn a. Nếu như Dương gia thật có âm mưu gì mà nói, chính mình tránh không gặp đối phương cũng sẽ không bởi vậy buông tay, ngược lại sẽ nghĩ những thứ khác cắm chiêu. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Cùng hàng đêm không thể ăn nghỉ, chẳng bằng thoải mái quá khứ, đường đường chính chính lấy Dương Nhu đánh tan âm mưu của đối phương. Nghĩ được như vậy, Ngụy Đình Du nhẹ nhàng nâng đưa tay, ra hiệu chúng nữ an tĩnh lại. Mà vốn là còn đang liễu giễu thảo luận hầu phụ thê thiếp nhóm lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người con mắt tất cả đều nhìn hướng về phía Ngụy Đình Du chỉ chờ hầu gia lên tiếng. Ta quyết định. Ngụy Đình Du mỉm cười, khoe miệng vẽ lên một đạo nụ cười ý vị thâm trường nói, ngày mai liền dẫn Nhạc Thiện cùng nhau đi Dương gia dự tiệc. Bản hầu ngược lại là phải xem Dương gia trên dưới có thể sử dụng dạng gì âm mưu quỷ kế tới. Là. Chúng nữ nhìn thấy Ngụy Đình Du đã hạ quyết tâm, nhất là trong mắt của hắn kiên định thần sắc sau liền cũng sẽ không nhiều lời. Dù sao ngay tại lúc này các nàng đương nhiên chỉ có thể nghe hầu gia. Đương nhiên, trăm miệng một lời hẳn là chúng nữ trong mắt vẫn là đều có chút lo lắng thần sắc, duy nhất ngoại lệ chính là lệ gia Ngũ Nương Nhạc làm tốt. Cô nàng này thế nhưng là gương mặt hưng phấn, trong mắt ngôi sao hứa ra đâu. Cái này kêu là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn hành a. Hơn nữa còn là sông đầm rồng hang hổ can đảm đại anh hùng. Cái này không giống như trong thoại bản những cái kia nhân vật anh hùng gì xoáy khí nhiều sao? Quả nhiên còn phải là chúng ta hầu gia ghê gớm nhất. Về phần mình cùng Ngụy Đình Du cùng đi Dương gia sau đó có hay không an toàn bên trên lo lắng. Lý Ngũ Nương Nhạc Thiện bây giờ hoàn toàn cũng không suy tính, bởi vì trong lòng đối với Ngụy Đình Du sùng bái đã đạt đến đỉnh phong. Ngày thứ hai, đến thiếp mời biết rõ dự tiệc thời điểm, hầu phủ giá xe tại 20 tên kim ảnh vệ hộ vệ dưới mênh mông quần quật đi tới Dương gia trước cổng chính. Ngụy Đình Du đem Nhạc Thiện đỡ xuống xe ngựa sau, dắt tay của nàng quay người mới nhìn hướng về phía lúc này phi thường náo nhiệt Dương gia cửa chính. Mà cái nhìn này không sao, hắn hòa thuận vui vẻ tốt hai người đồng thời đều ngẩn ra. Bởi vì giờ khắc này Dương gia đại môn đã rực rỡ hẳn lên, phía trước bao nhiêu bởi vì thời gian tuế nguyệt quan hệ có chút chóc sơn môn tưởng cũng đã một lần nữa quét vôi qua. Hơn nữa vui mừng lồng đèn lớn cũng treo thật cao ở trước cửa hồng trụ phía trên. A, Lý Ngũ Nương Nhạc Thiện sửng sốt một chút, tiếp đó nàng cái kia nắm chặt Ngụy Đình Du tay nhỏ cũng khẽ run lên mở miệng hỏi, Dương gia có chuyện vui sao? Vừa mới nói xong nàng lại lập tức trợn tròn trong mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, chẳng lẽ còn nghĩ cướp hôn? Cái này náo động thật sự là có chút quá lớn, Ngụy Đình Du cũng cảm giác rất không có khả năng. Dù sao Dương Ngao ước ra hỏa này coi như lại ngu xuẩn cũng không khả năng như thế quang minh chính đại cướp một cái hầu gia trong phủ bí thiếp a. Hơn nữa sự tình còn không có thành đâu, hắn liền đã bố trí lên đỉnh về nửa ải, mượn hắn 100 cái lá gan. Ngụy Đình Du nở nụ cười gằn, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhạc Thiện Nhu để lấy đó an ủi. Nhạc Thiện nguyên bản đúng là có chút khẩn trương, nhưng ở đi qua Ngụy Đình Du trấn an sau lập tức liền an tâm xuống, cười ngọt ngào một cái khoác qua Ngụy Đình Du cánh tay. Không thể không nói cô nàng này vẫn là gan lớn nha, tại cái này ban ngày Dương phủ trước cửa, ngay trước nhiều như vậy đám người vây xem dám làm ra thân mật như vậy cử động. Nàng lệ ra khác 4 cái tỷ tỷ là tuyệt đối không dám làm đi ra ngoài, có thể cùng chính mình dắt tay nhập môn liền đã xem như dũng cảm. Hầu gia thỉnh. Mà Dương phủ canh cổng quản gia nhìn thấy Ngụy Đình Du tỷ nữ đưa thiếp mời sau, nhanh chóng mặt tươi cười dẫn hắn tiến vào cửa chính. Ai? Đương nhiên, Ngũ Nương Nhạc ở sau cửa nhìn chung quanh một chút Dương phủ bên trong hoàn cảnh sau liền hướng về phía quản gia mở miệng nói, hôm nay Dương gia có gì vui sự tình à? Sao phải không có cái khác khách mời? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lại nói tầm thường trên thiếp mời nhất định sẽ viết tinh tường yến hội nguyên do, đến tột cùng là có việc vui gì thỉnh khách nhân tới. Nhưng mà ngày hôm qua trương trên thiếp mời nhưng cái gì nguyên nhân đều không biết, cái này cũng là để cho Ngụy Đình Du vô cùng nghi ngờ một điểm. Hồi phu nhân lời nói, cái kia canh cổng quản gia sững sờ sau đó nhanh chóng cười cười nói, hôm nay là chúng ta tiệp dư nương tử về nhà thăm viếng thời gian. cũng là Tiệp Dư nương tự yêu cầu chủ gia phát bài bột đem hầu gia cùng phu nhân mời ngụy thời. Còn những cái khác sự tình, tiểu nhân thực sự không biết. Tiệp Dư nương tử mời ta. Vũ nương Nhạc Thiện nghe được quản gia lời nói sau trực tiếp sửng sốt một chút, trong lòng vẫn còn có chút kỳ quái. Cái này Dương Tiệp Dư phía trước chính mình cũng không nhận ra a. Chẳng lẽ là bởi vì đệ đệ của nàng Dương Ao ước sự tình, cho nên vị này quan gia sủng phi muốn tìm chính mình cùng hầu gia phiền phức. Nhạc Thiện con mắt tích lưu lưu quay vòng lên, trong lòng cũng âm thầm tính toán sau đó nếu là thấy vị này Dương Tiệp Dư phải làm sao cho phải. Đến nỗi Ngụy Đình Du hắn khi lấy được tin tức này sau liền lập tức hiểu rồi 7-8 phần. Dương Tiệp Dư cũng là chính mình nữ nhân. Bất quá trong khoảng thời gian này vội vàng cùng trong phủ chúng nữ thân mật, giống như đem cái này trong cung mỹ nữ cho tạm thời là nhạt. Nàng đây là nhịn không được tưởng niệm, cho nên đặc biệt mượn tham viếng cơ hội nghĩ đến thấy mình. Ngược lại là có khả năng này. Nhưng vấn đề là còn cố ý phải tăng thêm Ngũ Nương Nhạc Thiện cùng đi, chẳng lẽ chỉ dùng nàng làm tấm mộc che giấu một chút bản thân chân thực mục đích. Đây hết thể giống như cũng có thể nói thông được, nhưng Ngụy Đình Du lại cảm thấy tựa hồ nơi nào có chút chỗ không đúng. Chỉ là dưới mắt nhiều hơn nữa ngờ tới cũng không có chỗ dùng, vẫn là chờ sau đó thấy Dương Tiệp Dư rồi nói sau. Mà lúc này Dương gia chính đường bên trong, Dương Tiệp Dư một thân trang phục lộng lẫy ngồi ở trên chủ vị. Dương gia đám người khác thì nhao nhao ngồi ở bên dưới bài hai hàng trên đế. Cái này Lệ gia Ngũ Nương mạnh mẽ hung hãn, thậm chí còn thiết kế cầu dẫn con ta. Dương gia chủ mẫu cũng chính là Dương Ngao ước mẹ ruột lúc này đang tại hướng Dương Tiệp Dư cáo trạng đâu, nhưng lại không biết cái này Lệ gia như thế nào liên lụy tế Ninh Hầu đường dây này, ỷ có hầu gia chỗ rửa càng là vô pháp vô thiên. Bây giờ cũng không biết là mộ tổ đi đâu cây cỏ dài đúng chỗ, năm cái nữ như vậy mà toàn bộ đều vào hầu phủ trở thành quý thiếp. Dương gia chủ mẫu càng nói càng tức, nhìn không nét mặt của nàng liền phảng phất muốn đem Ly Ngũ Nương Nhạc Thiện cho sống quả như vậy. Mẫu thân nói rất đúng a, bởi vì Dương Tiệp Dư trở về thăm viếng, cho nên đã xuất giá Dương gia nữ nhi cũng cùng theo chạy trở về. Dưới mắt nàng nghe được lời của mẫu thân sau, tự nhiên cũng là mở miệng phụ họa. Cái này Lệ gia chúng nữ cùng tế Ninh Hầu Ngụy Đình Du cùng một chỗ hợp mưu để cho đệ đệ ném đi thật lớn một cái mặt mũi. Theo ta ý tứ nha, liền nên một cáo trạng đến quan phủ, kéo nàng đi phá. Lấy đang tối lời, nhưng hết lần này tới lần khác sợ ném chuột vỡ bình. Nhìn lấy Tiệp Dư nương tử cùng chúng ta Dương gia mặt mũi, lúc này mới nhịn xuống. Hiện nay đệ đệ ngươi thế nhưng là bị. Được rồi, không nói. Nhưng ta liền không hiểu rồi, sao phải Tiệp Dư nương tử thật vất vả về nhà tham viếng một chuyến, còn hết lần này tới lần khác mời cái kia tế Linh Hầu cùng Ly Ngũ nương tới trong nhà làm khách, chính là ngay cả nhà mẹ thù oán cũng không để ý sao? Dương Tiệp Dư ngồi ở vị trí đầu phượng trên ghế một bên nhàn nhạt thưởng thức trong miệng trà xanh, một bên dương mắt lên nhìn phía dưới liễu giễu người oán trách nhóm, cũng không mở miệng nói cái gì nói nhảm. Dù sao mình người đệ kia là dạng gì tính cách nàng cái này làm tỉ tỉ rõ ràng nhất. Dưới mắt người nhà mẹ đệ tận đem tội lỗi toàn bộ đều đẩy ở Ly Ngũ nương cùng trên thân Ngụy Đình Du, không chút nào không đề cập tới là Dương Ao Đức trước tiên tính toán đùa giỡn Lệ gia đại nương trước đây. Dương Tiệp Dư dạng này một cái tam quan chính xác người hết lần này tới lần khác sinh ra ở Dương gia dạng này một cái đồ vô sỉ tràn ngập trong gia đình, cũng thật là sống được rất gian khổ. Tốt. Mà lúc này Dương gia gia chủ cũng là Dương Tiệp Dư cùng Dương Hiến phụ thân cũng nhìn ra nữ nhi của mình trên mặt thần sắc không kiên nhẫn. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng chính mình nữ nhi này làm việc đoan chính, nhất là không nhìn nổi những thứ này sau lưng nói hiệu nói vượn nát vụn khua môi múa mép hành vi, lập tức khoát tay áo cắt đứt khác nữ quyền cáo trạng. Tiệp Dư nương tử thật vất vả về nhà tới một chuyến thăm viếng, các ngươi lại dạng này quấn lấy nàng cáo trạng, bất quá là vì chút hậu trạch việc vặt, liền không sợ trêu đến Tiệp Dư nương tử tâm phiền a. Dương lão đầu lấy ra gia chủ giá đỡ, một chút liền đem nó hắn mồm năm miệng mười nữ quyến miệng nhét vào. Khi nhìn đến chính mình nói chuyện rất có tác dụng sau, lão nhân này lại quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía trên Dương Tiệp Dư, thân thể hơi bên cạnh tựa hồ có lời gì muốn đúng, nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại nhìn một chút đứng tại Dương Tiệp Dư sau lưng hai cái nữ quan, có chút lúng túng ngậm miệng lại, phản phất có vài lời hắn ở trước mặt người ngoài cũng không tốt nói tựa như. Ở đây đều là của ta tâm phúc, nhưng Dương Tiệp Dư tự nhiên cũng nhìn ra phụ thân lo lắng, cười cười mở miệng nói, phụ thân cứ nói đừng ngại, không có gì đáng ngại. Sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thà, cầu 10 phần đánh giá, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. 8. Chương 152, Dương Tiệp Dư thu nhạc tốt làm nghĩa muội. Chương 152, Dương Tiệp Dư thu nhạc tốt làm nghĩa muội. Lúc này đi theo Dương Tiệp Dư sau lưng hai cái này thiếp thân nữ quan nhìn bề ngoài là trong cung người hầu, trên thực tế lại là Ngụy Đình Du phía trước đưa vào trong hai nữ tính kim ảnh vệ. Đương nhiên, tại Dương Tiệp Dư vị hoàng đế này sủng phi thao tác, cho hai cái kim ảnh vệ an bài bên trên nữ quan chức trách lại đem các nàng điều chỉnh đến bên cạnh mình, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. A. Dương lão đầu nghe xong lập tức gật đầu một cái, sau đó thở dài nói, "Ai, nữ nhi a, ngươi từ nhỏ liền có chủ ý, vào cung sau lại rất được quan gia ngưỡng mộ, vi phụ vốn không làm nhiều lời. Nhưng trong cung tình thế thay đổi trong nháy mắt, lại thường xuyên khó tránh khỏi vì nữ nhi ngươi lo lắng. Hoàng hậu không con không sủng, lại nghe phong phanh cái kia thượng thị rất được đế sủng, còn sách hắn phụ huynh đều tức bị. Bất quá một lần thương nhân muốn bại, giải rác thời gian mấy năm, toàn ra gà chó lên trời. Vi phụ có lòng muốn giúp ngươi, nhưng bất đắc dĩ quan vi ngôn nhẹ, đề bạt vô vọng, quả thực là không xen tay vào được a. Ngươi cần phải sớm tính toán, không cần thiết tác thành cho hắn người phong quang a." Lão đầu tử vừa mới nói xong, Dương Tiệp Dư lúc này liền hiểu rồi. Phụ thân của mình để cho nàng tại trước mặt hoàng đế cầu cái thăng quan ban thưởng tức a. Cái kia cái gọi là được sủng ái thượng mỹ nhân Dương Tiệp Dư tự nhiên cũng là biết đến, lão hoàng đế vô nhân đạo, cái kia cũng bất quá là hắn một cái khác che giấu dùng mặt bài mà thôi. chỉ là cái kia còn mỹ nhân giỏi về mị hoặc nhân tâm, liền xem như cùng cái kia lão hoàng đế không có tình cảm chút nào cũng có thể vì gia tộc tiền đồ mà bốn mình theo người. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng Dương Tiệp Dư căn bản không làm được chuyện như vậy tới. Bằng không cũng không khả năng trong cung tử còn mỹ nhân đẻ chính mình một đầu. Trước kia nàng còn như vậy, huống chi bây giờ tại có Ngụy Đình Du dạng này làng quân sau, Dương Tiệp Dư càng là đối với hoàng đế lao đầu tử này không nhấc lên được nửa điểm khuôn mặt tươi cười. Nghĩ được như vậy nàng trực tiếp quay người lại từ bên cạnh trên bàn trà bưng chén trà lên. Mà thấy cảnh này Dương phụ lúc này cũng biết, chính mình vừa mới lời nói kia cũng không có đả động nữ nhi, cho nên lập tức hướng về phía bên cạnh thê tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tam thất linh Dương gia chủ mẫu sững sờ, sau đó có chút lúng túng mở miệng nói ra, cái kia họ Lệ trước kia cũng chính là đê tiện bán trà nhân gia. Ỷ vào cùng Tế Ninh hầu phụ kết thân cản rỡ trước mặt ta cực kỳ. Nữ nhi trở về hảo, đang hẳn là thật tốt giáo huấn một chút các nàng, miễn cho tương lai được đả lần tới, càng là muốn gây đến chúng ta Dương gia trên đầu. Không chừng ngày nào còn có thể dẫn xuất hai họa tới, hại chúng ta Dương gia trên dưới a. Dương Tiệp Dư nghe được lời của mẫu thân sau đầu tiên là sương sở, sau đó cũng hiểu rồi. Vừa mới phụ thân còn nghĩ cầu mình tại trước mặt lão hoàng đế nói tốt một chút sách cái một quan nửa trước, kết quả thấy mình không có tiếp lời, mẫu thân lại đem lời gió chuyển đến Lệ gia cùng Tế Ninh hầu trên đầu. Điều này nói rõ cái gì? Mẫu thân đây là tại dùng Lệ gia leo lên Tế Ninh hầu sau đó liền gà chó lên trời, cũng dám cùng Dương phủ khiêu chiến chuyện này nhắc tới điểm chính mình. Ý tứ trong lời nói không có gì hơn là chúng ta Dương gia đều leo lên hoàng gia, người nữ nhi này sao liền không thể không chịu thua kém một điểm? Xem nhân gia Lệ gia mấy vị nữ nhi là thế nào làm. Đến nỗi nói cái gì Lệ gia sẽ được đà lấn tới cưới đến Dương gia trên đầu đi, thậm chí còn có thể đưa tới cái gì tai họa hại Dương gia các loại, nhưng là để cho Dương Tiệp Dư khịt mũi coi thường. Ngụy Đình Du nàng là rất hiểu, hắn có thể lấy Lệ gia năm cái nữ nhi, này liền đủ để chứng minh nhân gia cũng không phải nữ nhân xấu. Cha mẹ mình chỉ cần chớ trêu chọc nhân gia chẳng phải chẳng có chuyện gì sao? Gia chủ, Tiệp Dư nương tử. Mà lúc này quản gia vội vã chạy vào, hướng bên trong đại đường đám người cúi đầu bẩm báo nói, Thế Ninh hầu gia cùng trong phủ nương tử đến. Mau mời. Mà Dương gia lão đầu tử còn không có phản ứng lại, chỉ thấy Dương Tiệp Dư bỗng nhiên ngồi thẳng người, đồng thời lo lắng mở miệng nói ra. Thậm chí nàng còn dùng tay theo bản năng vuốt vuốt chính mình búi tóc, phản phất sợ có chỗ nào không khéo léo tựa như. Mà một màn này xem ở Dương gia trong mắt mọi người lại là để cho bọn hắn gương mặt một bức. Gì tình huống? Đường đường Tiệp Dư nương tử tiếp kiến một cái nho nhỏ hầu gia cùng hắn trong phủ tiểu thiếp mà thôi, tại sao vậy giống như vội vã cuốn cuồng đây này? Mà lúc này Dương Tiệp Dư nhưng là không nhìn thẳng nhà mẹ mình cái này một số người ánh mắt nghi hoặc, ngược lại là hít sâu một hơi ngồi thẳng người, chờ đợi cái kia trong mộng gặp gỡ nhiều lần tình lang xuất hiện tại trong tầm mắt của mình. Rất nhanh Ngụy Đình Du dắt ngũ nương Nhạc Thiện tay liền tiến vào Dương gia đại đường, mà Dương gia đám người xem xét càng là một bức. Khá lắm, hai người này tới nhà khác dự tiệc lại còn thân mật như thế dắt tay mà đi. Cái này ân ái có chút để cho người ta toan điệu răng nha. Nhất là Dương gia mấy cái nữ quyến gặp tình hình này càng là nhao nhao lộ ra khinh thường và nhãn. Bất quá các nàng trên mặt biểu hiện nhỏ lại có thể để cho Ngụy Đình Du liếc thấy được đi ra, những nữ nhân này trong lòng trên thực tế ghen tị muốn mạng. Đương nhiên Ngụy Đình Du là mặc kệ những thứ này Dương gia nữ nhân ý nghĩ, hắn dắt Nhạc Thiện tay đi thẳng đi vào, cũng không để ý những người khác, mà là đi thẳng tới đại đường ở giữa. Lúc này hắn đương nhiên cũng nhìn thấy Dương Tiệp Dư, hai người bốn mắt đối lập phía dưới trong ánh mắt đều tràn đầy ôn hòa. Mà Dương Tiệp Dư càng là kích động ghê gớm, nếu không phải nàng không chế hảo, khó tránh khỏi nước mắt bây giờ đều phải chảy ra. Trên thực tế trước đây cùng Ngụy Đình Du một đêm phong lưu sau, Dương Tiệp Dư tâm sớm đã nhớ đến trên người hắn. Chẳng qua là lúc đó chính mình còn không biết hắn đã luân hãm đến sâu như thế. Phía sau mười mấy ngày nay, Ngụy Đình Du cũng không xuất hiện. Hắn mỗi ngày đều mong mỏi cùng trông mong đang tắm lúc sững sờ nhìn chằm chằm trên đầu cái kia sáng ngang, chỉ hy vọng phía trước cái thân ảnh kia có thể xuất hiện lần nữa tại. Nhưng thực tế lần lượt thất vọng lại làm cho Ngụy Đình Du thân ảnh chiếm đoạt nàng những ngày qua mỗi một cái trong mộng thời khắc. Mà lúc này Dương Tiệp Dư cũng mới biết, nguyên lai mình cũng không phải cảm tình lạnh nhạt ta, mà vẹn vẹn bởi vì trước đó cũng không có đụng tới chân chính đi vào trong lòng mình lang quân mà thôi. Bất quá cũng may Ngụy Đình Du hai cái kim ảnh vệ bị hắn đúng hẹn đưa vào trong cung, từ đó Dương Tiệp Dư cũng biết nam nhân này cũng không có quên chính mình. Bây giờ nàng được đến thăm viếng cơ hội, liền không kịp chờ đợi mệnh Dương phủ đem thiếp mời đưa đến Tế Ninh bên trong hậu phủ. Đương nhiên xuất phát từ che giấu hai mắt người mục đích, nàng cũng liền mang theo mời Lệ gia ngũ nương nhà tốt. Dù sao phía trước chính là Ly ngũ nương cùng Dương Hiến ở giữa viên náo không vui nhất nhanh, Dương Tiệp Dư ngược lại là có thể lợi dụng chuyện này làm một cái tấm mục, làm bộ muốn vì Dương phủ cùng hậu phủ ở giữa giải trừ hiểu lầm. Ngụy Đình Du đương nhiên cũng là lý giải. Dù sao đối với Dương Tiệp Dư một bên là nam nhân nàng yêu mến, một bên là nhà chồng phụ mẫu tỉ muội, để cho nàng cần phải làm ra một cái chọn lựa lời nói cũng đúng là quá làm khó. Nhưng mà đi theo Ngụy Đình Du bên người ngũ nương nhạc tốt tại xa xa nhìn thấy Dương Tiệp Dư biểu lộ sau, một đôi mi thanh tú lại trực tiếp nhíu lại. Khá lắm, cái này Dương Tiệp Dư đột nhiên kích động như thế đâu? Thậm chí biểu tình trên mặt nàng cùng với nhìn xem hầu gia ánh mắt, những thứ này căn bản không giả được nha. Chẳng lẽ nàng cùng hầu gia ở giữa cũng là có quan hệ gì? Nhạc Thiện giác quan thứ 6 hết sức chính xác, nàng liên tục suy xét một giây thời gian đều không cần liền tóm lấy mấu chốt của vấn đề. Cái này cũng nhờ vào cô nàng này từ trước đến nay đều làm sao không để ý tới trí, náo động tương đối lớn nguyên nhân này. Nếu đổi Thọ Hoa hoặc Hà Duy Phương thậm chí đậu chiêu nữ nhân như vậy, các nàng mặc dù rất thông minh, nhưng vô luận như thế nào cũng là không dám hướng về phương diện kia suy nghĩ. Đương nhiên, Nhạc Tốt bây giờ cũng chỉ là cảm thấy chấn kinh mà thôi. Bởi vì nàng không nghĩ tới hầu gia đã vậy còn quá lớn mật, liền trong cung Tiệp Dư cũng dám trộn. Đến nỗi ghen loại ý nghĩ này nàng ngược lại là không có. dù sao tại trong hầu phủ ở những ngày qua hắn cũng sớm đã quen thuộc. Chỉ là sợ hãi thán phục tại hầu gia bản sự cùng lòng can đảm, cái này cũng có phần có chút quá nghịch thiên rồi. Thiệp dư nương tử văn phúc. Nghĩ tới chỗ này Nhạc Tốt hơi hơi hướng Dương Tiệp Dư hành lễ, tiếp đó mở miệng nói ra. Đi qua hầu phủ đậu chiêu đám người dạy dỗ sau, lúc này Nhạc Tốt lễ nghi đã làm được 10 phần tiêu chuẩn. Dương Tiệp Dư đương nhiên lập tức gật đầu một cái, tiếp đó mau mau xông lấy Ngụy Đình Du nói, tế linh hầu gia không cần đa lễ. Mau mau ban thưởng ghế ngồi. Ngụy Đình Du đương nhiên là không có ý định hướng Dương Tiệp Dư hành lễ, chỉ là trở ngại Dương gia trước mặt mọi người, hắn vốn định ôm cái quyền ý tứ thôi, dù sao cái này cũng là mình bị trong ổ cô nàng. Lại không nghĩ rằng Dương Tiệp Dư so với mình còn thần trương. À, dựa theo Dương Tiệp Dư như thế tam quan nữ tử, nếu để Lang Quân làm lễ cho mình, chỉ sợ cô nàng này chậm thượng đô hội ấy náy ngủ không yên giấc. Mà Dương gia đám người nghe vậy cũng là cả kinh, không nghĩ tới không cần Ngụy Đình Du hành lễ thì cũng thôi đi, còn trực tiếp cho hắn ban thưởng ghế ngồi. Như vậy nhìn tới Dương Tiệp Dư hôm nay trở về còn cố ý tìm Ngụy Đình Du tới, rõ ràng không phải dự định thay Dương gia chỗ dựa nha. Sao có thể là nguyên nhân gì đâu? Nhưng mà chẳng kịp chờ Dương gia đám người nghĩ rõ ràng, chỉ thấy Dương Tiệp Dư chậm rãi đứng lên, tiếp đó ở bên cạnh nữ quan nâng đỡ đi về phía Nhạc Tốt. Mà ánh mắt của nàng dư quang lại vẫn luôn dừng lại ở trên thân Ngụy Đình Du. Lúc này Dương Tiệp Dư trái tim cũng là thùng thùng nhảy lợi hại, nếu không phải tại chỗ có nhiều người như vậy vây xem, nàng chỉ sợ sẽ giống như một cái chim nhỏ một dạng vọt thẳng tiến Ngụy Đình Du ôm ấp hoài bão bên trong lấy tìm kiếm an ủi. Lúc nàng từng bước hướng đi nhạc tiện, cô gái nhỏ này trong lòng thế mà cũng là có chút thấp thỏm. Dù sao Dương Tiệp Dư địa vị còn tại đó, nàng mắt thấy đối phương một thân hoa lệ cùng trang chậm rãi đi tới loại cảm giác bị áp bức này, để cho nàng theo bản năng siết chặt Ngụy Đình Du tay. Bất kể nói thế nào, Dương Ao Ước trước kia cũng chính xác bởi vì chính mình nguyên nhân bị hung hăng đùa giỡn một trận, trở thành toàn bộ kinh thành trò cười. Dương Tiệp Dư xem như Dương Ao Ước thân tỷ tỷ, cho dù là trở ngại Ngụy Đình Du mặt mũi, nhưng mà đối với chính mình một phen cờ trách chỉ sợ cũng là tránh không khỏi. Thôi, nếu Dương Tiệp Dư thật muốn chửi mình một trận, chính mình liền nhẫn một chút tính toán. Đều cũng không tốt đả thương hầu gia cùng Dương Tiệp Dư ở giữa cảm tình không phải. Nhạc Thiện cô nàng dưới mắt sở tác suy nghĩ đã hoàn toàn đứng tại Ngụy Đình Du góc độ đi cân nhắc vấn đề. Chính là dĩ vãng một chút cũng chịu không nổi bị quất, nàng bây giờ vậy mà cũng có thể nhịn tiếp theo hai. Loại biến hóa này liền Nhạc Tốt chính mình cũng cảm thấy giật mình. Mà Dương gia đám người lúc này trong mắt cũng đều lộ ra nhìn có chút hạ hê ý cười, quả nhiên Dương Tiệp Dư đến cùng vẫn là Dương gia người, vẫn là hướng về nhà mẹ mình. Không nói những cái khác, dưới mắt xem ra nhất định là muốn thật tốt sửa trị một phen cái này lệ ra ngũ đương. Tuy nói cửa trách một trận cũng sẽ không thương cân độ cốt, nhưng chắc là có thể ép một chút tiểu nha đầu này khí diễm, thật thư giãn một chút phía trước Dương gia trong lòng mọi người không cách nào phun ra ngụm kia ác khí. Mà liên tại giữa sân mọi người đều mang tâm tư thời điểm, Dương Tiệp Dư trực tiếp đi tới Nhạc Thiện bên cạnh, nhìn sướng rên tiểu tuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đương nhiên, Ngụy Đình Du đứng khoảng cách cùng nàng cũng chỉ vẹn vẹn có cách xa một bước. Ngay sau đó một cỗ đậm đà hương lạ vẹn đở khí liền tràn vào Ngụy Đình Du trong miệng mũi. Chính là Dương Tiệp Dư trên thân tản mát ra hoa vải hương vị mùi nước hoa. Mà bình này hoa vải hương nước hoa cũng chính là lần gặp gỡ trước lúc Ngụy Đình Du đưa cho nàng lễ vật. Đồng thời Dương Tiệp Dư lại dùng ánh mắt không lưu dấu vết nhẹ lườm Ngụy Đình Du một mắt. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà đuôi lông mày chi tình lại không che giấu chút nào. Đứng rất gần Ngụy Đình Du đương nhiên nhìn hiểu mỹ nữ này trong ánh mắt hàm nghĩa, lại phối hợp thêm cái này hoa vải hương vị nước hoa biểu đạt đi ra ngoài ý tứ, cái này còn không rõ ràng sao. Phía trước Ngụy Đình Du liền cùng Dương Tiệp Dư nói qua, hoa vải hương loại này từ Tây vực chuyển đến đóa hoa màu tím nắm giữ vô cùng dễ chịu hương khí, hơn nữa còn có một cái rất đặc thù hoa ngữ, chính là chờ đợi tình yêu. Dương Tiệp Dư lúc đó cũng là trong miệng mặc niệm mấy lần, ghi nhớ trong lòng. Dưới mắt trên người nàng phun hoa vải hương vị nước hoa, lại thêm vừa mới cái nhìn kia ám chỉ, không phải liền là tại cùng Ngụy Đình Du biểu đạt chính mình một mực chờ đợi hắn sao? Hơn nữa mấu chốt nhất là cái này trong nội đường còn có đại lượng Dương gia người nhà mẹ đẻ tồn tại, hai người này bằng với là ở dưới con mắt mọi người nhìn trộm, trao đổi chỉ có bọn hắn mới biết bí mật tin tức. Không thể không nói, cô nàng này chơi vẫn là rất kích động. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du khỏe miệng nhàn nhạt treo lên một đạo ý cười, hướng đối phương cho thấy tự nhìn hiểu rồi. Dương Tiệp Dư khi lấy được Ngụy Đình Du hồi phục sau đó cũng mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt, đồng thời khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng hơi đỏ hồng một chút. Đương nhiên như thế nhỏ bé biến hóa cũng chỉ có Ngụy Đình Du hòa thuận vui vẻ thiện tài có thể nhìn ra được, ngồi ở bên cạnh Dương gia đám người không cách nào chú ý tới. Mà Nhạc Tốt cô nàng này vốn là còn có một chút khẩn trương tâm tình thấp vọng, đang quan sát đến Ngụy Đình Du cùng Dương Tiệp Dư ở giữa ánh mắt tương tác sau liền lập tức tan thành mây khói. Cái gì đó? Cái này Dương Tiệp Dư cùng hầu gia ở giữa 100 là có không thể cho ai biết bí mật. Nhưng mấu chốt là hai người bọn họ muốn vụng trộm gặp mặt thì cũng thôi đi, làm gì còn muốn đem chính mình gọi tới đâu. Để cho mình tại khoảng cách gần như vậy ăn thức ăn cho chó của bọn họ, tiếp đó mắt thấy nàng cùng hầu gia ở giữa nhìn trộm. Đây coi như là Dương Tiệp Dư đối với chính mình trừng phạt sao? Thấy cảnh này Nhạc Tốt thậm chí không tự chủ được nết lên miệng nhỏ, mà trong lòng của nàng lại cũng nho nhỏ nổi lên ghen tuông. Không thể không nói, từ trên góc độ này đến xem, Dương Tiệp Dư thật đúng là thành công trừng phạt chính mình đâu. Hảo, nhưng Dương Tiệp Dư lúc này lại là chớp chớp mắt, nhìn xem Ly Ngũ Nương mở miệng cười nói, cùng trong tin đồn quả nhiên mở dạng. Lệ ra Ngũ Nương đúng là quả cảm chính trực người a. Nhạc Tốt nghe vậy lại trực tiếp ngây ngẩn cả người, gì tình huống? Chính mình chẳng những không có bị đối phương cửa mắng, ngược lại còn nhận lấy khích lệ. Mà Dương gia đám người lúc này cũng là một cái miệng trương đủ để nuốt vào trứng vịt. Dù sao kết quả này là bọn hắn bất luận kẻ nào phía trước cũng không có dự liệu đến. Hôm qua quan gia mới nhắc lên, muốn tấn phụ thân con nhi. Dương Tiệp Dư ngược lại là đối với nhà mẹ mình biểu hiện của mọi người đã sớm đoán được, nàng từ từ xoay người nhìn chung quanh một chút bốn phía tiếp đó mở miệng nói ra. Mặc dù không biết vì cái gì Dương Tiệp Dư đang khích lệ xong nhạc tốt sau đó đột nhiên đem đề tài chuyển đến cái phương hướng này, nhưng Dương gia trên mặt mọi người biểu lộ lại đều là vui mừng. Nhất là Dương lão đầu, càng là nhãn tình kích động đều tròn tròn. Hắn hôm nay mục đích lớn nhất không phải liền là hy vọng có thể nói động nữ nhi, mời nàng giúp mình tại hoàng đế trước mặt lão đầu nói tốt vài câu hảo thằng con sao? Nhưng Dương Tiệp Dư đối với nhà mẹ đẻ đám người 1.8 biểu lộ lại là chẳng thèm ngó tới, nàng trực tiếp lại mở miệng nói ra, ta đối với quan gia nói bên ngoài quan cần cù, làm việc tích lũy công văn mới có thể tấn thăng. Vẹn vẹn bởi vì quan gia đối ta ân trạch liền thêm phong Dương gia, mở hậu cung bởi vì việc tư nhờ giúp đỡ tập tụ. Tất nhiên sẽ đưa tới triều chính trong ngoài nghị luận. Chuyện này tuyệt đối không thể. Mà Dương Tiệp Dư lời này vừa nói ra, Dương gia đám người khuôn mặt lại là biến đổi. Cảnh tượng này chỉ nhìn phải Nhạc Thiện Tâm bên trong âm thầm gọi tốt, Dương gia cái này một số người trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua dạng này thay đổi rất nhanh, trở mặt biểu diễn thật là so chuyên nghiệp con hát còn tốt đâu. Ngươi liền thật sự không vì phụ thân suy nghĩ một chút sao? Dương lão đầu lúc này run run đứng lên, một mặt hận thiết bất thành cương bộ dáng nhìn xem Dương Tiệp Dư mở miệng hỏi. Ta chính là vì Dương gia cân nhắc mới không thể không làm như vậy, nhưng Dương Tiệp Dư lại nhếch miệng, nhìn chằm chằm vào phụ thân mở miệng nói, nay Dương gia một môn phú quý, được hưởng vinh lộc. Không phải là bởi vì cha và Đường huynh nhóm có chắc tuyệt tài năng, mà là bởi vì trong hậu cung nữ nhân cả bấy. Tất nhiên đem cả nhà vinh lục đều thắt ở trên một cây yếu ớt cả bấy. Các ngươi lại an cảm đắc lũng mong thủ quên hết tất cả. Dương Tiệp Dư càng nói biểu lộ càng nghiêm túc, nàng đối với mình nhà mẹ đẻ những người này tìm lấy đã nhẫn mại đến cấp điểm, bây giờ cũng là cuối cùng bạo phát ra. Mà Dương gia các nữ quyến thấy vậy tình trạng đều rối rít rụt cổ một cái không dám ngôn ngữ, dù sao trong lòng các nàng cũng đều biết rõ Dương Tiệp Dư hết sức chính xác. Ngươi là đang chỉ trích phụ thân của mình. Nhưng Dương lão đầu lúc này lại gương mặt tức giận nhìn xem Dương Tiệp Dư mở miệng hỏi. Kết quả không đợi Dương Tiệp Dư nói chuyện, đi theo bên người nàng hai cái nữ quan liền trực tiếp mở miệng. Thất lễ, còn không hướng Tiệp Dư nương tử thỉnh tội. Sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thả, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 153, cùng Dương Tiệp Dư tại Dương gia yêu đương bụng trộn. Chương 153, cùng Dương Tiệp Dư tại Dương gia yêu đương bụng trộn. Hai cái này nữ quan là Dương Tiệp Dư tâm phúc, cũng là Ngụy Đỉnh Du phái đi nữ tính kim ảnh vệ. Trung thành xích đạm đương nhiên không cần phải nói, trong lời nói của các nàng còn xen lẫn phóng ra ngoài nội lực trực kích nhân tâm. Lần này trực tiếp đem Dương lão đầu cùng Dương gia nữ quyến giật nảy mình, đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ. Thỉnh Tiệp Dư nương tử thứ tội. Nhìn thấy nhà mẹ đẻ đám người hành lễ trang diện, Dương Tiệp Dư ngược lại là không có nửa điểm hốt hoảng hoặc không đành lòng. Ngược lại không có trực tiếp trả lời để cho bọn hắn duy trì thỉnh tội hành lễ tư thái vài giây đồng hồ sau mới chậm rãi giơ lên một chút tay phải. Dương gia đám người mới nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm đứng lên. Mà một màn này nhìn Ngụy Đình Du trong lòng cũng là cảm thấy buồn cười. Bất quá đừng nói, Dương Tiệp Dư chiêu quản gia chấp pháp vẫn là thật tác dụng. Bởi vậy có thể thấy được Dương gia loại này trên dưới cơ hồ không có cái gì lễ nghĩa liêm sỉ gia đình còn cần phải muốn người như nàng tới cầm lái, mới không để gây chuyện lớn rồi. Thử tôn không pháp môn phong không tu, chính là bại gia chi nguyên, hai họa chi bưng. Chỉ tiếc ta tại trong thâm cung không thể thời gian thực giám sát. Bởi vậy hôm nay mới đặc biệt thỉnh Ngụy hầu gia mang theo Lệ Ngũ nương tới trong nhà một lần. Dương Tiệp Dư tiếng nói này vừa rơi xuống, Dương gia đám người lại là gương mặt bộc bức. Có ý tứ gì a? Thì Ngụy Đình Du hòa thuận vui vẻ tốt về đến trong nhà dự tiệc là hy vọng bọn hắn có thể giám sát chính mình. Cái này mẹ nó cựu nhân trở thành thượng quan, về sau mình còn có ngày sống dễ chịu sao? Nghĩ được như vậy Dương gia mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, bất quá khiếp sợ Dương Tiệp Dư vừa mới ra vai phủ đầu, bọn hắn cũng không dám có một người há mồm phản đối. Ngũ nương. Mà Dương Tiệp Dư lúc này đi tới Nhạc Thiện bên cạnh dắt hai tay của nàng mở miệng nói, ta gặp một lần ngươi liền biết ngươi tính khí bản tính cùng ta tương tự, nhưng mà tính cách lại so ta càng thêm dũng cảm. Ngũ nương nếu là không bỏ, hôm nay ta liền thu ngươi làm nghĩa muội. Từ nay về sau làm phiền người cùng hầu gia giúp ta coi chừng Dương gia. Nếu là có ý hướng một ngày Dương gia có người vì họa trong thôn làm ác hành hung, ngươi cứ đánh chửi dạy bảo. Ai nếu dám không theo, ngươi liền cứ nói chuyện cùng ta. Dương Tiệp Dư lúc nói lời này con mắt lại quét mắt chung quanh Dương gia đám người một vòng. Mà Dương gia người mắt thấy đến Dương Tiệp Dư ánh mắt nhìn về phía chính mình, nhao nhao cúi đầu, không có một cái nào dám cùng với nàng đối mặt. Đương nhiên lần giải thích này đối với Dương Tiệp Dư cũng có mấy cái mục đích. Đầu tiên nàng tất nhiên nhận Ngũ nương xem như nghĩa muội, như vậy hắn cùng Ngụy Đình Du ở giữa tiếp xúc cũng liền có lý do cùng mà cớ. Một nguyên nhân khác là Dương gia môn phong chính xác rất xấu, liền cần một cái ghét ác như cửu người tới thật tốt thu thập một chút. Lý Ngũ nương đúng là tối ưu 18 nhân tuyển, mặc dù bản chất nàng bên trên cùng Dương gia không có cái gì thân duyên quan hệ, nhưng lại có thủ a. Cho nên nàng chỉ cần có được chính mình cho phép, phàm là thu lại Dương gia lúc tuyệt đối sẽ không nương tay. Đương nhiên là có Ngụy Đình Du ở bên cạnh, Lý Ngũ nương chắc chắn cũng sẽ không làm quá mức. Dương gia người tính mệnh cùng an toàn vẫn là có chỗ bảo đảm. Mà quan trọng nhất là Ngũ nương nhạc tốt là Ngụy Đình Du tiểu thiếp, nhân gia cả ngày tại trong hầu phủ sinh hoạt, làm sao có thời giờ nhìn chằm chằm vào ngươi Dương gia trên dưới nhà. Cho nên chỉ cần Dương gia đừng làm nhiều việc các viên náo dư luận xôn xao, nhân gia cũng mới không thèm để ý ngươi đây. Cái này cái gọi là nghĩa muội có thể dạy bảo Dương gia trên dưới quyền hạn cũng chính là một thanh treo ở Dương gia đám người trên đỉnh đầu lợi kiếm, để cho bọn hắn làm chuyện xấu phía trước đều phải suy tính một chút cân nhắc lại mà làm sao. Từ trên tổng hợp lại lợi, Dương Tiệp Dư một chiêu này cỡ có thể nói là một đá nhiều chim, một tiễn nhiều điêu. Ngụy Đình Du đang suy nghĩ hiểu rồi cái này trong đó nguyên do sau, đối với nữ nhân này trí tuệ cũng là không khỏi âm thầm đưa ra ngón tay cái. Cái này ở phía sau trong cung sinh tồn nữ nhân quả nhiên không có một điểm tâm cơ cùng năng lực cũng là không vượt qua nổi. Mà Dương Tiệp Dư không hề nghi ngờ trong cung nữ tử trí thông minh bên trong cũng là thân là nhân tài kiệt xuất. Đi, các ngươi tất cả đi xuống a. Dương Tiệp Dư gặp Dương gia đám người lúc này đều muộn không nói lời nào, xem bộ dáng là không dám chống lại chính mình lời nói mới rồi, thỏa mãn gật đầu một cái sau đó đối bọn hắn mở miệng nói ra. Nghĩa muội cùng muội phu lưu lại, bản cung có việc cùng bọn hắn nói. Là. Dương gia đám người nghe xong cũng không dám nhiều lời, nhao nhao thối lui ra khỏi chính đường. Mà Dương Tiệp Dư bên người hai cái nữ quan thì cũng là đi theo đám người sau lưng đi ra ngoài, tiếp đó quay người đóng lại chính đường đại môn, canh giữ ở cửa ra vào. Dương gia mọi người tại trong đình viện chờ đợi vài giây đồng hồ sau đó, hỗn độn đầu góc mới thoáng thanh tỉnh một điểm. Cha, ngươi nói chuyện này là sao a? Về sau còn có chúng ta Dương gia ngày sống dễ chịu sao? Không giúp người nhà mẹ đẻ liền thì cũng thôi đi, còn ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài Dương gia nữ quyến bất mãn tiếng lẩm bẩm liên tiếp, ầm ĩ Dương lão đầu một cái đầu hai cái lớn. Được rồi, nhưng mà hắn dưới mắt cũng không biện pháp, chỉ có thể nhanh chóng cau mày quát lớn lại những thứ này dịu rít nói nhảm nói, Tiệp Dư nương tử có mệnh, ai dám chống lại a? Hắn lời này vừa ra, những người khác cũng toàn bộ đều lập tức muộn không lên tiếng. Dù sao các nàng phàn nàn thì phàn nàn, nhưng mỗi người đều biết Dương gia trước mắt thế lực là nơi nào. Nếu như không có Dương Tiệp Dư, ở thành phố trong giếng liền ngay cả cái thương nhân nhà cũng không tính. Nơi nào có thể qua hôm nay tốt như vậy thời gian? Cũng chính bởi vì như thế, Dương Tiệp Dư tại Dương gia nói chuyện mới có thể nhất ngôn cửu đỉnh. Dù sao mỗi một cái Dương gia người đều phải lôi Dương Tiệp Dư mép bay mới có thể sinh hoạt. Về sau đều thành thành thật thật trong nhà vui chơi giải trí, qua qua thời gian thái bình cũng không tệ đi. Dương lão đầu bây giờ ngược lại là nghĩ thông suốt rồi một điểm, làm quan các loại sự tình nếu như nữ nhi thật không để cho chính mình tham dự mà nói, cái kia cũng dễ tính. Hơn nữa chính hắn cũng biết, vốn cũng không phải là cái này khối liệu. Dưới mắt quả thực là ép buộc nữ nhi vì chính mình làm việc chỉ sợ sẽ phải hiệu quả ngược. Là Dương gia chúng nữ quyến nghe xong gia chủ đều nói như vậy, các nàng tự nhiên cũng không biện pháp lại oán giận cái gì. Dù sao dưới mắt Dương gia sinh hoạt đã quá hậu đãi, các nàng kỳ thực trong lòng cũng không có gì bất mãn, chính là bình thường quá rảnh rỗi, ăn no rỗi việc không có chuyện làm. Dưới mắt bị cưỡng chế mỗi ngày trong nhà qua qua chính mình tháng ngày, tinh tế tính toán một chút, cùng phía trước so ra tựa hồ cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Hầu gia, mà tại cửa chính đóng lại, Dương gia trong chính đường không có người nào nữa sau đó, Dương Tiệp Dư xoay người một cái liền bịch một tiếng quỳ đến Ngụy Đình Du trước người, tiếp đó đưa tay ôm lấy eo của hắn. Hai cánh tay của nàng cực kỳ dùng sức, thậm chí liền lộ ra cổ tay đều bị rỉm đỏ lên. Đồng thời trong mắt nước mắt cũng cuối cùng không bị khống chế phun ra ngoài trực tiếp đem Ngụy Đình Du quần áo đều làm ướt một mảnh nhỏ. Mà ở bên cạnh nhạc tốt nhưng là cả khuôn mặt đều kinh hãi đứng lên. Mặc dù nàng vừa rồi cũng đã đoán được Dương Tiệp Dư cùng Ngụy Đình Du ở giữa chắc chắn có liên quan hệ, nhưng có nằm mơ cũng chẳng ngờ nữ nhân này vậy mà lớn mật như thế. Phải biết nàng là hoàng đế Tiệp Dư mỹ nhân a. Cho hoàng đế đội nón xanh loại chuyện này, một khi bại lộ tuyệt đối là khám nhà diệt tộc tội lớn. Hơn nữa dưới mắt nơi này còn là Dương gia chính đường. Đương nhiên Dương Tiệp Dư cũng không phải xúc động như vậy người, cái này không tại lưu lại Ngụy Đình Du đồng thời lại đem chính mình cũng lưu lại sao? Cứ như vậy ngược lại là rất tốt che giấu hai mắt người, dù sao cho dù ai cũng không nghĩ ra trong hành lang tình hình dưới mắt lại là dạng này. Chỉ là đáng thương chính mình, cho hầu gia cùng Dương Tiệp Dư ở giữa yêu đương vụng trộm làm tấm mục. Nghĩ tới đây nhạc tốt hết lên miệng nhỏ, nhưng mà trong lòng nhưng cũng không khỏi cảm khái đứng lên. Xem Dương Tiệp Dư trước mắt biểu hiện đây là có suy nghĩ nhiều niệm hầu gia nha. Bằng không thì làm sao lại sẽ khóc thành bộ dáng bây giờ đâu? Phải biết dưới mắt đối phương cái này Lê Hoa Đái Vũ đáng thương bộ dáng, mới vừa cùng chính mình nhìn thấy Tiệp Dư nương tử hoàn toàn tưởng như hai người. Mà đối với loại tình cảm này, nhạc tốt không rõ, nhưng trước mắt nàng tự nhiên là mười phần lý giải. Suy nghĩ một chút mình nếu là hơn 10 ngày không có thấy hầu gia, chắc chắn gặp mặt lại thời điểm cũng biết kích động khóc lên. So sánh dưới chính mình nhưng là so Tiệp Dư nương tử may mắn nhiều. Ít nhất tại trong hầu phủ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hầu gia mặt, dù cho hôm nay chợt bên trên không thể phục thị hầu gia chìm vào giấc ngủ, nhưng ít nhất cũng có thể trò chuyện ve vãn một chút, làm một chút rất có vợ chồng khuê phòng chi nhạc sự tình. Những này là chỉ là suy nghĩ một chút đấy lòng cũng là cảm thấy ngọt. Tốt tốt. Ngụy Đình Du cũng không nghĩ đến Dương Tiệp Dư lớn mật như thế, hơn nữa cảm tình vẽ ra kịch liệt như thế. Hắn đương nhiên không thể trực tiếp đem Dương Tiệp Dư ôm chính mình eo hai tay cho cưỡng ép đẩy ra, bởi như vậy cũng quá đau đớn mỹ nhân tâm. Cho nên chỉ có thể thận trọng đưa tay một bên tại sau gáy nàng nhẹ nhàng vỗ trấn an vừa lên tiếng nói, đều là của ta sai. Trong khoảng thời gian này vắng vẻ ngươi. Trên thực tế trong lòng Ngụy Đình Du cũng đúng là có chút áy náy. Bởi vì lúc trước cùng Dương Tiệp Dư đáp ứng qua mấy ngày liền sẽ lại đi xem chỉ là bận rộn một chút vậy mà quên mất. Đằng sau lại lâm vào hầu phủ hậu trạch bên trong ôn nhu hương sau, cũng một chốc không có nhín chút thời gian tới. Chỉ là khó cho Dương Tiệp Dư trong cung cái này mười mấy ngày, chắc chắn là phi thường gian nan. Ân. Nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, Dương Tiệp Dư lúc này mới hơi hơi dừng lại nước nở, tiếp đó ngẩng mặt nhìn xem hắn gật đầu một cái. Ý kia rất đơn giản, sai. Ai bảo ngươi vẫn luôn không nhìn ta? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tốt, đứng lên đi, không cần lao quỷ gỗ ỷ quái này. Ngụy Đình Du cũng là bất đắc dĩ cười cười, sau đó nhìn Dương Tiệp Dư hai tay đem nàng nhẹ nhàng kéo lên. Dưới mắt đã có bậc thang, Dương Tiệp Dư tự nhiên là sẽ lại không cùng Ngụy Đình Du nũng nịu đi xuống. Dù sao nhân gia đã mở miệng dỗ chính mình, nếu là không thấy tốt thì ngưng lời nói khó tránh khỏi trong lòng hầu gia sẽ ngại chính mình quá phiền toái. Nghĩ được như vậy Dương Tiệp Dư liền thuận theo bị Ngụy Đình Du kéo lên, lúc này con mắt của nàng vừa nhìn về phía bên cạnh Nhạc Tốt, khuôn mặt cũng lập tức vừa đỏ. Nghĩa tỷ, mà Nhạc Tốt cô gái nhỏ này tự nhiên là không sợ trời không sợ đất, dưới mắt đã biết Dương Tiệp Dư cũng là trong nhà tỷ muội một trong, lúc này liền mở lên nói đùa tới. Ngươi sao phải không nói hai lời liền quỳ gối muội phu trước người? Còn khóc sức mướt nào có điểm làm tỷ tỷ dáng vẻ nha? Nhạc Thiện chế nhạo tự nhiên để cho Dương Tiệp Dư càng làm hại hơn thẹn đứng lên. Muội muội chê cười. Đương nhiên, Dương Tiệp Dư nhất định là thấy qua việc đời. Mặc dù thẹn thùng một chút nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, chỉ thấy nàng cười đối với Nhạc Tốt gật đầu nói, mong rằng muội muội thông cảm tỷ tỷ. Lời này cũng coi như là biết rõ, dù sao cùng ngươi cái này ở tại hầu phủ hậu viện quý thiếp khác biệt, chính mình muốn gặp Ngụy Đình Du một mặt thế nhưng là không dễ dàng. Thông cảm thông cảm. Nhạc Tốt nghe xong liên tục gật đầu, đồng thời trong nội tâm nàng đối với Dương Tiệp Dư cũng có một điểm sùng bái chi tình. Dù sao nhanh như vậy liền có thể thần thái khôi phục bình thường, điểm này Nhạc Tốt thế nhưng là mặc cảm. Hơn nữa mấu chốt nhất là Dương Tiệp Dư bộ dạng này cao quý điển nhã bộ dáng cũng là Nhạc Thiện Tâm trong mắt vẫn muốn trở thành hoàn mỹ nhất phụ nhân hình tượng. Đừng nhìn nàng bình thường trách trách hô hô giống như rất nghịch ngợm tựa như, nhưng có mấy cái nữ nhân ở xuất giá sau không hy vọng trở thành ngay cả phu quân thấy đều biết kính trọng phu nhân đâu. Tốt. Đừng nói nữa. Ngụy Đình Du gặp hai nữ thế mà Hàn Huyên đứng lên, cũng là khẽ lắc đầu, sau đó một cái khom lưng liền đem Mặc Hoa Lệ cùng trang Dương Tiệp Dư trực tiếp ôm ngang. Đương nhiên, cái này trong chính đường cũng không có giường. Nhưng mà phía trước Dương Tiệp Dư ngồi chính đường chủ vị lại là vì hôm nay tham viếng mà vừa mới dọn vào nhà mới cái. Mà vì cho thấy Dương Tiệp Dư địa vị cao quý, cái này trương phượng ghế dựa độ rộng có thể đủ nằm ngang phía dưới ba người. Phía trên còn trải lên tơ tằm nệm êm. Không nói những cái khác, cái này không giống như tầm thường giường nằm thoải mái. Ngụy Đình Du nghĩ tới những thứ này, liền ôm Dương Tiệp Dư hướng phượng ghế dựa đi đến. Mà Nhạc Tốt trợn tròn trong mắt nhìn xem trước mắt một màn này, có chút lúng túng. Dưới mắt nàng rõ ràng có thể nhìn đến bị Ngụy Đình Du ôm ở trong ngực Dương Tiệp Dư cái kia sắc mặt hàm xuân bộ dáng, kế tiếp hai người muốn xảy ra chuyện gì, xem như người từng trải mình có thể không hiểu sao. Chỉ là các ngươi cũng làm rõ ràng, dưới mắt chính mình còn ở đây. Vậy bây giờ phải làm gì? Là quay người lui ra ngoài, vẫn là đứng ở chỗ này nhìn xem, lại có lẽ là đi qua tự mình tham dự một chút. Nhạc Tốt con mắt ù ngủ cục đi lòng vòng, sau đó lại nghĩ tới chính mình tân hôn động phòng đêm hôm đó. Chuyện này giống như cũng không có gì ghê gớm, tại hầu phủ không phải nhìn lắm thành quân sao? Nếu là quay người chạy, không có tương lai còn để cho bọn tỷ bội cười chính mình không kiến thức đâu. Nghĩ được như vậy, Nhạc Tốt cố này tiểu tính tình cũng nổi lên, liền không nói hai lời đi theo Ngụy Đình Du bước chân. Dương Tiệp Dư dư quang nhìn thấy Nhạc Tốt vậy mà cũng theo sau, khuôn mặt lập tức đỏ hơn. Bất quá nàng cũng không có nói chuyện hoặc dãy rủa, chỉ là trực tiếp nhắm mắt lại, tùy ý Ngụy Đình Du đem chính mình đặt ở phượng trên mặt ghế. Tiếp đó miệng nhỏ của nàng liền bị Ngụy Đình Du miệng rộng che lại, cố này làm hắn mê khí tức phái nam cuối cùng tại thời gian qua đi sau mười mấy ngày lần nữa chui vào hắn trong miệng mũi. Ròng rã sau một canh giờ, mây tan mưa cạnh. Dương Tiệp Dư hai mắt khép hờ nằm ở Ngụy Đình Du trên bờ vai, một đôi cánh tay ngọc lại vững vàng vòng quanh hắn 223 cường trắng cổ. Phải biết cùng lần trước trong hoàng cung so ra, dưới mắt tại nhà mẹ mình lần này yêu đương vụ trộm càng làm cho nàng cảm thấy cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Khuê danh của ngươi cái gì? Mà Ngụy Đình Du nhưng là một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy trong ngực mỹ nhân lưng trắng vừa mở miệng nói. Dù sao cũng là trong nhà mình nữ nhân, cũng không thể mỗi lần muốn xen vào gọi Tiệp Dư a. Nghe cũng cảm giác là lạ. Thiếp khuê danh Nguyệt Nương. Dương Tiệp Dư nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau trực tiếp mở mắt, trừng cặp kia đôi mắt đẹp nhìn đối phương mặt mũi mở miệng nói: "Nguyệt Nương." Mà lúc này nằm ở một bên khác Nhạc Thiện Dã bu lại, trừng cặp kia manh manh mắt to nhìn Dương Tiệp Dư mở miệng nói: "Danh tự này thật là tốt nghe. Vậy ta về sau cũng gọi ngươi Nguyệt Nương tỷ tỷ a?" "Đương nhiên có thể." Dương Nguyệt Nương nghe xong liên tục gật đầu đáp ứng xuống. Có thể cùng Ngụy Đình Du trong phủ bọn tỷ muội giữ gìn mối quan hệ, đối với nàng mà nói tự nhiên là nguyện ý. "Hảo, quá tốt rồi." Nhạc Tốt nghe được Dương Nguyệt Nương đáp ứng, biểu tình trên mặt cũng lập tức hưng phấn lên. Ta về sau người ở bên ngoài phía trước liền gọi tỷ tỷ ngươi Tiệp Dư nương tử, lúc không có người liền gọi ngươi Nguyệt Nương tỷ tỷ. Chính là khi có người cũng có thể bảo ta Nguyệt Nương tỷ tỷ. Dương Nguyệt Nương nghe vậy nở nụ cười, duỗi ra tay ngọc tại Nhạc Thiện trên khuôn mặt nhỏ bé nhẹ nhàng méo méo mở miệng nói, tại ngoại nhân trước mặt ngươi chính là nghĩa muội của ta a. Đúng thế, ta là tỷ tỷ nghĩa muội. Nhạc Hoa nghe xong sững sờ, sau đó biểu tình trên mặt lập tức càng thêm vui mừng. Hợp lấy nàng mới vừa thế mà đem chuyện này quên mất. Dưới mắt được nhắc nhở sau mới rùng nhớ đứng lên. Ta có một cái làm Tiệp Dư nương tử nghĩa tỷ. Nghĩ được như vậy Nhạc Tốt lập tức vỗ tay, sau đó lại nhìn xem Ngụy Đình Du khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý nói, chính là hầu gia sau này cũng không thể khi dễ ta. Ta lúc nào khi dễ ngươi? Ngụy Đình Du nghe xong sững sờ, sau đó biểu tình trên mặt cũng giật nghi hoặc. Không nói những cái khác, nhà mình nữ nhân kia từng cái cũng là giống như bánh kẹo một dạng ngậm trong miệng, chỉ sợ lấy ra dập đầu đụng phải làm dơ. Nơi nào khi dễ qua các nàng đâu? Còn nói không có. Nhạc Tốt nghe xong lập tức không vui, miệng nhỏ cũng vẻ đồng thời dùng nắm tay nhỏ nhẹ nhàng đánh Ngụy Đình Du ngực một chút, sau đó mới mở miệng nói, động phòng đêm đó bất quá cô gái nhỏ này nói được nửa câu liền không lên tiếng, bởi vì lúc này còn có nghĩa tỷ Dương Tiệp Dư tại chỗ đâu. Mà Ngụy Đình Du đương nhiên là hiểu rồi, hợp lấy cô nàng này ngày đó chậm bên trên khóc thê thảm, nàng liền đem chuyện này cũng quy về khi dễ. Động phòng đêm đó sao được? Dương Nguyệt Nương nghe được Nhạc Thiện lời nói quay ngược lại đã tới hứng thú, gặp cô nàng này nói phân nửa không nói, nhất thời cấp bách truy vấn. Động phòng đêm đó Ngụy Đình Du gặp Nhạc Tốt khuôn mặt hồng hồng không chịu nói tiếp, liền ghé vào Dương Nguyệt Nương bên tai nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu. Kết quả hắn vừa mới nói xong, Dương Nguyệt Nương khuôn mặt cũng lập tức mắc cỡ đỏ bừng đứng lên. Mà Nhạc Tốt muốn ngăn cản đã không kịp. chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Dương Nguyệt Nương dùng một loại trêu chọc ý vị càng ngày càng đậm ánh mắt nhìn chính mình nghe xong Ngụy Đình Du mấy câu. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thas. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 154, nhất nghiệm quan hải thế giới xuất hiện. Gian tình bị phát hiện. Chương 154, nhất nghiệm quan hải thế giới xuất hiện. Gian tình bị phát hiện. Hào muội tử, chuyện này tỷ tỷ cũng không giúp được ngươi mà. Dương Nguyệt Nương tại nhìn nhạc tốt cái kia đỏ rực biểu tình ngượng ngùng sau lại mở miệng trêu chọc nói, đừng nói là ta, chính là Thiên Vương lão tử cũng không can thiệp được nhân gia tân lang quan tại động phòng chi dạ cùng tân nương ở giữa sự tình, thật đúng là cho dù ai đều không xen vào a. Không nói cái này, mà bị trêu chọc xấu hổ không được nhạc tốt lập tức rời đi chủ đề, nàng xem thấy Dương Nguyệt Nương mở miệng hỏi, chỉ là tỷ tỷ hôm nay hệ về nhà ngoại thăm viếng, liền thật là vì gọi chúng ta cùng tới giám thị một chút Dương gia sao? Lời này vừa ra, Ngụy Đình Du lỗ tai cũng dựng lên, đồng thời nhìn về phía trong ngực Dương Nguyệt Nương, dù sao hắn bây giờ cũng có ý nghĩ này. Tuy nói đây hết thảy từ nhìn bề ngoài giống như nói còn nghe được, nhưng tâm đấy luôn cảm thấy đại mỹ nữ này còn có những công chuyện khác muốn mời mình hỗ trợ. Muội tử thông minh. Dương Nguyệt Nương sững sờ, lại nhìn một chút Ngụy Đình Du tiếp lấy nở nụ cười sau vậy mà ngồi dậy tới. Tiếp đó gặp Kỳ Trùng lấy Ngụy Đình Du trịnh trọng hành lễ nói, thiếp quả thật có một sự kiện còn nghĩ thỉnh hầu gia hỗ trợ. Người nói đi. Đối với mình nữ nhân thỉnh cầu, Ngụy Đình Du từ trước đến nay là không keo kiệt chính diện đáp lại, liền gật đầu nói, kỳ thực lần này thiếp về nhà tới thăm viếng, ngoại trừ muốn làm trước đây những sự tình kia, còn có một cái cũng chuyện trọng yếu phi thường vạn vạn không qua loa được. Dương Nguyệt Nương gặp Ngụy Đình Du liền chuyện gì đều không có hỏi liền trực tiếp đáp ứng xuống, cũng là mừng rỡ không thôi. Dù sao cái này đủ để chứng minh trong lòng Ngụy Đình Du đối với chính mình coi trọng. Hắn xác định là đem mình làm chính mình người, bằng không tuyệt sẽ không sảng khoái như vậy đáp ứng. Đương nhiên Dương Nguyệt Nương câu nói này vừa ra khỏi miệng, không cần phải nói Ngụy Đình Du liền bên cạnh Nhạc Thiện Dã là tò mò trợn tròn trong mắt. Có thể để cho Dương Tiệp Dư đều khẩn trương như vậy còn cường điệu vạn vạn không qua loa được sự tình. Vậy khẳng định không tầm thường. Hầu gia có biết ở vào nước ta Tây Nam An Quốc cùng nô sao? Dương Nguyệt Nương đương nhiên sẽ không cố ý bán cái này cái nút, dù sao nàng hôm nay rất trọng yếu một cái mục đích chính là thỉnh Ngụy Đình Du hỗ trợ, cho nên trực tiếp mở miệng nói ra. An Quốc cùng nô. Ngụy Đình Du nghe xong sững sờ, sau đó trong đầu hiện lên mặt khác một bộ đại nữ chủ phim điện ảnh kịch bản bối cảnh. Cái này mẹ nó không phải nhất niệm quan hải bên trong cái kia hai cái mấy năm liên tục giao chiến chính quyền sao? Không nghĩ tới tại chính mình thu lệ ra năm nữa sau đó, thế giới này thế giới tuyến lại một bước hướng ra phía ngoài kéo dài, An Quốc cùng nô lúc này cũng đã xuất hiện. Biết biết. Mà không đợi Ngụy Đình Du nói chuyện, Nhạc Tốt tiểu nha đầu này lập tức giơ tay lên một mặt hưng phấn hô, cái này hai nước mấy năm liên tục chinh chiến dân chúng lầm than, ta nghe kể chuyện tiên sinh. Đúng vậy a, cái này hai nước đánh nhiều năm như vậy, bây giờ hình như có hòa đàm dấu hiệu. Bất quá hai nước đều không tín nhiệm đối phương, thế là liền mời ta hướng vì bên trong người tiến hành hòa giải. Hai nước sứ thần cũng sẽ tại kinh thành tiến hành hòa đàm. Quan gia cho rằng đây là mở ra triều ta phong độ chuyện tốt, liền chuẩn bị sai người cử hành yến hội chiêu đãi hai nước sứ thần. Cái này khoai lang bỏng tay sẽ không bị ném Dương ra đi. Ngụy Đình Du nghe được Dương Nguyệt Nương nói đến đây, trực tiếp mở miệng hỏi ngược lại. Dù sao nếu như cùng Dương gia không quan hệ mà nói, nàng cũng không cần đến cầu tự mình tới hỗ trợ cái gì à? Hầu gia đoán được chuẩn. Dương Nguyệt Nương nghe xong trực tiếp cười khổ một cái mở miệng nói, đây đúng là một khoai lang bỏng tay. Cái này An Quốc cùng nô quan hệ ngoại giao chiến lâu như vậy, sứ thần ở giữa nhất định cũng là nhìn nhau không hợp nhau. Cái này trên yến hội khó tránh khỏi liền đạt được là gì, nói không chừng còn có chút người sẽ cố ý từ trong cản trở phá hư hòa đàm. Tóm lại tiếp chuyện xui xẻo này người tất nhiên là tốn công mà không có kết quả. Dương Nguyệt Nương gật đầu một cái đồng thời trong lòng cũng cảm khái, cùng hầu gia nói chuyện chính là nhẹ nhõm. Giống nàng dạng này có trí tuệ bên người nữ nhân thiếu nhất còn hết lần này tới lần khác chính là như vậy có thể trao đổi chi kỷ. Tất nhiên tốn công mà không có kết quả, cái kia Nguyệt Nương tỷ tỷ vì sao muốn đem việc này kéo qua tới đâu? Mà Nhạc Tốt nhưng là lại biến thành bộ dáng ngốc bức, đối với chính trị chuyện này cô nàng này là hoàn toàn một chữ cũng không biết. Cái này còn cần hỏi. Mà không đợi Dương Nguyệt Nương trả lời, Ngụy Đình Du liền đưa tay vỗ vỗ Nhạc Thiện cái đầu nhỏ. Tại nàng ngọn đèn ngoan ánh mắt chăm chú mở miệng nói, chỉ sợ là còn mỹ nhân cùng hoàng hậu chủ trương gắng sức thực hiện từ Dương gia tới làm chuyện này à. Ngụy Đình Du vừa mới nói xong, Dương Tiệp Dư cũng đành chịu gật gật đầu, lập tức nở nụ cười khổ. Cái này còn mỹ nhân ở trước mặt lão hoàng đế bốn mình theo người, tuy nói giống như Dương Nguyệt Nương đều vẹn vẹn một cái che đậy lão hoàng đế bệnh tình tấm một mà thôi, nhưng mà nàng đúng là càng chịu lão hoàng đế sủng ái cái kia. Cái này rõ bên thai thổi lên dù sao vẫn là có chút tác dụng. Lão hoàng đế cũng là hồ đồ rồi, vậy mà không để ý hậu cung tham gia vào chính sự kiêng kỵ, trực tiếp đáp ứng. Chỉ là dưới mắt chính thức ý chỉ còn chưa tới mà thôi, Dương Nguyệt Nương liền sớm một bước xuất cung đến tìm Ngụy Đình Du hy vọng hắn có thể giúp đỡ chiếu cố một chút Dương gia. Cho nên ngươi là hy vọng tại yến hội hôm đó ta cũng có thể tới tham gia. Ngụy Đình Du chớp chớp mắt, nhìn xem ôm vào ngực mình một mặt ưu sầu Dương Nguyệt Nương mở miệng nói, "An Ngô hai nước đều quen dùng thích khách." Dương Nguyệt Nương nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau nhanh chóng gật đầu nói, "Nếu yến hội hôm đó thật có thích khách trà trộn vào Dương phủ đại khai sắc giới, vậy coi như thiếp nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hầu gia có thể giúp ta." "Đi." Ngụy Đình Du nghe xong Dương Nguyệt Nương lời nói sau trực tiếp gọi gật đầu, lần này xem như chính thức đáp ứng. Kỳ thực chỉ cần mình biết nhất nghiệm quan hải bộ kịch này kịch bản bắt đầu bày ra, mà An Ngô hai nước sứ thần sẽ tại Dương phụ dự tiệc thời điểm, coi như Dương Nguyệt Nương không đề cập tới yêu cầu này, hắn cũng biết nghĩ biện pháp tới tham gia. Dựa theo hệ thống miêu tả dung hợp quy tắc thế giới, cái này có chút lớn nữ chính trong phim truyền hình nhân vật chủ yếu đều biết chủ động hướng mình bên cạnh áp sát tới. Như vậy nhất nghiệm quan ải bên trong nhân vật nữ chính mặc cho Như Ý rất có thể sẽ xuất hiện tại trên trận yến hội này. Cái này nữ thích khách cũng không dễ trọng, đảm bảo không đủ thật đem Dương gia trên dưới tàn sát không còn một mống cũng nói không chừng. Huống chi mình nếu là có thể thừa cơ hội này nhanh chóng thu nàng, đối với mình tương lai nâng đại sự cũng là một cái rất lớn trợ lực. Tạ hầu gia. Mà Dương Nguyệt Nương vừa nghe đến Ngụy Đình Du thật sự đáp ứng, lập tức kích động, ôm mặt của nàng bá 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 liền chủ động đưa tới môi thơm. Bên cạnh Nhạc Tốt xem xét lập tức không vui, dù sao cô gái nhỏ này tính cách chính là không chịu thua. Lập tức cũng học Dương Nguyệt Nương dáng vẻ cùng với nàng tranh đoạt lên Ngụy Đình Du gương mặt. Ngụy Đình Du ngược lại là bừng bực, hai nữ một tả một hữu tại trên mặt của mình con dấu, hai cố làn gió thơm hỗn hợp lại cùng nhau tràn vào mũi miệng của mình. Đây chính là trong truyền thuyết đau đớn đồng thời khoái hoạt lấy cảm giác ra. Cái gì? Mà lúc này Dương Ngao Ước đang nằm tại chính mình trong sân trên ghế nằm, tiếp đó một mặt mộng bức thêm khiếp sợ nhìn xem đến đây truyền lời tiểu tư, trong mắt tràn đầy cũng là khó có thể tin thần sắc. Nguyên bản tỷ tỷ lần này trở về thăm viếng lại cố ý gửi thiệp thỉnh Ngụy Đình Du mang theo Nhạc Tốt cùng tới trong phụ chuyện này, tại Dương Ngao Ước xem ra chắc chắn là nàng muốn làm chính mình hung hăng ra một hơi, thật tốt sửa trị một chút cái này Tế Ninh Hầu cùng với Ly Ngũ Nương. Nhưng mà lại không nghĩ tới mới vừa từ nhỏ tư lấy được tin tức, tỷ tỷ vậy mà nhận Ly Ngũ Nương làm nghĩa muội. Hơn nữa giao cho nàng quản thúc Dương gia tốt nhất ở dưới quyền lợi. Tuy nói hắn cũng cho rằng Ly Ngũ Nương ở tại hầu phủ hậu viện thì sẽ không như thế nào lý tới Dương gia, nhưng mà tương lai nếu là ở cái khác nơi gặp, chính mình còn phải cụp đôi túi đầu không lưng. Khẩu khí này làm sao có thể ra? Lang quân, việc đã đến nước này ta xem ngài a rất rõ ràng cái này tiểu tư cũng là một mặt ưu sầu mở miệng quyết bảo, hắn thấy cánh tay dù sao cũng là vẫn bất quá bắt đuổi. Dương gia trên dưới không đều dựa vào Dương Tiệp Dư thân phận cho nên mới có thể có lần này phú quý sao? Bây giờ Dương Tiệp Dư rõ ràng đứng tại Ngụy Đình Du cùng Ly Ngũ Nương bên kia a. Như vậy phương pháp tốt nhất chính là thành thành thật thật cụp đôi làm người, không cần đi gây hai người kia. Đóng cửa lại qua chính mình tháng ngày, mỗi ngày sơn hào hải vị ăn không phải cũng rất tốt. Nhưng Dương Ngao Ước cùng cái này tiểu tư ý nghĩ cũng không đồng dạng, trong đầu của hắn đều là nghi hoặc. Bởi vì tỷ tỷ không vì mình xuất khí, ngược lại giúp đỡ Ly Ngũ Nương chuyện này nhậm đều nghĩ không thông. Đúng, trong này nhất định có chuyện gì. Nghĩ được như vậy Dương Ngao Ước không nói hai lời nhanh chóng đứng dậy liền hướng chính đường phương hướng chạy tới. Hắn nhất định phải chính miệng hỏi một chút tỷ tỷ, nếu như không thể được đến đáp án này mà nói, Dương Ngao Ước chỉ cảm thấy chết cũng sẽ không nhắm mắt. Nhưng sự tình lại không đơn giản như vậy. Khi hắn đi tới chính đường chỗ bị lạc, lại phát hiện chính mình ngay cả viện môn còn không thể nào vào được. Bởi vì Dương Tiệp Dư mang tới hai cái nữ quan đang một mặt nghiêm túc canh giữ ở cửa ra vào, chỉ nói Tiệp Dư nương tử cùng nghĩa muội đang tại thương thảo đại sự, bất luận kẻ nào đều không được quấy rầy. Nghĩa muội? Dương Ngao Ước nghe xong lời này sau khỏe miệng không tự chủ được giật giật, xem ra tiểu tư chuyển tới lời thật. Ly Ngũ Nương thật sự bị tỷ tỷ thu làm nghĩa muội. Chẳng qua nếu như cứ như vậy từ bỏ lời nói vậy hắn cũng sẽ không là Dương Ngao Ước. Chỉ thấy hắn nhãn châu xoay động hướng về phía hai tên nữ quan lớn tiếng quát lên, nghĩa muội lại sao phải? Ta thế nhưng là Dương Tiệp Dư thân đệ đệ, các ngươi mau mau tránh ra cho ta. Hắn vừa nói một bên liền định xông vào trong, dù sao tại Dương Ngao Ước xem ra hai cái nữ quan có thể như thế nào. Chính mình một đại nam nhân nhất định phải xông vào, cũng không tin hai người còn có thể ngăn được. Đến nỗi xông vào sau đó kết quả hắn cũng nghĩ cực kỳ rõ ràng, Dương Tiệp Dư dù sao cũng là chị ruột của mình, không tin nàng thật sự sẽ hung hăng trách phạt chính mình. Nhiều nhất gỡ trách vài câu cũng không sao, mà đối với loại chuyện này Dương Ngao Ước tự nhiên cũng là nhìn lắm thành quen. Từ nhỏ đến lớn hắn liền không có thiếu chịu Dương Nguyệt Nương mắng. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, hai cái này nữ quan cũng không phải là người bình thường, mà là Ngụy Đình Du đưa cho Dương Nguyệt Nương nữ tính kim ảnh vệ. Hai người thậm chí ngay cả bước chân đều không núp nhích trực tiếp nhẹ nhàng một trường liền đem Dương Ngao Ước hất tung ở mặt đất. Đây vẫn là xem ở hắn là Dương Tiệp Dư thân đệ đệ phân thượng hạ thủ lưu tình. Bằng không hai nàng này hơi động điểm thật liền có thể trực tiếp dùng bên trong lực tướng Dương Ngao Ước ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ. Trên mặt đất liên tục lăn mấy vòng Dương Ngao Ước thật vất vả ổn định thân hình, đầu óc choáng váng đầu qua nửa ngày mới chậm rãi thông thả lại sức. Mà lúc này hắn cũng hiểu rồi, hai cái này nữ quan là cao thủ a. Chính mình dưới mắt xông vào chắc chắn là không được. Hắn nhãn châu xoay động liền nhanh chóng đứng dậy, từ đình viện cửa ra vào rời đi. Đương nhiên hắn cũng không phải từ bỏ, mà là biết mạnh mẽ bắt lấy không thể, chỉ có thể chỉ lấy. Ở đây dù sao cũng là Dương Ngao Ước nhà, không nói những cái khác, đối với chính đường viện lạc đằng sau có một cái chuồng cho chuyện này hắn vẫn là rất rõ ràng. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không chiếu cố được rất nhiều, chỉ có thể đi chui cái kia chuồng chó. Hắn lần này cử động tự nhiên không gạt được hai cái cửa đình viện nữ quan cùng với lúc này thần chính hưởng thụ lấy hai nữ trang phục mặc quần áo Ngụy Đình Du. Hắn không cần nhìn, chỉ dùng cảm giác liền biết đằng sau chui chuồng chó tiến vào ra hỏa là Dương Ngao Ước. Không nhìn cái này liều mạng từ trong động chui ra ngoài còn kém chút kẹp lại bộ dáng liền biết, hôm nay không đem sự tình cho hắn cái giao phó hắn chắc là sẽ không bỏ qua, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cũng tốt, để cho hắn tận mắt xem đi. Ngược lại lường trước tiểu tử này cũng tuyệt đối không có khả năng đem tỷ tỷ mình cùng Tế Ninh Hầu vụng trộm sự tình tuyên dương ra ngoài. Nghĩ được như vậy Ngụy Đình Du lập tức dùng nội công truyền âm ngăn lại đồng dạng phát hiện Dương Ngao Ước ý đồ hai cái ra vẻ nữ quan nữ tính kim ảnh vệ. Nhắc tới tiểu tử cũng coi như là mạng lớn, bởi vì hắn lần này cử động rõ ràng cũng chọc giận trước mặt hai cái nữ quan. Lần này nếu không phải Ngụy Đình Du ngăn trở các nàng, chui chuồng chó Dương Ngao Ước chỉ sợ không tại trên giường nằm cái một năm nửa năm là hạ không được giường. Mà lúc này Dương Ngao Ước hao hết toàn lực từ trong chuồng chó chui ra, nhìn chung quanh một phen tự cho là không có người phát hiện hắn không lo được đem đầu bên trên cỏ dại điều khiển sạch sẽ liền lặng lẽ meo meo chính đường khía cạnh ngoài cửa sổ. tiếp lấy đem một phiến không có đóng chặt cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, lộ ra một đầu nho nhỏ khe hở. Trong toàn bộ quá trình Dương Ao ước tâm đông 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 mãnh liệt nhảy lên, bởi vì hắn cũng không biết tỷ tỷ của mình đến tột cùng cùng Ngụy Đình Du cùng với Ly Ngũ Nương ở bên trong thương lượng một ít chuyện gì, mà chính mình sắp tiết lộ cái này đáp án. Nghĩ tới chỗ này, hắn gặp cửa sổ mở ra khe hở sau đó tựa hồ như cũng không có người phát giác hành động của mình, liền trực tiếp đưa cổ dài xuyên thấu qua khe hở vào trong nhìn quanh đứng lên. Kết quả là như thế một mắt, tình cảnh bên trong lại dọa đến hắn kém chút lên tiếng hét lên. Bất quá cũng may mắn Dương Ao ước kịp thời đưa tay bưng kín miệng của mình, mới không có thật sự phát ra tiếng vang. Mà cả người hắn hai chân mềm nhũn, nhưng lại trực tiếp ngồi liệt ở dưới cửa dưới chân tường. Bởi vì trong chính đường tình hình để cho hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn rõ ràng trông thấy Ngụy Đình Du đứng tại tỷ tỷ phượng ghế dựa phía trước, mà tỷ tỷ của mình cũng chính là Dương gia trên dưới vinh nhục chỗ hệ mấu chốt Dương Tiệp Dư thế mà quỳ gối trước mặt Ngụy Đình Du một mặt cung kính vì hắn buộc lên hai lưng. Mà Ly Ngũ Nương nhưng là quỳ gối sau lưng Ngụy Đình Du giúp hắn sửa sang lấy vạt áo và áo. Cảnh tượng này thật sự là quá kinh thế hai tục, đến mức Dương Ao ước bây giờ toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ly Ngũ Nương thân là Ngụy Đình Du trong phủ quý thiếp, quỳ gối phía sau hắn phục thị hầu gia thay quần áo này ngược lại là chuyện đương nhiên. Nhưng mình tỷ tỷ Dương Tiệp Dư đó là người nào vật? Là đương kim thiên tử sủng phi a. Ngoại trừ thiên tử bên ngoài trên đời này còn có người thứ hai có thể được đến đãi ngộ như vậy sao? Đương nhiên, Dương Ao ước cũng không biết liền bản triều thiên tử vị hoàng đế kia lao đầu cũng chưa từng như vậy đãi ngộ. Bởi vì cho hắn phục thị thay quần áo cũng là bên người thân cận thái giám cùng cung nữ, Dương Tiệp Dư dị vãng tối đa cũng chỉ là đứng tại bên cạnh hắn hỗ trợ cầm quần áo một chút mà thôi. Không có khả năng. Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng à, Dương Ao ước đại não hỗn loạn tương mừng, ngồi dưới đất thở hổn hển nửa ngày khí sau mới chậm rãi chậm lại, hắn tại trong mắt thần tình nghi hoặc cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng. Nói không chừng là chính mình nhất thời hoa mắt nhìn lầm rồi đâu. Nghĩ tới chỗ này Dương Ao ước run rẩy mà lại một lần nữa ngồi dậy, lại đem con mắt dựa theo đầu kia cửa sổ. Đương nhiên, lần này hắn đã sớm có Lý Triệu chuẩn bị, lấy tay bưng kín miệng của mình, bảo đảm mặc kệ thấy cái gì hình ảnh đều khó có khả năng lại thét lên đi ra. Sau khi hắn lại một lần nữa thấy rõ tình hình bên trong sau, cả người như cũ giống như gặp trọng kích hóa đá ngay tại chỗ. Hắn lúc này cuối cùng thấy nhất thanh nhị sở, nguyên lai vừa mới chính mình cũng không có hoa mắt à. Tỷ tỷ thật sự quỳ gối trước mặt Ngụy Đình Du vì hắn sửa sang lấy quần áo. Hơn nữa trên mặt của nàng một chút bị cưỡng bách ủy khuất hoặc phẫn nộ cũng không có, ngược lại tràn đầy cũng là ngượng ngùng ý vị. Thậm chí Dương Ao ước còn từ Dương Tiệp Dư thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du trong ánh mắt nhìn ra tràn đầy thâm tình. Đúng vậy, loại trong ánh mắt này tự nhiên bộc lộ là tuyệt đối không lừa được người. Hơn nữa quan trọng nhất là Dương Tiệp Dư rốt cuộc mới phản ứng một cái mười phần vấn đề nghiêm trọng, chính là cái này ba ngày bên trong ba người vì cái gì cần mặc quần áo chỉnh lý đâu? Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, chính là vừa mới Ngụy Đình Du đem quần áo cho thoát, nhưng lại vì cái gì cần đem quần áo thoát đâu? Vậy liên lại chỉ có duy nhất một loại đáp án, chính là vừa mới tại trong cái này chính đường. Dương Ao ước càng nghĩ càng thấy phải sợ, cả người cũng nhịn không được run rẩy lên. Hơn nữa loại này cảm quan bên trên kích thích còn không có kết thúc, Ngụy Đình Du đem quỷ gối trước mặt mình Dương Nguyệt Nương nhẹ nhàng dịu dắt đứng lên sau đó, lại cúi đầu xuống hôn miệng nhỏ của nàng. Dương Nguyệt Nương không có nửa điểm né tránh, ngược lại hết sức phối hợp quá tức giận trắng đoán cái cổ trắng ngọc nên đón Ngụy Đình Du tìm lấy nghĩa. Lần này xem như chứng cứ vô cùng xác thực. Hai người thực sự có tiếp xúc da thịt, hơn nữa còn là hôn. Cho dù Dương Ao ước trong lòng dù thế nào không muốn thừa nhận, dưới mắt cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này. Tỷ tỷ thế nhưng là quan gia Tiệp Dư nương tử a. Nếu cùng ngoại nam có chuyện cầu thả, cái kia quan gia một khi biết vấn tội đứng lên, toàn bộ Dương gia đều sẽ là lật hạ tràng. Đúng. Liền xem như cái gì cũng không trông thấy. Dương Ao ước nghĩ tới đây nhanh chóng hơi co lại đầu, liền định quay người lại vụng trộm chạy đi. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thả. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 155, đối với mặc cho như ý khát vọng. Chương 155, đối với mặc cho như ý khát vọng. Bất quá phát hiện Dương Ao ước một cử động kia Ngụy Đình Du tự nhiên là không có khả năng chỉ đơn giản như vậy buông tha ra hỏa này. Hắn nhưng cũng đã biết chính mình cùng Dương Nguyệt Nương ở giữa sự tình, nhất định phải ở trước mặt cảnh cáo một phen lấy sách và toàn. Nghĩ được như vậy Ngụy Đình Du dưới chân khinh công khởi động, hai ba bước liền đạp ủy mị tầm thường bước chân đi tới phía trước cửa sổ. Bụp một tiếng đẩy cửa sổ ra, đem đang quay đầu chuẩn bị rời đi Dương Ao ước vặn sau nắm chặt, hơi dùng lực một chút liền đem hắn ném vào chính đường bên trong. Dương Ao ước ngược lại là cũng không nghĩ đến chính mình sẽ bị phát giác. Hắn chỉ nghe thấy sau lưng cửa sổ nhẹ vang lên gì một lần, tiếp đó còn chưa kịp phản ứng cả người liền bị một cố đại lực nắm chặt bay đi vào, lăn trên mặt đất hai vòng sau mới miễn cưỡng dừng lại. Dương Nguyệt Nương hòa thuận vui vẻ tốt hai nữ vừa mới phục thị xong Ngụy Đình Du mặc quần áo, không đợi nói cái gì đó chỉ thấy hắn giống như quỷ mị đến phía trước cửa sổ, tiếp đó đem một cái nam nhân từ ngoài cửa sổ ném đi vào, lập tức xuống nhảy một cái. Nhất là Dương Nguyệt Nương khuôn mặt nhỏ nhắn dọa đến càng là trắng không thiếu. Dù sao nàng nhưng không biết vừa mới ngoài cửa sổ lại có một người đang rình coi. Nếu không phải Ngụy Đình Du kịp thời phát hiện nhưng là không xong. Bất quá chờ nhìn rõ ràng cái này lăn trên mặt đất vài vòng thẳng xuôi xẻo chính là đệ đệ Dương Ao ước sau, lập tức nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Cái này xuôi xẻo đệ đệ mặc dù bất cần đời thích gây họa, nhưng chuyện lớn bên trên vẫn là tự hiểu rõ ràng. Hắn như thế nào đi nữa cũng không khả năng chạy tới cáo chính mình tỷ tỷ này bí mật. Điểm này Dương Nguyệt Nương trong lòng có phổ. Tỷ bị ngã thất điên bắt đảo Dương Ao ước lúc này đầu góc cũng sáng sủa lên, nằm dạp trên mặt đất liếc mắt nhìn đứng ở phía trước đang lườm chính mình Dương Nguyệt Nương nhanh chóng mở miệng kêu một tiếng. Người cũng thấy được. Dương Nguyệt Nương ngược lại là không có đáp lại đệ đệ tiếng gọi này, mà là trực tiếp trợn tròn trong mắt nhìn xem hắn hỏi ngược lại.
Không thấy,
không thấy,
cái gì cũng không thấy.
Mà Dương Ngao Ước nhưng là nhanh chóng bò người lên hướng về phía tỷ tỷ liên tục khoát tay phủ nhận. Nhưng chính là hắn bộ dạng này khẩn trương sợ dáng vẻ càng chắc chắn Dương Nguyệt Nương trong lòng phỏng đoán, xem ra người em trai này thật sự thấy được thứ gì. Lần này nhưng làm sao bây giờ nha? Hầu gia bên kia có thể hay không muốn giết hắn diệt khẩu? Nghĩ được như vậy Dương Nguyệt Nương trong lòng cũng thần trương, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía đi về tới Ngụy Đình Du. Mấu chốt trên mặt hắn cũng không có biểu lộ nhìn không ra cảm xúc, trong lúc nhất thời Dương Nguyệt Nương tâm lý cũng thấp thỏm. Theo lý thuyết diệt khẩu là ổn thỏa nhất phương pháp an toàn nhất, nhưng cái này hết lần này tới lần khác là đệ đệ ruột thịt của mình, Dương Nguyệt Nương cũng là hạ không được nhẫn tâm như vậy. Ngươi giỏi lắm Dương Ngao Ước a. Mà lúc này Nhạc Tiện càng là hai tay chống nạnh trừng Dương Ngao Ước mở miệng nói, biết ngươi là nhị thế tổ, lại không nghĩ rằng như thế bẩn thỉu. Cái tốt không học sao đi học những cái này dê sồn tại ngoài cửa sổ nhìn trộm. Nhờ vậy, nhưng nhà ta nha. Dương Ngao Ước nghe Nhạc Tiện lời nói sau trong lòng không khỏi chửi bậy một câu. Bất quá hắn bây giờ chắc chắn là không dám cứng như vậy mắng, liền nhanh chóng 410 lắc đầu nói, không có nhìn trộm. Thật sự không có nhìn trộm. Ta cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, ta thật sự cái gì cũng không thấy. Nhưng hắn càng là lần này biểu hiện, càng ngược lại xác nhận hắn thấy được đây hết thảy. Ai? Nhạc Thiện cô gái nhỏ này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn xem Dương Ao Ước nói, chớ có đang xếp vào. Ngươi lần này đạo hạnh chính là ngay cả góc đường mãi nghệ con hát cũng không bằng. 10 tuổi hài đồng cũng sẽ không mắc lửa. Ta Dương Ao Ước nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người, a. Mình bị Ngụy Đình Du từ ngoài cửa sổ nắm chặt tiến vào một khắc kia trở đi, mặc kệ nói cái gì không thấy đều tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Dương Ao Ước nha. Mà mắt thấy Dương Ao Ước ra hỏa này thật sự cắm đầu không nói thêm gì nữa, Nhạc Thiện khoe miệng liền lại treo lên một đạo nhìn qua có chút âm hiểm ý cười mở miệng nói, ngươi cũng biết chuyện hôm nay nếu là chuyện đi, Tế Ninh hầu phủ cùng Dương gia cũng là tai họa ngập đầu a. Ân ân ân. Dương Ao Ước nghe xong liên tục gật đầu biểu thị tự mình biết, cho nên chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Lại không lường được Nhạc Thiện nhãn châu xoay động lại mở miệng nói, cho nên để hai nhà cái này mấy trăm cái nhân mạng, chỉ có thể đem người giết cậu. A. Dương Ao Ước nghe xong lập tức người đều ngu. Hắn là thực sự không nghĩ tới Nhạc Thiện thế mà một câu nói liền muốn giết mình tới bảo thủ bí mật này. Hắn theo bản năng nhìn về phía tỷ tỷ của mình, lại phát hiện Dương Nguyệt Nương khi chết cũng cau mày mà nhìn mình chằm chằm, tựa hồ là đang cân nhắc lợi hại. Tỷ. Dương Ao Ước lần này kém chút dọa đến tè ra quần, bịch một tiếng liền quỳ xuống, tiếp đó hai bước cọ đến Dương Cái Nguyệt Nương trước người lệ rơi đầy mặt cầu xin tha thứ, không cần a tỷ, ta bảo đảm không nói ra. Dương Nguyệt Nương cũng là bất đắc dĩ, nàng có chút lo âu liếc mắt nhìn lúc này đã đi về tới Ngụy Đình Du không nói gì, mà cũng chính là cái nhìn này cho Dương Ao Ước một cái trọng yếu nhắc nhở. Đúng. Lúc này bên trong mà nói chuyện người rất rõ ràng là Ngụy Đình Du a. Chính mình sống hay chết chỉ ở hắn một ý niệm. Nghĩ được như vậy Dương Ao Ước lại là trở mình một cái đào đến Ngụy Đình Du trước người, hơn nữa càng khoa trương hơn là trực tiếp đối với hắn đông 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 đập lên đầu tới. Nhất là cái đầu này đập đó là tương đương nghiêm túc ra sức, không chỉ âm thanh vang dội, cứ như vậy hai cái trên trán của hắn thế mà liền đã diện ra vết máu. Nhìn ra được, gia hỏa này thật sự rất sợ chết. Thì phu, tha mạng a. Thì phu. Đương nhiên Dương Ao Ước cũng không phải đồ đần, vừa nghĩ tới Dương Tiệp Dư cùng Ngụy Đình Du quan hệ trong đó, không nói hai lời trực tiếp thuận can ba cùng Ngụy Đình Du trèo lên quan hệ thân thích. Thì phu. Ngụy Đình Du nghe xong lập tức sửng sốt một chút, mà Dương Nguyệt Nương càng là khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nàng lúc này nhìn thấy Ngụy Đình Du biểu tình trên mặt liền biết hắn không có tính toán giết chết đệ đệ của mình, cho nên cũng yên tâm, bị chỉ là vì bảo đảm sách lược và toàn, cảnh cáo một chút cái này bất thành khí đệ đệ vẫn rất có cần thiết. Ngài đương nhiên là thị phu. Dương Ao Ước nghe được Ngụy Đình Du lời nói bên trong nghi vấn sau lập tức lại mở miệng nói ra, tỷ tỷ của ta cũng là ngài người, ngài tự nhiên là tỷ phu của ta. Hơn nữa trên trời dưới đất này, ta chỉ nhận ngài một cái tỷ phu. Những người khác, tung chính là Thiên Vương lão tử ta cũng không nhận. Nghe nói như vậy Ngụy Đình Du hòa thuận vui vẻ tốt hai người liếc nhau một cái, đồng thời đều kém chút không nín được cười ra tiếng. Bởi vì gia hỏa này lần thứ nhất xuất hiện tại trước mặt Ngụy Đình Du lúc chính là Dương Dương đắc ý nói trong cung quan gia là hắn anh rể mình, không nghĩ tới nhiều như vậy thời gian xuống hắn đổi giọng đổi ngược lại là nhanh. Ngụy Đình Du có chút im lặng nhìn xem quỳ gối trước người mình bang bang dập đầu Dương Ao Ước, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện Nhạc Thiện chính là cái này Dương Ao Ước quan phối, mà lúc này đã bị chính mình thu vào hầu phủ trở thành quý thiếp. Bây giờ cũng dẫn đến tỷ tỷ của hắn cũng thành chính mình nữ nhân. Như vậy xem ra, Dương Ao Ước tiểu tử này cũng đúng là quá xui xẻo. Bất quá xem ở Dương Nguyệt Nương phân thượng, Ngụy Đình Du tự nhiên cũng không cần thiết thật sự đối nó đuổi tận giết tuyệt. Đứng lên đi. Nghĩ được như vậy hắn khẽ gật đầu một cái sau đó mở miệng nói ra. A. Dương Ao Ước sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngụy Đình Du có chút ngượng bức mở miệng nói, tỷ phu ngài, không giết ta gì cậu. Ai nói chỉ có quỷ mới có thể giết, để cho đứng lên lại giết không phải cũng giống nhau sao? Mà lúc này Nhạc Tiện liền trực tiếp lật ra một cái to lớn bạch nhãn, sau đó nhìn Dương Ao Ước lại mở miệng nói ra. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống trực tiếp đem Dương Ao Ước dọa đến toàn thân lại là run một cái, nguyên bản ngượng bức khuôn mặt cũng lập tức khóc tang. Được rồi, Nhạc Tiện muội muội chớ có lại dọa hắn. Dương Nguyệt Nương lúc này cũng không nhịn được, cười trêu ghẹo nói, còn không mau cảm ơn người tỷ phu. Tạ tỷ phu. Dương Ao Ước khi nghe đến tỷ tỷ sau lúc này mới nặng nề mà thở ra một hơi, lập tức lại hướng về phía Ngụy Đình Du bang 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 dập đầu mấy cái vang tiếng sau mới run run rẩy rẩy một mắt cẩn thận bộ dáng đứng lên. Đương nhiên hắn sau khi đứng dậy cũng là nhanh chóng hơi hơi di chuyển, trốn Dương Nguyệt Nương sau lưng.
Mà Dương Nguyệt Nương bị đệ đệ mình cái này sợ bộ dáng cũng là vô cùng tức giận, nhưng mà cũng không có cách ai bảo hắn là đệ đệ ruột thịt của mình a. Nghĩ tới nghĩ lui, coi như dù thế nào chán ghét cũng phải quản hắn nha. Nghĩ tới đây Dương Nguyệt Nương lại quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du hướng rất nhỏ hơi thi lễ nói, tất nhiên Dương Ao Ước đã trịnh trọng hướng hầu gia nhận lầm, liền thỉnh hầu gia tha thứ hắn a. Lúc trước hắn trên người bệnh Dương Nguyệt Nương nói chuyện đến nơi này, Dương Ao Ước ánh mắt lập tức lại phát sáng lên, hắn tự nhiên minh bạch tỉ tỉ cái gì. Kể từ hôm đó bị Ngụy Đình Du trên vai dùng quạt xếp vỗ nhẹ nhẹ đánh hai cái sau, Dương Ao Ước liền phát giác chính mình đã biến thành miền Nam, cũng đã không thể nhân đạo. Mà lúc này nghe được Dương Nguyệt Nương dùng chuyện này hướng Ngụy Đình Du cầu tình, rất rõ ràng cũng xác nhận Dương Ao Ước trước đây ngờ tới, chính mình cái bệnh này quả nhiên là Ngụy Đình Du làm ra. Không đổi, nhưng Ngụy Đình Du lại khẽ lắc đầu lại mở miệng nói, chỉ cần hắn tương lai thành thành thật thật, ta tự nhiên sẽ cho hắn chữa khỏi. Là Dương Nguyệt Nương nguyên bản cũng không trông cậy vào Ngụy Đình Du có thể lập tức liền đem đệ đệ bệnh triệt để khứ trừ, dưới mắt nhìn thấy hắn nói như vậy lập tức cũng là gật đầu một cái đáp lại nói. Huống chi Dương Ao Ước cái này nhị thế tổ cả ngày gây chuyện thị phi, để cho Dương Nguyệt Nương trước kia cũng là đau đầu không thôi. Dưới mắt để cho hắn trước tiên bệnh à, cứ như vậy ra hỏa này ngược lại còn có thể thành thật một chút, chính mình cũng ít thao một chút tâm. Đến nỗi tương lai, Ngụy Đình Du cũng đáp ứng cho hắn chữa bệnh, chỉ chờ hắn tâm trí thành thục đi nữa một chút, có thể chân chính thành ra lập nghiệp thời điểm lại chữa khỏi, cứ như vậy há không liền vẹn toàn đôi bên. Dương Ao Ước trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá dưới mắt gặp Ngụy Đình Du ít nhất trên miệng đáp ứng tương lai sẽ cho mình chữa bệnh, lúc này cũng là cười rạng rỡ. Tạ tỷ phu, tạ tỷ phu. Chỉ thấy gia hỏa này lại là chắp tay lại là cúi đầu, tại trước mặt Ngụy Đình Du hèn mọn không tưởng nổi, thậm chí liền tiếng này tỷ phu cũng gọi chót lọt không thiếu. Bốn người từ chính đường đi ra thời điểm, Dương gia đám người đang trong trong ngoài ngoài mà vây quanh ở bên ngoài đỉnh viện hướng bên này nhìn quanh đâu. Dù sao có nữ quan ngăn cản bọn hắn vào không được, nhưng mà Dương Ao Ước tiểu tử này bỏ chuồng chó tiến vào chính đường đỉnh viện sự tình lại bị một cái nha hoàn thấy được, tiếp đó lập tức bẩm báo cho Dương gia gia chủ. Cho nên tất cả mọi người rất lo lắng. Dưới mắt gặp bốn người cười cười nói đi ra, lòng của bọn hắn lúc này mới toàn bộ để xuống. Nhưng mà tâm tư của mọi người lại cảm thấy dị thường kỳ quái, nguyên bản Dương Ao Ước vừa nhắc tới Ngụy Đình Du thời điểm kia thật là hận hàm răng đều ngứa. Dưới mắt sao phải ở trước mặt hắn còn nửa không người, hoàn toàn chính là một bộ tiểu tùy tùng bộ dạng a. Nhà mình này nhi tử lúc nào biết ẩn nhẫn. Tại trong Dương gia nghi ngờ của mọi người, một hồi gia yến liền đội vàng kết thúc. Tiễn đưa Dương Tiệp Dư hồi cung sau đó, Dương Ao Ước càng là tự mình đem Ngụy Đình Du đưa đến Dương gia đại môn. Thậm chí thẳng đến Ngụy Đình Du dắt Nhạc Thiện lên xe ngựa sau đó, Dương Ao Ước như cũng một mực duy trì bộ kia một mực cung kính thái độ. Thậm chí đến hồi phụ xe ngựa đã đi xa, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người sau, eo của hắn lúc này mới đứng thẳng lên. Thiện Nhi, ngươi làm sao? Không đợi quay người vào phủ, Dương Ao Ước mâu thân liền một mặt lo lắng kéo lại con của mình trên dưới cẩn thận đánh giá, đồng thời mở miệng hỏi, chẳng lẽ là chúng ta? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mau cùng ta cùng đi Tam Thanh Quan bái bai, cầu thần tiên Bồ Tát phù hộ đúng đúng đúng. Chuyện này thế nhưng là không qua loa được không qua loa được. Nhanh đi đóng xe, chúng ta lập tức liền đi. Dương gia các nữ quyến cũng là loạn thành một đoàn. Dù sao Dương Ao Ước thế nhưng là trong nhà tiểu tổ tông, hắn có chuyện bất chắc vậy coi như toàn bộ xong. Nương, ta chúng cái gì tà nha, nhưng Dương Ao Ước nhưng là nhanh chóng cự tuyệt các nàng, đồng thời bĩu môi nói, các ngươi nhìn ta đây không phải thật tốt sao? Không chúng ta. Vậy ngươi sao phải đột nhiên đối với cái kia Ngụy Đình Du? Dương Ao Ước mâu thân chớp chớp mắt, sau đó lại mở miệng hỏi. Bất quá nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Dương Ao Ước trực tiếp cắt dứt. Im ngay. Chỉ thấy Dương Ao Ước cau mày giống lớn một tiếng, đem lại cho Dương gia tất cả mọi người sợ hết hồn. Đó là tỷ phu của ta. Tỷ tỷ của ta nhận nghĩa muội. Gả Lang Quân, cái kia cũng chính là chúng ta Dương gia quý tế. Chỉ thấy Dương Ao Ước không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng liền nói, kết quả kém một chút liền nói lỡ miệng. Bất quá còn tốt tiểu tử này phản ứng cũng là nhanh, lập tức liền tròn trở về. Mà những thứ khác Dương gia đám người cũng không phát hiện lời hắn bên trong lấy ít, bởi vậy vẫn thật là như thế bị hắn lừa gạt tới. Về sau thấy phải gọi Ngụy hầu gia, ai nếu dám vô lễ, ta liền không nhận hắn. Đương nhiên, Dương Ao Ước lúc này đã trở thành Ngụy Đình Du cực kỳ trung thực tiểu tùy tùng. Chớ nói cái mạng nhỏ của mình nắm ở trên tay của đối phương điểm này, chính là hắn qua chút năm khả năng giúp đỡ chính mình chữa khỏi cái này vô nhân mà bệnh, chỉ dựa vào cái này Dương Ao Ước nhất định phải ba kết Ngụy Đình Du người anh dễ này. A, Dương gia đám người nghe xong sững sờ, cũng là gương mặt một bức. Cái này mẹ nó đến cùng là gì tình huống? Sẽ không thật là chúng ta a, bằng không chính là bị Ngụy Đình Du hạ cổ. Nhìn thấy người nhà nhóm bộ dạng này không rõ ràng cho lắm biểu lộ, Dương Ao Ước nhưng cũng không có cách nào cùng bọn hắn thật sự lời thuyết minh nguyên nhân. Bất quá lập tức hắn liền lại nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Tỷ tỷ vừa mới cũng đã nói với hắn, mấy ngày nữa chính mình Dương gia phải chịu trách nhiệm tiếp đãi tới kinh thành tiến hành hòa đàm An Quốc cùng Ngô sứ đoàn. Đến lúc đó làm phòng vừa ra loạn gì Dương gia không ứng phó qua nổi, liền mời Ngụy Đình Du tới trợ giúp tòa trấn. Theo lý thuyết mấy ngày sau hiến hội Ngụy Đình Du cũng sẽ ở tràng, chuyện này mới là dưới mắt trọng yếu nhất, cha mẹ, mau mau mệnh lệnh toàn phủ trên dưới thật tốt quét dọn chỉnh tề, chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Thỉnh tên hay chủ. Nghĩ được như vậy Dương Ao Ước nhanh chóng lại hướng về phía phụ mẫu mở miệng nói, mấy ngày nữa hầu gia còn muốn tới chúng ta phủ thượng dự tiệc đâu. A. Câu nói này âm vừa rơi xuống, Dương gia đám người càng thêm không hiểu rồi, cái này đều cái gì cùng cái gì nha. Nhưng mà nhìn thấy Dương Ao Ước một bên hô hào một bên trước tiên chạy vào trong phủ, đồng thời bắt đầu chỉ huy cái kia một ít tư bọn nô bộc quét dọn đình viện, liền cũng biết hắn không phải tùy tiện nói một chút. Đảo mắt liền tới 3 ngày sau Dương gia thiết tiến khoản đãi ngoại quốc sứ thần thời gian. Hai ngày này Ngụy Đình Du tại ban đêm đi tới đi lui hoàng cung ngược lại là có chút chịu khó, liền với hai đêm đều cùng Dương Nguyệt Nương tại trong cung điện triển miên vuốt ve an ủi, cũng coi như là thật tốt đền bù một chút trước đây hơn 10 ngày đối với nữ nhân này vắng vẻ. Đương nhiên, ba ngày qua này lục tục có một chút tình báo cũng rơi vào Ngụy Đình Du trong tai. Nguyên bản đã nói xong An Quốc cùng Ngô hai nước sứ đoàn tại kinh thành hòa đàm chuyện này cuối cùng vẫn rơi vào khoảng không. An Quốc không biết sao, tạm thời triệu hồi đã đi tới nửa đường sứ thần, ngược lại là Ngô sứ thần Tôn Nhạc của rơi tại hôm qua thuận lợi đã tới kinh thành. Vừa nghe được cái tên này thời điểm, trong lòng Ngụy Đình Du liền trực tiếp gõ cảnh báo, bởi vì hắn đối với gia hỏa này là có ấn tượng. Nguyên bản trong kịch Nhậm Như Ý lần thứ nhất xuất hiện tựa hồ chính là tại hắn trong phủ trên yến hội. Dưới mắt tại trong cái thế giới dung hợp này bối cảnh phát sinh biến hóa, nhưng mà nhân vật chủ yếu lại như cũ không thay đổi. Chiếu như vậy nhìn tới, Nhậm Như Ý xuất hiện tại Dương phủ khả năng tính chất lại đại đại tăng lên. Nữ nhân này Ngụy Đình Du là nhất định phải thu. Không nói đến nàng xinh đẹp bề ngoài cùng võ công cao cường, chỉ là hắn không gì sánh nổi tình báo kinh nghiệm để cho Ngụy Đình Du tuyệt không có từ bỏ lý do. Chính mình dưới mắt thông qua hệ thống có thể có được kim ảnh vệ mặc dù trung thành hơn nữa vũ lực cao, nhưng mà đều chỉ có thể tính là tuyệt cao chiến sĩ. Sau này chính mình nếu muốn leo cao hơn, như vậy tổ chức tình báo cùng thích khách tổ chức là tuyệt không thể thiếu. Nhậm Như Ý nếu như tuyển được bên cạnh mình, không khác là một cái vô cùng đắc lực phụ tá đắc lực. Đương nhiên, chiến lược cô nàng này độ khó chắc chắn là chính mình xuyên qua đến thế giới này đến nay gian nan nhất một lần khiêu chiến. Liên lấy nàng tính cách, cho dù là bị chính mình mạnh ngủ đoán chừng hắn cũng sẽ không ngoan ngoan theo thuật phục, ngược lại khó tránh khỏi chính mình lại rơi vào một cái cả ngày muốn âm thầm ám sát cựu nhân của mình. Như vậy nhìn tới còn thực có chút khó giải quyết đâu. Nghĩ được như vậy, Ngụy Đình Du ngồi ở trong xe ngựa đưa tay vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, có vẻ giống như cảm thấy sọ não có đau một chút nữa nha. Hầu ra, Dương phủ đến. Lúc này xe ngựa chậm rãi dừng lại, đi theo kim ảnh vệ âm thanh cũng truyền vào. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 156, mặc cho như ý đăng tràng. Mỹ nhân tuyệt sắc. Chương 156, mặc cho như ý đăng tràng. Mỹ nhân tuyệt sắc. Ngụy Đình Du nghe vậy rèm xe vén lên đi xuống xe ngựa, tiếp đó một mực canh giữ ở cửa ra vào Dương Ao Đước lúc này liền mắt sáng lên chạy lên đến đây, một bộ túi người gật đầu chân chó bộ dáng đi chậm chậm liền vọt tới trước mặt xe ngựa. Thị phu, ngài đã tới. Đồng thời hắn lại nhỏ giọng hướng Ngụy Đình Du kêu một tiếng thị phu. Đương nhiên cái này cũng là hắn tại xác định chung quanh không có những người khác có thể nghe được thời điểm mới dám. Nô tôn đại nhân tới rồi sao? Ngụy Đình Du gật đầu một cái, Dương Ao Đước tiểu tử này mấy ngày nay không gặp cảm giác ngược lại là thành thục không thiếu, ít nhất không giống phía trước như vậy nôn nôn nóng nóng. Đến rồi đến rồi. Dương Ao Đước nghe vậy nhanh chóng mở miệng nói ra, bây giờ cũng tại yến hội trong đại sảnh nhập tọa. Lần thứ nhất tiếp đãi ngoại quốc sứ giả, trong tim ta còn có chút thỉnh thịch đâu. Cha mẹ ta cũng là cẩn thận dè đặt, chỉ sợ ra chút gì sai lầm lượng Ngô sứ thần chê cười. Cũng may mà tỷ tỷ có dự kiến trước, thỉnh tỷ phu tới nhà tòa chấn. Bằng không chúng ta Dương gia trên dưới hôm nay thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ đâu. Bất quá tỷ phu ngài đã tới, trong tim ta cũng liền có đáy. Dương Ao Đước cái này một trận lời nói bắn liên thanh tầm thường nói ra, đồng thời lại không lưu dấu vết chụp Ngụy Đình Du mã cái dám một phen. Gây Ngụy Đình Du mí mắt đều đi theo nhảy lên, không nghĩ tới tiểu tử này mấy ngày nay tiến bộ đích xác thực rất nhanh a. Không nói đến trong lời nói của hắn có mấy phần thật mấy phần giả, ít nhất biết gặp người nào nên nói cái gì lời nói. Rất nhanh Ngụy Đình Du tại Dương Ao Đước dưới sự hướng dẫn đi tới yến hội sảnh, chỉ thấy ở đây chính xác bố trí trắng lệ, nhìn ra được Dương gia trên dưới cũng thật sự xuống một chút công. Mà lên bài chỗ cùng chủ gia trên bàn tiệc Dương gia gia chủ cũng xếp hàng ngồi một cái thân mặc cẩm bào màu nâu nam tử trung niên, chỉ thấy thứ năm quan đoan chính, giữa lông mày hơi có chút vẻ uy nghiêm. Chắc hẳn hắn hẳn là hôm nay yến hội chủ khách, đến từ Ngô sứ giả Tôn Nhạc của rơi. Chính xác coi là khí vũ hiên ngang tuấn tú lịch sự, khó trách có thể đại biểu một nước đi sứ. Ngụy Đình Du thầm nghĩ đến, lập tức cũng bước vào trong phòng yến hội. Ngụy hậu gia. Mà nhìn thấy Ngụy Đình Du Dương gia đám người bây giờ thế mà cũng cùng nhau đứng dậy hành lễ vân an, lần này đến lúc đó để cho Ngụy Đình Du có chút buồn bực. Xem ra tiến bộ rất nhanh không chỉ là Dương Ao Ước một cái à, toàn bộ Dương gia đều rất tức thời bụ. Thị phu. Mà Dương Ao Ước tự nhiên cũng nhìn ra Ngụy Đình Du nghi hoặc, nhanh chóng nhỏ giọng mở miệng giải thích, hai ngày này tỷ tỷ mỗi ngày đều mang hộ lời nhắn đi ra, dặn đi dặn lại muốn phụ mẫu đối với hầu gia nhất thiết phải kính trọng, tuyệt đối không thể chậm trễ. Bằng không chính là không nhận nàng người con gái này. Khá lắm. Ngụy Đình Du nghe xong sững sờ, lần này chung quy là hiểu rồi. Dương Nguyệt Nương là lấy bọn hắn cha con mẫu nữ ở giữa thân tình quan hệ uy hiếp Dương gia nhị lão, yêu cầu bọn hắn nhất định phải đối với chính mình kính trọng nha. Đương nhiên nàng trên miệng phụ mẫu không nhận nữ nhi, kỳ thực lời này hẳn là nghe ngược lại. Nếu là Dương gia nhị lão không đáp ứng, nàng nữ nhi này liền không nhận hai cái này cha mẹ mới đúng. Xem ra chính mình cái này hai chậm đều đi tìm Dương Nguyệt Nương vớt ve an ủi thật đúng là có một chút hiệu quả, nữ nhân này tâm bị chính mình trói càng ngày càng gấp. Đương nhiên Dương Nguyệt Nương cũng không bị cảm tình làm choáng váng đầu óc, nàng cũng biết không thể viết thư lưu lại có khả năng tồn tại nhược điểm, cho nên cũng là phái cái kia hai cái nữ kim ảnh vệ đóng vai thành nữ quan đi ra truyền lời nhắn. Dương gia vinh nhục đều thắt ở Dương Nguyệt Nương trên thần, cha mẹ của nàng tự nhiên cũng không dám đối với nữ nhi này lá mặt lá trái. Tôn đại nhân, vị này là triều ta Tế Ninh đợi Ngụy hậu gia. Dương gia gia chủ thậm chí còn chủ động tiến lên đây vì Ngụy Đình Du cùng Tôn Nhạc của rơi ở giữa giới thiệu lẫn nhau một chút. Ngụy hậu gia, vị này là Ngô sứ thần Tôn Nhạc của rơi Tôn đại nhân. Ngụy Đình Du tự nhiên lấy quý tộc chi lễ tương kiến, đồng thời cũng biết đến ngoại trừ Tôn Nhạc của rơi, hắn còn mang theo không ít tùy tùng cùng với cấp thấp quan viên. Mà cái này một số người bây giờ đều ngồi ở tân khách bữa tiệc dưới tay, dù sao cũng là sứ nước ngoài đoàn bên trong một thành viên, người người cũng sẽ không bị chậm trễ. Trọng yếu hơn nữa là tại những này trong sứ đoàn còn có một cái tướng mạo đoan chính thanh niên được xưng là Hàn Thế Tử. Vị trí của hắn cũng rất trọng yếu, an vị tại tôn nhặt của rơi dưới tay chỗ. Dạng này một cái nhị thế tổ hẳn là đi theo sứ đoàn ra tới mở mang hiểu biết, thuận tiện cũng có thể tích lũy một chút chiến công, vì để bản thân tương lai tại Ngô trên triều đình phát triển cung cấp một chút trợ lực. Người ở chỗ này tự nhiên cũng đều tin tưởng nơi này môn đạo, mà chỉ có Ngụy Đình Du nhìn nhiều cái này Hàn Thế Tử hai mắt. Dù sao hắn nhưng là dẫn xuất Nhậm Như Ý nhân vật trọng yếu a. Không nghĩ tới lần này trong sứ đoàn vậy mà cũng có hắn. Như vậy Nhậm Như Ý chính thành là sẽ xuất hiện. Tất nhiên hầu gia đều đến, vậy chúng ta tiệc rượu hay bắt đầu đi. Mắt thấy Ngụy Đình Du ngồi xuống sau đó, Dương gia gia chủ cũng là khuôn mặt tươi cười yêu kiểu hướng về phía tại chỗ những người khác mở miệng nói ra. Sau đó sáo trúc vang lên, mấy tên thân mang xinh đẹp múa trang mỹ nữ từ bên ngoài phòng đi đến, bắt đầu dâng lên mỹ rượu tuyệt luân vũ đạo. Những mỹ nữ này từng cái thân hình nhẹ nhàng, thân thể ưu mỹ, trên mặt trang dung cùng hủy đi vòng cũng là hết sức tinh xảo mê người. Lại thêm các nàng nguyện chuyển răng múa, lập tức liền hấp dẫn đang ngồi tất cả quý nhân ánh mắt. Mà Ngụy Đình Du ánh mắt thì không tự chủ được đặt ở trong đó cái kia là đặc biệt nhất trên người nữ tử. Nếu như nhất định phải dùng lời nói mà hình dung được mà nói, nữ nhân này đẹp càng giống là nhạt hoa ngưng tụ thành thơ. Vũ đạo thời điểm giống như đứng ở trong gió, thanh thanh tóc dài giống như là choáng mở màu mực mây khói. Rủ xuống lúc xanh ti đảo qua dương chi ngọc một dạng cổ, lọn tóc lại dính lấy chấm nhỏ tựa như tài quang. Đôi mi thanh tú như núi xa đen nhạt, nhưng cặp mắt kia lại cứ làm cho người kinh tâm động phách. Nàng con ngươi giống như ngâm tại trong hàn đàm bạc ngọc, đôi mắt hơi hơi bổ từ trên xuống càng là giống như bị gió thổi rơi hoa đảo. Kèm theo sáo trúc thanh âm nhẹ nhàng nhảy múa. Nữ tử này trong mắt lúc như băng phong mặt hồ rơi đầy nát tuyết, giữa mắt khắc lại như xuân kiếm phá vỡ miếng băng mỏng. Ánh mắt trong lúc lưu chuyển càng có thể xoắn nát nguyệt quang đồng dạng để cho người ta khó mà quên. Môi đỏ cũng không phải là mẫu đơn đậm rực rỡ, ngược lại giống như nở rộ hải đường. Khoe miệng lại vẫn luôn cầm lấy ba phần như có như không ý cười. Bạch hồng xen nhau phi áo lướt qua cánh tay ngọc, cả người liền phảng phất một cái kim tuyến thêu thành như hồ điệp muốn vỗ cánh dựng lên tựa như. Cùng nàng cùng nhau trên tràng phiên phiên khởi vũ mấy tên khác mỹ nữ tại hắn làm nổi bật phía dưới lại cũng hoàn toàn mất đi hào quang. Không cần nhiều lời, xuất chúng như thế tuyệt sắc mỹ nữ, đây cũng là chỉ có thể là Nhậm Như Ý. Huống chi nhìn qua kịch Ngụy Đình Du đối với nàng trương này hình dạng tự nhiên là không có khả năng quên. Khá lắm, nguyên bản tại nhìn bộ kịch này thời điểm liền đã cảm thấy đủ kinh diễm, không nghĩ tới bây giờ tận mắt tại khoảng cách gần sau khi thấy một màn này mới biết cái gì gọi là tuyệt thế dung quang. Lúc này Nhậm Như Ý tại phiên phiên khởi vũ đồng thời trong lòng cũng tại phục bản cái này kế hoạch tiếp theo. Nàng mục đích của chuyến này chính là muốn giả ý câu dẫn Hàn Thế Tử, tiếp đó thuận lợi trà trộn vào hắn trong phủ đi. Cho nên giữa lông mày cũng là giả vờ lơ đãng hướng Hàn Thế Tử phương hướng nhiều lượng hai mắt. Mà như vậy thật đơn giản hai lần ánh mắt tương giao, liền đem Hàn Thế Tử cả người sắc tâm hoàn toàn câu dẫn đứng lên. Người mỹ nữ này đối với ta có ý tứ a? Nguyên bản đã bị mê quên hết tất cả, Hàn Thế Tử gặp một lần người mỹ nữ này tựa hồ có ý định với mình, trong lòng lập tức ngưỡng ấy. Nhìn về phía Nhậm Như Ý ánh mắt cũng tràn đầy chiếm hữu chi dục. Mà lúc này còn tại giữa sân phiên phiên khởi vũ Nhậm Như Ý đương nhiên cũng lưu ý đến Hàn Thế Tử dáng vẻ, lập tức trong lòng một hồi cười lạnh. Quả nhiên chính mình xuất mã, những nam nhân này không có một cái nào lại là đối thủ. Hàn Thế Tử dạng này vọng tộc quý tử lại có thể thế nào? Còn không phải một ánh mắt để cho hắn thành thành thật thật mắc câu rồi. Thi hành nhiệm vụ chưa bao giờ có thua trận Nhậm Như Ý trong lòng có chút đắc ý, nhưng một giây sau cảm giác của nàng lại trong lúc bất chợt cảnh giác. Bởi vì Nhậm Như Ý lờ mờ phát giác được tại cái này trong phòng yến hội tựa hồ có một đạo mười phần ánh mắt bén nhọn đang âm thầm nhìn chăm chú lên chính mình. Mặc dù còn không biết là từ đâu, nhưng mà thân là đỉnh cấp thích khách nàng nhưng mà rõ ràng có thể cảm giác được tồn tại nguy hiểm. Nghĩ tới chỗ này Nhậm Như Ý lập tức thu liễm tâm thần không còn dám có nửa phần sơ suất, sau đó mượn vũ đạo tiến hành, một đôi mắt đẹp cũng tại bốn phía khách mời trên thân vòng tới vòng lui, muốn nhờ vào đó tìm được tia mắt kia chân thực nơi phát ra. Nàng biết, lúc này trong phòng yến hội nhất định có một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Mà người này đến tột cùng là ai? Hắn ôm lấy cái mục đích gì? Sau khi Nhậm Như Ý ánh mắt từ đang ngồi khách mời trên thân từng cái quét qua sau đó lại vẫn luôn không có phát hiện đạo ánh mắt kia nơi phát ra, cái này một số người không có gì hơn cũng là sử dụng tốt sắc hoặc ánh mắt tán thưởng đánh giá chính mình, nhưng mà lại không cách nào che giấu bọn hắn kia từng cái bao cỏ nội tâm. Thằng đến nhìn hướng về phía Ngụy Đình Du thời điểm, hai người bốn mắt đối lập trong nháy mắt, Nhậm Như Ý chỉ cảm thấy nhịp tim của mình tựa hồ cũng ngừng vỗ một cái. Bởi vì ánh mắt như vậy cho dù là nàng dạng này đỉnh cấp thích khách trước đây cũng là chưa bao giờ từng thấy. Băng lãnh, thâm trầm, đơn giản như vậy từ ngữ căn bản không đủ lấy miêu tả bây giờ Nhậm Như Ý đối với nam nhân này đôi mắt này cảm giác. Nàng thậm chí cảm thấy đối phương kia mắt kia nhìn về phía chính mình thời điểm giống như là một cái trong lòng đã có dự tính thợ săn đang ngó chừng một cái đã không đường có thể trốn con mồi. Loại cảm giác này để cho Nhậm Như Ý trong lòng cảm thấy hết sức không thoải mái. Bởi vì trải qua thời gian dài nàng cũng là đóng vai thợ săn cái kia tồn tại. Ai biết bây giờ lại ở đây hảo môn đại viện trong phòng yến hội, một cái trong kinh thành thế gia quý tộc, thế mà để cho nhân vật của mình hoàn toàn đảo ngược. Bất quá cũng may Nhậm Như Ý dù sao không phải là đồng dạng nữ tử, cho nên trong lòng kinh ngạc sau đó liền rất nhanh điều chỉnh tâm tính, cũng không có đang hành động bên trên lộ ra chân tướng gì. Thậm chí liền trên mặt biểu lộ cơ hồ cũng không hề biến hóa, mà toàn trường cũng chỉ có Ngụy Đình Du bén nhạy bắt được trong mắt nàng cái kia chợt lóe lên kinh ngạc cùng bối rối. Không hổ là Nhậm Như Ý a. Bối rối khó tránh khỏi, nhưng rất nhanh liền có thể điều chỉnh xong tiếp tục kế hoạch ban đầu cùng nhiệm vụ, đây cũng chính là bên cạnh mình bây giờ cần nhất nhân tài. Nghĩ tới đây Ngụy Đình Du lòng yêu tài càng thêm nồng hậu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Rất nhanh một mực vũ đạo kết thúc, Nhậm Như Ý cùng mấy vị khác bạn nhảy cùng một chỗ cung kính tối lui đến phòng yến hội giữa sân, hướng đang ngồi các quý nhân hành lễ. "Hảo, hôm nay trận yến hội này nhân vật chính Tôn Nhạc của rơi lập tức cười lớn vỗ tay lên tới. Mà hắn cái này một vỗ tay, những thứ khác các tân khách tự nhiên cũng là đồng thời phụ họa, mỗi một cái đều là cao hứng bừng bừng bộ dáng. Chư vị, mà nhìn thấy mọi người tại đây đều rất cho mặt mũi Tôn Nhạc của rơi trực tiếp bưng chén rượu lên hướng về phía giữa sân đám người nâng cốc chúc mừng nói, nguyện dùng cái này rượu xa chúc nước ta thánh thượng thắng ngay từ trận đầu. Đại bại an quân." Nói xong Tôn Nhạc của rơi đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, mà tại chỗ khác nô sứ thần cũng là ứng chúc. "Chúc thánh thượng thắng ngay từ trận đầu. Đại bại an quân." Bao quát Nhậm Như Ý ở bên trong vũ cơ nhóm cũng là cùng nhau khom lưng hành lễ, miệng đồng thanh nói. Các nàng cũng là nô sứ đoàn mang theo cùng tới, dù sao văn hóa nghệ thuật giao lưu cũng là giữa các nước rất trọng yếu ban đầu nội dung. Nhìn ra được, cái này cũng là phía trước đó liền tập luyện xong. Cái này An Quốc người thả bỏ hòa đàm, nửa đường triệu hồi sứ giả, như vậy bọn hắn Ngô tự nhiên muốn ở đây biểu hiện một chút chính mình khí tiết. Đương nhiên những chuyện này cùng Dương gia trên dưới cùng với Ngụy Đình Du ở giữa đều không quan hệ gì, dù sao đây là Ngô cùng An Quốc ở giữa chiến tranh, chỉ là dựa theo kịch bản phát triển. Trong lòng Ngụy Đình Du nho nhỏ nhớ lại một chút, hẳn là Ngô Quốc chiến bại, hơn nữa bại rất thảm. Đoán chừng qua không được bao lâu tại chỗ cái này một số người liền không cười được. Nhưng mà đối với hắn tới nói cũng chỉ là ở bên cạnh tiếp tục uống rượu ăn dưa mà thôi. Thậm chí chuyện này tại Ngụy Đình Du trong lòng vẫn chưa bằng dưới mắt Nhậm Như Ý hành động càng trọng yếu hơn. Chỉ thấy cô gái nhỏ này đứng tại trong vũ cơ, còn thỉnh thoảng mà dùng con mắt liếc nhìn Hàn Thế Tử phương hướng. Mà cái kia Hàn Thế Tử đã sớm bị Nhậm Như Ý mê tìm không ra bắc, hướng về phía Nhậm Như Ý nhẹ nhàng gõ cái gật đầu, sau đó dùng miệng hình nhỏ giọng nói, "Một hồi." Ra ngoài mà tràng cảnh này tự nhiên bị Ngụy Đình Du chú ý tới, hơn nữa Hàn Thế Tử bên cạnh ngồi một vị khác đồng dạng là Ngô sứ thần đoàn bên trong Thanh Ý công tử cũng nhìn thấy. Chỉ thấy gia hỏa này con mắt tích lưu lưu nhất chuyển liền bắt đầu đánh lên như ma trước quỷ. Ngụy Đình Du là ngồi ở đối diện, đem hai người này biểu lộ cùng ánh mắt đều thu vào đáy mắt. Xem ra cái này Ngô quốc nội bộ cũng không phải đoàn kết bền chắc như thế à, quý tộc giữa quan viên đấu pháp một chút cũng không giống như chỗ ở mình mảnh đất này muốn tốt bao nhiêu. Vũ cơ nhóm phòng nghỉ ngơi bên trong, tuổi hơi dài múa dẫn đầu linh lung hướng về phía ngồi ở chính mình đối diện đang tại chỉnh lý châm vòng Nhậm Như Ý làm cái nháy mắt. Ý tứ này rất đơn giản, nhanh chóng đến sân vườn đi, không cần lầm cùng Hàn Thế Tử ở giữa ước định. Nhưng Nhậm Như Ý lại là bất đắc dĩ thở dài, phải biết nàng thế nhưng là cấp cao nhất thích khách. Dưới mắt nhưng phải tới thi hành loại này lấy sắc dụ người cấp thấp nhất nhiệm vụ, trong lòng của nàng nguyên bản là lòng không phục. Tuy nói kế hoạch tiến hành rất thành công, cũng đồng thời đã chứng minh mị lực của mình. Nhưng nghĩ đến chờ cái kia Hàn Thế Tử nói không chừng sẽ đối với chính mình động thủ động cước, nàng cũng có chút lo lắng có thể hay không nhất thời nhịn không được đem ra hỏa này đầu cho tóm xuống. Bởi như vậy mà nói, nhưng hỏng đại sự. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn lúc này lại không tự chủ được nhớ tới vừa mới trên yến hội nhìn thấy người quý tộc kia nam tử. Giống như nghe nói là Tế Ninh hầu gia, một cái nhị thế tổ kế tục trong nhà thừa kế tước vị, vậy mà có thể có ánh mắt như vậy cùng sắc khí. Liền chính mình dạng này đỉnh tiêm thích khách đang hồi tưởng lại thời điểm, lông tơ trên người đều không khỏi sẽ dựng thẳng lên tới. Người này chỉ sợ sẽ mang đến không nhỏ biến số a. Nhưng Linh Lung nhưng lại không biết Nhậm Như Ý trong lòng lo lắng sự tình là cái gì. Con tưởng rằng nàng là đùa nghịch tiểu tính tình không muốn, nhanh chóng nhíu mày nghiêm túc thấp giọng nói, "Nhanh đi." Nhậm Như Ý thân phận chính là bao quát Linh Lung ở bên trong khác vũ cơ cũng không biết, cho nên bây giờ nàng còn phải tiếp tục dưới ngụy trang đi. Liền cũng chỉ có thể đè lại trong lòng tinh khí, một mặt không tình nguyện đứng lên tiếp đó đi ra ngoài. Bất quá nhìn xem Nhậm Như Ý bóng lưng, Linh Lung lông mày lại càng nhíu càng sâu. Nàng lúc này trên người giác quan thứ 6 cũng tựa hồ có tác dụng, hắn luôn cảm thấy chờ giống như sẽ phát sinh những chuyện gì. Không được, vì cam đoan kế hoạch thuận lợi hoàn thành, chính mình vẫn là giống như đi xem một chút, như có cần thiết lời nói còn có thể giúp một cái tay. Nghĩ tới chỗ này, Linh Lung liền cũng nhấc lên váy lặng lẽ đi theo Nhậm Như Ý. Nhậm Như Ý lo lắng đi ở hành lang trong đỉnh, cái kia Tế Ninh hầu ánh mắt từ đầu đến cuối quanh quẩn tại trong lòng của nàng vùng đi không được, liền như là một mảnh mây đen to lớn bao phủ ở nơi đó. Sau khi lại đi mấy chục bước, Nhậm Như Ý cũng nhìn thấy hành lang đỉnh phần cuối, Hàn Thế Tử đang đứng ở nơi đó chờ đợi mình, thật là một cái sắc dục công tâm nam nhân. Dưới mắt ngay cả yến hội cũng không tham gia, thật sự cứ như vậy vụng trộm chạy ra. Nhậm Như Ý ở trong lòng khinh bỉ đối phương một câu, lập tức vừa âm thầm thở dài, chờ không thiếu được còn muốn đối với hắn lá mặt lá trái. Nghĩ như thế nào cảm giác các tâm. Nhưng ngay sau đó một cái đại thủ đột nhiên từ phía sau đưa tới, bưng kín Nhậm Như Ý miệng, đem nàng kéo đến bên cạnh giả sơn trong khe hở. Nhậm Như Ý trong lòng đã, đồng thời cũng có chút tức giận. Nếu không phải mình trong lòng vẫn nghĩ cái kia không mò ra nội tình không biết rõ mục đích Tế Linh ngợi, đồng thời lại chán ghét tiếp xuống kế hoạch hành động, là tuyệt đối không có khả năng bị người chỉ đơn giản như vậy đánh lén. Bất quá nàng cũng không nóng nảy, bởi vì loại này tình cảnh nhỏ nàng cũng biết mình có thể ứng phó được. Nhậm Như Ý dựa lưng vào trên núi giả, lúc này cũng thấy rõ đem chính mình bắt người tiến vào, chính là trước kia ngồi ở Hàn Thế Tử bên cạnh cái kia Thanh Y công tử. "Tiểu mỹ nhân, đừng có gấp phục thị Hàn Thế Tử a, trước tiên phục thị bản quan." Cái này Thanh Y công tử nhìn thấy trước mắt Nhậm Như Ý trợn cả mắt lên, lúc này trực tiếp sắc tâm bên trên, liền liều mạng đụng lên mặt tới muốn hôn. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Mới. Chương 157, đùa giỡn mặc cho Như Ý. Cô nàng này tức điên lên. Chương 157, đùa giỡn mặc cho Như Ý. Cô nàng này tức điên lên. Nhậm Như Ý trong lòng trực tiếp bó tay rồi. Nàng vừa mới đương nhiên cũng chú ý tới cái này Thanh Ý công tử nhìn mình ánh mắt không thích hợp, nhưng mà trong sân những cái kia các quý nhân trên cơ bản cũng đều là cái dạng này. Nhưng sát tâm đều có, nhưng dám trả giá cùng hành động, đó thật là chỉ có hắn một cái. Huống chi hắn một cái ngoại quốc sứ thần, ở khác quốc kinh thành quý phủ bên trong làm loại sự tình này, thật sự không sợ sự việc đã bại lộ sau đó hồi bốn quốc vô pháp giao phó sao? Điều này nói rõ có chút nhị thế tổ thật sự là thật sự đủ hay. Tinh trùng lên não sau đó liền thật là hậu quả gì cũng không muốn. Đương nhiên, Nhậm Như Ý bản thân cũng là không sợ. Nàng muốn kết quả trước mắt cái này Ngô quan viên thực sự cũng là một kiện chuyện dễ dàng. Vừa vặn nơi đây lại là giả sơn đằng sau, gia hỏa này tự cho là không có người nhìn thấy hắn làm chuyện xấu, nhưng không nghĩ qua vừa vặn cũng vì chính mình giết hắn cung cấp cực tốt tiện lợi. Nghĩ được như vậy, Nhậm Như Ý gặp đến đối phương cái này đụng lên tới càng ngày càng gần miệng, lập tức không ngứa nhíu nhíu mày, liền chuẩn bị một thanh đem cổ của hắn bật gãy. Nhưng Nhậm Như Ý tay vừa mới vươn hướng gia hỏa này cổ còn chưa kịp bắt được, chỉ thấy hắn đột nhiên hai mắt trừng một cái, trong miệng nhỏ giọng á một câu, sau đó toàn bộ thân thể mất đi cân bằng, bịch một tiếng liền ngã trên mặt đất cũng lại không có chi giác. Nhậm Như Ý cũng không có nghĩ đến sự tình lại đột nhiên lại nổi lên biến hóa, nàng dương mắt nhìn lên lại thấy được người trước mắt chính là Ngụy Đình Du, mà đối phương đang dùng một loại nụ cười ý vị thâm trường nhìn mình. Rất rõ ràng cái này ý đồ gây rối ra hỏa chính là bị Ngụy Đình Du từ sau cho đánh ngất xỉu. Lúc này Nhậm Như Ý trong lòng cũng là chậm một hơi, may mắn mình vừa mới còn không có ra tay, nếu không sẽ võ công chuyện này liền bại lộ. Tế Ninh Hầu đến cùng quý tộc, dưới mắt lại tại trên địa bàn của người ta, giết người diệt khẩu sau đó nhất định sẽ gây nên cực lớn hỗn loạn. Chính mình sau đó kế hoạch cũng liền đừng nghĩ lại thi hành theo. Mà một màn này cũng bị đi theo Nhậm Như Ý sau lưng đi ra ngoài Linh Lung nhìn thấy, nàng vừa mới mắt thấy tỷ muội bị người khi dễ đang muốn ra tay giúp đỡ đâu, kết quả trong miệng thổi tên còn chưa kịp bắn ra đã nhìn thấy bên cạnh tránh ra một bóng người giải cứu Nhậm Như Ý đã có người hỗ trợ, vậy nàng tự nhiên là không cần bại lộ, cho nên tiếp tục núp ở phía xa hướng bên này ngắm nhìn đứng lên. Tạ hầu gia cứu mạng. Nhậm Như Ý gặp Ngụy Đình Du cứ như vậy ý vị thâm trường nhìn chính mình cũng không nói chuyện, lập tức trong lòng hơi lăng, sau đó nhẹ nhàng tiến lên một bước hướng về phía hắn hơi hơi cả tụng cảm kích nói. Đồng thời 18 trên mặt cũng giả ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Mà cho dù Ngụy Đình Du phía trước liền đã biết trước mắt Nhậm Như Ý đến tuột cùng là một cái dạng gì người, bây giờ vẫn như cũng là nhịn không được dâng lên một cỗ ta thấy mà yêu cảm giác. Đây chính là trời sinh mỹ cốt chi tư a. Chính là biết đáp án cũng rất khó không bị nàng hấp dẫn. Tiểu nương tử sao phải ở đây cùng người này hẹn hò a? Ngụy Đình Du vừa nói một bên đưa tay ra nhẹ nhàng từ phía dưới nâng Nhậm Như Ý một cái nu để, sau đó đỡ nàng lên. Nhậm Như Ý đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, vô ý thức muốn đem lấy tay về, lại phát hiện đối phương thế mà dùng một chút khí lực. Mà giờ khắc này nàng lại không tốt trắng trợn tránh thoát bất công, dù sao bởi như vậy chính mình có võ công trong người sự tình liền không dối gạt được, liền cũng chỉ có thể thầm than trong lòng thở ra một hơi, tùy ý đối phương lôi kéo chính mình tay nhỏ. Đương nhiên trong lòng cũng của nàng là tại chửi bậy, nhìn xem Tế Ninh đợi dưới mắt sắc mị mị bộ dáng, mới vừa cùng cái này Ngô quan viên giống như cũng không có gì khác nhau. Hầu gia minh giám. Nghĩ tới chỗ này Nhậm Như Ý cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục trò xiếc diễn tiếp, chỉ thấy nàng hơi hơi nức nở hai cái, một đôi mang theo tinh mang đôi mắt đẹp nhìn về phía Ngụy Đình Du ánh mắt, đồng thời nũng nịu mở miệng nói, tiểu nữ tử chỉ là đi ngang qua ở đây. Ai ngờ bị cái này dê sồn để mắt tới hắn thừa dịp ta không sẵn sàng liền đem ta kéo đến hòn núi dạ bên trong, ý đồ bất chính may mắn được hầu gia xuất thủ cứu rút, bằng không thì tiểu nữ tử tính mệnh hôm nay nhưng là. Hu hu Ngụy Đình Du nhìn xem Nhậm Như Ý ở trước mặt mình diễn xuất sắc như vậy, trong lòng cũng nhịn không được đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Khá lắm. Cái này làm tình báo thích khách vẫn thật là không giống nhau a. Diễn kỹ này hoàn toàn treo lên đánh đời sau những cái được gọi là minh tinh thai to mặt lớn nhóm. Cái gì cái này phần thưởng cái kia phần thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tốt nhất nữ phụ người đoạt giải, cùng trước mắt Nhậm Như Ý so ra liền sách dạy cũng không xứng. Bởi vì người ta cái này thật là tại dùng tính mệnh diễn trò. Hơn nữa Ngụy Đình Du cũng tự hiểu, nếu không phải là mình đã sớm biết Nhậm Như Ý thân phận chân thật cùng với nàng cao siêu diễn kỹ, chỉ sợ cũng phải bị hắn trước mắt fan biểu diễn này cho mê hoặc. Đương nhiên, tất nhiên nguyện ý diễn, cái kia liền cũng bồi nàng cùng một chỗ diễn bên trên một fan a. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du liền buông lỏng ra chính mình một mực lôi kéo Nhậm Như Ý tay nhỏ. Hô. Nhậm Như Ý phát giác được đối phương cuối cùng nới lòng tay, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Bất quá một giây sau nàng liền lại mở bức, bởi vì Ngụy Đình Du ra hỏa này thế mà đưa tay giơ lên đi lên, tiếp đó nhẹ nhàng kéo lại cằm của mình. Tiếp lấy đối phương lại tiến về phía trước một bước đứng ở Nhậm Như Ý trước người nửa bước không tới khoảng cách, hai người và táo chỉ thấy chỉ kém một quyển chi cách liền tiếp xúc đến cùng nhau. Ngụy Đình Du cũng nhìn thấy trong mắt Nhậm Như Ý chợt lóe lên nghi hoặc, lúc này cơ thể nghiêng về phía trước, đem đầu tiến tới nàng trương này xinh đẹp cạnh gò má bên cạnh. Tiếp đó ra vẻ hưởng thụ tầm thường nhắm mắt lại dùng sức hít một hơi, lại lộ ra một bức vẻ mặt say mê. Tiểu nương tử, trên người ngươi thơm quá a. Thậm chí Ngụy Đình Du đang nói ra câu nói này thời điểm, bờ môi phảng phất đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, giống như cả người cũng đã say mê ở Nhậm Như Ý trên thân tán phát cố này mùi hương trong vòng đây. Nhậm Như Ý ngược lại là không nghĩ tới, tại cái này dưới ban ngày ban mặt đường đường hầu ra thế mà thật sự dạng này đùa giỡn chính mình. Dù sao nữ nhân này mùi thơm cơ thể là có thể tùy tiện đụng lên tới ngay sao? Cho dù là Nhậm Như Ý dạng này tâm như sắt thép nữ tử, bây giờ cũng cảm thấy lần đầu có một cô để cho nàng xấu hổ cảm giác. Đáng giận này dê sồn hầu ra. Bạn cô nương thế nhưng là đỉnh cấp thích khách. Người fan này hành vi là coi ta là thẻ nhở quả gì. Nhậm Như Ý đến nơi đây, trong lòng cũng lên dứt khoát ra trước mắt cái này Tế Ninh hầu ra ngay tại chỗ xử lý ý nghĩ, ngược lại ở đây lại không có những người khác nhìn thấy. đến nỗi trà trộn vào Hàn Thế Tử trong phủ sự tình có thể về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ tới đây trong tay nàng âm thầm khởi thế, thon dài móng tay cũng từ trong ống tay áo đưa ra ngoài. Dưới mắt chỉ cần khoát tay liền có thể vạch phá nam nhân trước mắt này của họng, cho hắn thả một chút trong thân thể cái này tràn ngập dục vọng huyết dịch. Nhưng một giây sau Nhậm Như Ý trong đầu lại đột nhiên một cái giật mình, nhớ tới một kiện phía trước cư nhiên bị chính mình bỏ quên sự tình. Đó chính là nàng vừa mới vậy mà lại hoàn toàn không có phát giác được Ngụy Đình Du xuất hiện ở đây, mà thẳng đến đối phương đánh ngất xỉu cái này Ngô Quan Viên sau chính mình mới phát hiện hắn cùng khoảng cách vậy mà gần như thế. Muốn nói ngay từ đầu nàng bị cái này Ngô Quan Viên đánh lén mà không có phát giác, Nhậm Như Ý cũng biết là bởi vì chính mình lúc đi bộ trong đầu mất thần nguyên nhân. Nhưng mà từ sau lúc đó tính cảnh giác thế nhưng là nhắc rất cao, nhất là chuẩn bị diệt trừ cái này Ngô Quan Viên thời điểm nàng thế nhưng là cố ý nghe xong một chút động tĩnh xung quanh, xác định không có những người khác âm thanh sau mới hạ quyết định. Theo lý thuyết Ngụy Đình Du từ đằng xa đi tới đứng ở cái này Ngô Quan Viên sau lưng cách mình cũng bất quá một hai bước khoảng cách, trong quá trình này nàng là một điểm tiếng bước chân cũng không có nghe được. Loại tình huống này cơ hồ là không thể nào. Giải thích duy nhất là trước mắt cái này Tế Ninh đợi là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, ít nhất đối phương khinh công còn tại trên mình. Mà Nhậm Như Ý lúc này cũng nhớ tới vừa mới tại trong phòng yến hội mình cùng Ngụy Đình Du đối mặt sau đó cái chủng loại kia cảm giác. Quả nhiên, chính mình lúc ấy trực giác là đúng. Cái này hầu ra tuyệt không giống trước mắt nhìn qua vẹn vẹn hoàn khố háo sắc đơn giản như vậy. Đối phương nói không chừng cũng là chạy tự mình tới. Vậy hắn có mục đích gì đâu? Chính mình dưới mắt coi như muốn giết hắn cũng chưa chắc có thể thành công a. Nhậm Như Ý thầm nghĩ đến những thứ này sau đó, vì bảo đảm ổn thỏa nguyên bản vốn đã chuẩn bị xong cổ tay chặt lại rút về trong tay áo. Cũng may mắn Ngụy Đình Du trước mắt đầu tiến tới cổ của nàng bên cạnh, dường như đang tham lam nghe cỗ này mùi thơm cơ thể, cho nên cũng không có phát giác được trên mặt mình biểu lộ biến hóa. Chỉ là Nhậm Như Ý không biết, Ngụy Đình Du mặc dù con mắt không cần nhìn, nhưng mà đối với mình vừa mới động tác đã hoàn toàn nắm giữ. Đối phương vốn là lên sát tâm, nhưng là lại đột nhiên từ bỏ một cử động kia. Quả nhiên là kinh nghiệm lão luyện thích khách, thời khắc mấu chốt chắc là có thể làm ra lựa chọn chính xác. Không thể không nói hẳn là Nhậm Như Ý giác quan thứ 6 cùng thích khách bản năng lại một lần nữa cứu được nàng. Hầu ra Nhậm Như Ý mắt thấy không thể tới cứng rắn, cũng chỉ có thể sử dụng nữ nhân lớn nhất pháp bảo, lập tức hướng Ngụy Đình Du nũng nịu đứng lên, tiểu nữ tử còn có việc đây. Nếu làm trễ mãi sợ bị trách phạt. Còn xin hầu ra thương tiếc nàng ý của lời này cũng rất đơn giản, chính là thả ta đi thôi. Ta cũng không có thời gian tại cái này cùng ngươi chơi trò mập mờ. Ngụy Đình Du đương nhiên biết Nhậm Như Ý dưới mắt là muốn đi gặp cái kia Hàn Thế Tử. Chỉ là căn cứ vào nguyên bản kịch bản, hai người gặp mặt sau cái này Hàn Thế Tử cũng biết đụng lên tới người Nhậm Như Ý mùi thơm cơ thể. Mà Nhậm Như Ý vì hoàn thành nhiệm vụ liền cũng chỉ có thể cắn môi nhẫn lại xuống. Chỉ là đối với trước mắt Ngụy Đình Du tới nói, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Xem như nhất thiết phải thu vào trong phủ đại nữ chủ, Nhậm Như Ý trên người này làm cho người say mê hương vị cũng chỉ có chính mình một người nam nhân này có thể ngửi. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình dự định lao bà thả ra cùng nam nhân khác gặp mặt. Nghĩ được như vậy hắn cũng không đáp lời nói, trực tiếp bày ra một bộ sắc công nhanh tâm dáng vẻ, đưa tay liền muốn đem Nhậm Như Ý ôm vào trong ngực. Đồng thời mặt của hắn cũng hơi hơi hướng phía dưới, tựa hồ muốn hôn đối phương cái này trắng nõn cái cổ trắng ngọc. Đừng nói, ngoại trừ diễn trò thành phần, Ngụy Đình Du dưới mắt trong lòng thật có loại xúc động. Dù sao người mỹ nữ này như ngọc thô một dạng da thịt trắng thẳng chói mắt, cái nào nam nhân bình thường tại khoảng cách này thấy không muốn xông lên toát một nụ đâu. Huống chi Nhậm Như Ý trên người mùi thơm cơ thể cũng vì Ngụy Đình Du trong lòng cảm giác kích động này tăng lên mấy phần động lực. Không được. Nhậm Như Ý đương nhiên phát giác Ngụy Đình Du động tác, nhanh chóng đưa tay ra ngăn cản hắn dựa đi tới lồng ngực. Ngụy Đình Du bị đối phương như thế cản lại, trực tiếp ngồi dậy sau đó nhìn trước mắt Nhậm Như Ý cũng không nói chuyện, trong mắt cũng lộ ra thần sắc không kiên nhẫn. Hắn bây giờ là đem cái này lòng tràn đầy đều chỉ có nữ sắc hoàn khố tử đệ hình tượng diễn dịch một cái phát huy vô cùng tinh tế. Chính là như Nhậm Như Ý dạng này diễn kỹ cao thủ đều bị hắn cho lừa gạt. Ở đây không được mặc cho như ý kiến đến Ngụy Đình Du ánh mắt hình như có bất thiện, lập tức trong lòng luống cuống một chút. Cái này hoàn khố tử đệ nếu là không để ý trường hợp chơi cứng đứng lên, cái kia kế hoạch liền không có hy vọng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nàng liền nhanh chóng lại mở miệng nói ra, nô gia biết hầu gia thích ta. Chỉ là dưới mắt nơi này hầu gia nếu thật là có ý định, không ngại đêm khuya lại tới nơi này khá lắm. Đây chính là đang vẽ bánh nướng. Không nghĩ tới Nhậm Như Ý một cái nữ thích khách vậy mà cũng biết cái này nhất tuyệt chiêu. Tối nay lại tới nơi này. Nhưng nơi này chính là Dương gia hậu viện a. Nhậm Như Ý biết mình là ngoại nam, cho nên chắc chắn là không tiện lắm tùy ý ra vào. Mặc dù nói Ngụy Đình Du có thể đi tới đi lui, nhưng trong lòng của hắn cũng là khẳng định, Nhậm Như Ý gia hỏa này tối nay tuyệt sẽ không tới đến nơi hẹn. Chỉ sợ kỳ thành công mà trà trộn vào Hàn Thế Tử trong phủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ trực tiếp biến mất, mình tới lúc lại đi nơi nào tìm nàng. Hầu ra mặc cho Như Ý kiến đến Ngụy Đình Du không nói gì, trong mắt lại tràn đầy cũng là thần tình không tin, lúc này cũng là bất đắc dĩ. Quả nhiên nam nhân này là thực sự không dễ lừa nha. Con ngươi nàng nhất chuyển lại thấp giọng dùng nũng nịu ngữ khí mở miệng nói ra, nô gia kỳ thực cũng không muốn ở nữa tại giáo phường ti cái này phòng rách nát bên trong, còn muốn mỗi ngày khiêu vũ lấy lòng người khác đợi cho lần này đi sứ kết thúc. Ngài có thể mang ta hồi phủ bên trên sao? Ngụy Đình Du nghe xong sững sờ, lập tức trực tiếp nở nụ cười. Câu nói này hắn nhưng là có ấn tượng, vốn là Nhậm Như Ý định dùng tới lừa gạt Hàn Thế Tử a. Dưới mắt ngược lại là trước tiên dùng tại trên người mình. Bất quá đối phương thật đúng là một cái nữ nhân thông minh đâu, lần giải thích này nhưng phàm là có sát tâm nam nhân, ai có thể cự tuyệt? Nàng ý tứ chính là để cho Ngụy Đình Du dưới mắt không nên nóng lòng, sau này có thể thật dài thật lâu cùng một chỗ, đó cũng không phải là hôm nay cái này một buổi sáng Ngọc Lộ có thể so sánh nha.
Tốt. Ngụy Đình Du nhưng là giả vờ mắc câu rồi bộ dáng, vừa nói một bên lại kéo Nhậm Như Ý tay nhỏ, đồng thời không an phận tại trên nàng cái này mềm mại khớp xương nhẹ nhàng nhào nặn thưởng thức.
Không thể không nói, văn cơ ngọc cốt bốn chữ này dùng để hình dung trước mắt Nhậm Như Ý thực sự là lại cực kỳ thích hợp. Chính là cái này cái tay nhỏ bé cũng không giống là một cái thích khách, mềm mại lại bóng loáng, Ngụy Đình 273 du nắm ở trong tay đều không nỡ thả ra. Nhậm Như Ý lúc này bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tùy ý đối phương đem chính mình nu để đặt ở trong bàn tay vừa đi vừa về thưởng thức nào nặng, cho dù trong lòng tức đi nữa cũng chỉ có thể liền nhịn như thế. Ngụy Đình Du gặp Nhậm Như Ý thế mà thật sự một mực nhịn được, liền lại đưa nàng nhẹ tay nhẹ giơ lên phóng tới mũi miệng của mình phía trước trọng trọng ngửi một chút, thậm chí còn tại bóng loáng trên mu bàn tay nhẹ nhàng thân một, Nhậm Như Ý thế nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình thi hành cái nhiệm vụ muốn làm ra hy sinh lớn như vậy, dù sao trước đó nàng chưa bao giờ cùng bất kỳ nam nhân nào từng có tiếp xúc thân mật như vậy. Chỗ chết người nhất chính là Ngụy Đình Du hết lần này tới lần khác còn không phải nàng nhiệm vụ lần này chiến lược đối tượng, mà là nửa đường giết ra Trình Giảo Kim. Càng nghĩ càng thấy may lớn nha. Chỉ là hết lần này tới lần khác việc đã đến nước này, nàng càng là chỉ có thể gạt ra một cái nụ cười lúng túng, dùng khuôn mặt tươi cười nên đón Ngụy Đình Du trương này sắc mị mị biểu lộ. Chờ yến hội kết thúc, ta liền cùng Tôn đại nhân nói một chút, nạp ngươi làm tiếp. Ngụy Đình Du nhìn thấy Nhậm Như Ý đây rõ ràng đã tức giận đến không được, nhưng vẫn là chỉ có thể nhịn ở biểu lộ, trong lòng cũng là muốn cười không thôi. Bị một cái nam nhân như thế đùa giỡn thưởng thức lại không thể làm gì, đây là An Quốc tối cường nữ thích khách. Thật muốn nói ra ai sẽ tin a. Nhưng Nhậm Như Ý nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau trong lòng lại là đột nhiên căng thẳng. Tôn Nhạc của rơi là lần này Ngô trong sứ đoàn cao nhất sứ giả, theo lý thuyết mọi chuyện cần thiết đều do hắn dốc hết sức chủ trương. Như chính mình ngụy trang vũ cơ loại thân phận này hạ nhân, là tiện đưa là bán Tôn Nhạc của rơi một câu nói liền có thể quyết định. Ngụy Đình Du nếu như hướng Tôn Nhạc của rơi mở miệng mà nói, đối phương khả năng rất lớn thật sự sẽ lấy chính mình làm một cái nhân tình lấy kết hảo kinh thành quý tộc. Nhất là Tế Ninh Hầu tại Dương gia trên dưới bị lễ ngộ Ngô sứ đoàn toàn bộ đều tận mắt nhìn thấy, đối với dạng này một cái người có năng lượng bọn hắn không muốn giao hảo là tuyệt không có khả năng. Chỉ là không nghĩ tới Ngụy Đình Du vậy mà gấp gáp như vậy, căn bản đợi không được đi sứ hành động kết thúc, mà là chờ yến hội sau đó liền lập tức đem chính mình nạp vào phủ đi. Nhưng ta tiến ngươi Tế Ninh Hầu phủ có ích lợi gì a? Ngươi cũng không phải mục tiêu của ta. Các ngươi trong phủ lại không có vật của ta muốn. Cảm tạ hầu gia. Nhậm Như Ý biết mình kế hoạch hôm nay chắc chắn thất bại, dưới mắt cũng chỉ có thể hôn đến yến hội kết thúc, tiếp đó chính mình vụng trộm từ trong sứ đoàn chạy đi che giấu, tương lai lại tìm cơ hội tiếp cận Hàn Thế Tử a. Ngụy Đình Du cũng là đang cảm giác đến Hàn Thế Tử tên kia tự mình tại hành lang đỉnh cuối trong đỉnh chờ thật lâu cũng không thấy có người tới, cuối cùng quay người rời đi sau đó lúc này mới lôi kéo Nhậm Như Ý tay từ giả sơn đằng sau đi ra. Xa xa Linh Lung tự nhiên cũng nhìn thấy đây hết thảy, chỉ là nàng lo lắng xung nhưng cũng không có cách nào. Khi nhìn đến Hàn Thế Tử sau khi rời đi hắn liền cũng trước bay về trong phòng yến hội, dù sao nhiệm vụ của các nàng còn không có kết thúc đâu, ít nhất vũ cơ cái thân phận này vẫn liền phải tiếp tục che giấu. Hầu gia Nhậm Như Ý cũng không nghĩ đến Ngụy Đình Du thế mà dắt tay của mình tùy tiện hành tẩu tại cái này Dương phủ hậu trạch hành lang đỉnh bên trong. Nàng thử giật giật tay, lại phát hiện không dùng võ công lời nói căn bản không có khả năng tránh thoát, như vậy vì không bại lộ liền cũng chỉ có thể tùy ý hắn nắm lấy. Sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thạc, cầu 10 phần đánh giá, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 158, pha mặc cho như ý kế hoạch. Tới 100 bước. Chương 158, pha mặc cho như ý kế hoạch. Tới 100 bước. Lúc này Nhậm Như Ý đi ở sau lưng Ngụy Đình Du bên cạnh một cái thân vị khoảng cách, nhìn chằm chằm đối phương phía sau lưng, ánh mắt bên trong lại ẩn ẩn lộ ra khó mà ngôn ngữ ý vị. Không nói những cái khác, ít nhất nam nhân này dưới mắt đối với nàng tới nói thật sự rất khó giải quyết. Giết lại không thể giết, đánh lại không thể đánh. Mấu chốt nhất là người này nội tình không rõ ràng, muốn giết muốn đánh chính mình thật đúng là không nhất định là đối thủ. Liên cũng chỉ có thể giả vờ một bộ người vật vô hại bé thỏ trắng bộ dáng, điềm đạm đáng yêu hướng hắn nũng nịu giành được thông cảm. Nhưng gia hỏa này nhưng lại thường thường làm việc xuất nhân ý biểu, lại là chiếm chính mình tiện nghi lại là cưỡng ép dắt tay của mình đi đường. Để cho Nhậm Như Ý muốn chống cự phản kháng cũng không biết từ đâu làm. Ngươi giỏi lắm Tế Ninh ợi. Làm hỏng đại sự của ta còn chiếm ta tiện nghi. Nghĩ tới những thứ này, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể thật chặt cắn chính mình răng ngà, trong lòng âm thầm nói thầm, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, nhất định lặn xuống ngươi bên trong hầu phủ thừa dịp ngươi lúc ngủ phía dưới thuốc mê, lại đem ngươi gia hỏa này đến. Đến lúc đó cho dù ngươi có kiểu thê mỹ thiếp ở bên cũng hưởng dụng không được. Cấp bách chết ngươi cái này hạ lưu dê sồn. Lúc Nhậm Như Ý trong lòng hung hăng suy nghĩ tương lai như thế nào dạy vào Ngụy Đình Du người này, chỉ thấy nơi xa một cái công tử ca đang tại hành lang dưới đỉnh nhìn chung quanh. Mà khi nhìn đến Ngụy Đình Du sau đó, ánh mắt hắn sáng lên hùng hục bộ dáng liền chạy tới. Nhậm Như Ý khẽ cho mày, người này mình ngược lại là gặp qua, nghe nói là cái này Dương phủ bên trong thiếu gia. Tỷ phu Dương Ao Ước vừa mới tại trong phòng yến hội phát giác được Ngụy Đình Du đi ra liền đội vội ba đến tìm, chỉ sợ có một chút chiêu đãi không chu đáo hoặc lạnh nhạt chỗ. Dưới mắt nhìn thấy tự nhiên là cao hứng mừng mừng. Hắn lời mới vừa hô ra miệng liền chú ý tới bên cạnh Ngụy Đình Du còn đi theo một cái Ngô sứ đoàn mang tới vũ cơ, lúc này liền ngậm miệng lại. Bất quá Nhậm Như Ý đối với tiếng gọi này cũng không có quá lớn phản ứng, bởi vì nàng dù sao không phải là trong kinh thành người, cũng không biết trong này tình huống. Chỉ là vì phòng ngừa bất nhất, Dương Ao Ước vẫn như cũng là sửa lời nói, "Hầu gia, ngài sao được đi ra? Là trên yến hội món ăn không hợp ngài khẩu vị." Nhưng Dương Ao Ước lời vừa nói ra được phân nửa liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn lúc này cũng biết xem đến Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý bây giờ là ra tay. A Chỉ trong nháy mắt hắn liền hiểu tới, sau đó nhìn chung quanh một chút, chung quanh không có những người khác, liền tiến lên trước đối với Ngụy Đình Du mở miệng nói, "Hầu gia, cần ta giúp ngài chuẩn bị một cái xương phòng sao?" Hắn lời này vừa ra, không chỉ Ngụy Đình Du ngây ngẩn cả người, Nhậm Như Ý cũng trợn tròn trong mắt. Ngươi người này không phải vừa mới còn quản Ngụy Đình Du gọi tỷ phu sao? Bây giờ liền cho tỷ phu cùng những nữ nhân khác chủ động chuẩn bị xương phòng. Ngươi xứng đáng tỷ tỷ của ngươi sao? Không nên nói lung tung, nhưng Ngụy Đình Du biểu hiện lại ngoài Nhậm Như Ý dự kiến, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay áo một mặt nghiêm túc mở miệng nói, "Tiến hội sau khi kết thúc, chúng ta đem nàng mang về phủ đi." Trong lời nói chuyện mặt để cho Nhậm Như Ý kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Vừa mới gặp Ngụy Đình Du một mặt nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt chuẩn bị xương phòng, trong nội tâm nàng còn lóe lên một tia kỳ quái, cảm thấy cái này đồ háo sắc làm sao lại cự tuyệt loại chuyện tốt này đâu. Nàng thậm chí cũng đã nghĩ kỹ vạn nhất thật được đưa tới trong xương phòng lời nói chính mình phải làm sao thoát thân kế hoạch. Lại không nghĩ rằng Ngụy Đình Du thế mà cự tuyệt. Trong chấp nhóm này, để cho trong nội tâm nàng đối với nam nhân này còn thật sự đổi cái nhìn một điểm. Nhưng giá hỏa này câu nói tiếp theo lại để cho Nhậm Như Ý kém chút không tức giận chết. Tốt ta, chính mình vừa mới vẫn là suy nghĩ nhiều. Cái này đồ háo sắc vẫn như cũng là cái này đồ háo sắc. Không cải biến được một điểm. Ta hiểu ta hiểu. Dương Ao Ước nhìn một chút Ngụy Đình Du dắt Nhậm Như Ý, trong lòng cũng là một trận cảm thán. Vừa mới tại trên yến hội hắn đương nhiên cũng chú ý tới cái này tất cả vũ cơ bên trong xuất sắc nhất tồn tại. Màu sắc so với cái khác vũ cơ người thậm chí cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho nên đối với bây giờ Ngụy Đình Du nắm lấy tay Nhậm Như Ý, trong lòng của hắn cũng là có chút hâm mộ, dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Bất quá hắn lúc này tự nhiên là không có lòng can đảm hoặc ý nghĩ đi cùng Ngụy Đình Du tranh đoạt nữ nhân, bởi vì lúc này hắn đối với nam nhân này đã là triệt để tâm phục khẩu phục. Nhất là nhìn thấy Nhậm Như Ý nhìn Ngụy Đình Du trong ánh mắt cũng mang theo một chút như vậy lòng cảm kích. Rất rõ ràng nữ nhân này đối với Tiến Hầu phủ cũng là có chút mong đợi. Vừa nghĩ tới chính mình người anh dễ này trong hậu viện từ đó lại thêm một cái siêu cấp đại mỹ nữ, Dương Ao Ước trong lòng liền hâm mộ cảm khái không thôi. Nam nhân như vậy tự nhiên là tấm gương chúng ta nha. Nghĩ không sùng bái đều khó có khả năng. Đương nhiên hắn không biết Nhậm Như Ý lần này biểu lộ cũng là làm cho tự nhìn, chỉ là bị nàng cái này cao siêu diễn kỹ cho lừa gạt, còn tưởng rằng nữ nhân này thật sự rất cảm kích hầu gia cứu nàng thoát ly giáo phường đi đâu. Rất nhanh Ngụy Đình Du cùng Dương Ao Ước một trước một sau liền đi trở về trong phòng yến hội. Lúc này ở đây người cũng đã uống thất điên bắt đảo, không ít người khuôn mặt đỏ bừng, nhìn ra được tiểu lượng trên cơ bản đã đến cực hạn. Mà thân là Ngô sứ đoàn chi giải tôn nhạc của rơi nhìn thấy Ngụy Đình Du đi vào nhanh chóng giơ ly rượu lên hướng hắn xa mời một ly. Ngụy Đình Du tại Dương gia trong mọi người địa vị, hắn cái này quan trưởng kẻ ra đời tự nhiên là thấy rõ ràng. Mà Nhậm Như Ý cũng từ sau tấm bình phong đi đến, đứng ở đã liệt hảo đội ngũ vũ cơ đội ngũ phần đôi. Đương nhiên, thừa dịp vũ đạo còn chưa bắt đầu nàng liền rõ ràng ho một tiếng, gợi ý một chút đứng tại trước mặt mình Linh Lung. Linh Lung nghe được âm thanh trở lại khuôn mặt đi, đã thấy Nhậm Như Ý nhíu lại đôi mi thanh tú hướng nàng hơi hơi tả hữu lắc đầu. Ý tứ này rất rõ ràng, kế hoạch tạm thời thất bại, cũng không có thành công đến tiến vào Hàn Thế Tử trong phụ cơ hội. Linh Lung cũng là bất đắc dĩ, thất bại quá trình nàng cũng nhìn thấy, chính là bên cạnh kia cái gì Tế Ninh đợi đột nhiên giết ra nguyên nhân. Bất quá đây cũng là không có cách nào, Linh Lung chỉ có thể thở dài, lại trở về Nhậm Như Ý một ánh mắt, ra hiệu thắp không cần để ở trong lòng, nhiệm vụ tiếp tục tiến hành. Nhảy múa. Lúc này giáo phường ti nữ quan âm thanh vang lên, vũ cơ nhóm lần nữa trong sàn nhảy ương phiên phiên khởi vũ đứng lên. Lúc này Hàn Thế Tử cũng đã ở chỗ ngồi, con mắt của nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm Nhậm Như Ý dáng người, nhưng mà trong ánh mắt lại rất có tức giận chi sắc. Dù sao từ hắn góc nhìn xem ra, Nhậm Như Ý thế nhưng là vừa mới thả chính mình chim bồ câu. Hại hắn tại trong lương đình chờ không nửa ngày, đối phương lại ngay cả một bóng người cũng không thấy đến. Đường đường thế gia công tử lại bị một cái vũ cơ lừa gạt buồng địch. Trong lòng của hắn tự nhiên là nộ khí rất lớn. Chỉ là dưới mắt ở người khác trong phủ trong yến hội, chính mình lại là đoàn sứ giả một thành viên, chính là lại tức giận cũng chỉ có thể tạm thời áp chế lại lửa giận trong lòng. Chỉ muốn chờ kết thúc yến hội hôm nay sau trở lại dịch quán lại cùng Nhậm Như Ý làm lý luận. Đến lúc đó nhất định phải làm cho nữ nhân này trả giá đuổi nghịch chính mình đánh đổi. Nhậm Như Ý đương nhiên cũng nhìn thấy Hàn Thế Tử biểu lộ cùng ánh mắt, trong lòng cũng là không ngừng tiêu khổ. Ngươi cho rằng ta không muốn đi sao? Thật sự là thoát thân không ra a. Bằng không sớm đem ngươi tên ngu ngốc này lừa gạt năm mê ba đạo, một đầu ngã vào trong cạm bẫy đi. Mà lúc này nàng cũng không dám giống như phía trước làm càn như vậy dùng ánh mắt cùng ánh mắt câu dẫn Hàn Thế Tử, dù sao đối phương bây giờ còn tại nổi nóng đâu. Húng chi còn có Ngụy Đình Du ở bên, nếu như mình cùng Hàn Thế Tử mắt đi mày lại một phen, nam nhân này ăn dấm khô đến đem tràng diện này làm cho loạn thất bát tao nhưng là không xong. Dù sao lấy Ngụy Đình Du vừa mới lớn mật hành vi, Nhậm Như Ý cũng không dám cam đoan giá hỏa này có thể làm được dạng chuyện gì tới. Mà vừa mới bị Ngụy Đình Du đánh ngất xỉu cái kiêm nô quan viên lúc này cũng một mặt cau mày che lấy cái hốt đi đến, hắn nhìn thấy những thứ này phiên phiên khởi vũ vũ cơ thời điểm bệnh mà ngẩn người. Sau đó biểu tình trên mặt càng ngày càng nghi ngờ. Hắn bây giờ cũng không nhớ ra được phía trước xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ mang mang chính mình đi theo một cái vũ cơ thân ảnh chạy ra ngoài, sau đó lại có ý thức thời điểm cũng đã là ghé vào Dương phủ đình viện phía sau trong núi giả. Vị trí kia lại rất vắng vẻ, nếu như không phải mình tỉnh lại mà nói, chỉ sợ đến yến hội kết thúc cũng sẽ không có người phát hiện hắn. Mặc cho như ý kiến đến quan viên này sau khi trở về trong lòng cũng là khẩn trương một chút, không khoái kinh ngạc lên. Rất rõ ràng nàng cũng phát hiện đối phương mất trí nhớ, mà Ngụy Đình Du đã kích đối phương lần này chỉ là tạo thành hắn mất trí nhớ lại không có thương tới tính mệnh. Không thể không nói chiêu này lực đạo nắm giữ được rất tốt à, chính là chính mình cũng không thể nào. Như vậy nhìn tới Ngụy Đình Du ngoại trừ khinh công rất giỏi, trên tay công phu hẳn là cũng không thấp, ít nhất không kém chính mình. Thậm chí có thể còn sẽ một chút Nhậm Như Ý nghe đều không nghe nói qua bí kíp độc môn. Nghĩ được như vậy, nàng lại tại vũ đạo trong kẻ hở thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc hướng về phía Ngụy Đình Du, mà nhìn thấy cũng chỉ là đối phương cái kia ánh mắt thâm trầm. Thậm chí có một lần hai người bốn mắt đối lập sau, đối phương lại còn hướng chính mình nhẹ nhàng nhíu mày, rõ ràng chính là lại nói ta đã thấy ngươi cũng tại nhìn ta. Để cho Nhậm Như Ý trong lòng mười phần im lặng, có lần này bản lãnh nam nhân sao phải là một dạng này dê xuống đâu. Thật sự là lão thiên không có mắt, càng đem một thân này bản lĩnh cho một gia hỏa như thế. Ngụy Đình Du đương nhiên biết Nhậm Như Ý cô nàng này tâm như sắt thép, nếu là trực tiếp cứ như vậy sững sờ truy chắc chắn là đuổi không kịp tay. Ngược lại còn có thể để cho đối phương lòng bàn chân bôi dầu chuẩn mất. Mà thiên hạ này to lớn như thế, nàng nếu là thật chuẩn đi thậm chí tận lực trốn tránh chính mình, cái kia vẫn thật là không dễ dàng tìm lại được. Bởi vậy Ngụy Đình Du ngược lại là giả dạng làm một bộ nhị thế tổ bộ dáng, tính toán để cho Nhậm Như Ý từ từ quen thuộc tại bên cạnh mình cảm giác. Nô lục đạo đường Triệu Đô đi đến. Mà lúc này ngoài cửa một tiếng thông báo đột nhiên truyền vào, trong yến hội nguyên bản không khí náo nhiệt im bặt mà dừng. Nhậm Như Ý lúc này cũng là sửng sốt một chút, sau đó cùng vũ cơ nhóm cùng nhau đình chỉ vũ đạo lui qua một bên. Vốn là còn bởi vì trong lòng khó chịu mà uống vào rượu buồn, Hàn Thế Tử lúc này cũng cảm thấy ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa, thậm chí lông mày của hắn đều nhíu lại, xem ra đối với người đến tương đối kính sợ. Nô sứ Đoàn Chi trưởng Tôn Nhạc của rơi cũng là không khỏi ngồi ngay ngắn, đem trong tay chén rượu đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Đến nội Dương gia mọi người và Ngụy Đình Du tự nhiên cũng là một bộ ăn dưa biểu lộ, dù sao cái này trên yến hội đột nhiên xuất hiện người này cùng bọn hắn ở giữa nhưng không có nửa điểm quan hệ. Rất nhanh một đội mặc màu tím nhạt cẩm bào võ giả liền từ ngoài cửa đi đến, cầm đầu là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi tinh tráng hán tử. Người này chính Ngô Lục Đạo Đường đường chủ Triệu Quý, cũng là chuyến này phụ trách một đường hộ tống sứ thần đoàn đi sứ quán võ. Lục Đạo Đường tại Ngô quốc nội quyền hạn cực lớn, cơ hồ chính là hoàng đế phụ tá đắc lực, bởi vậy Ngô Bách Quan đối với bọn hắn cũng là vừa run vừa sợ. Theo lý thuyết hôm nay hiến hội tự nhiên là tiếp đại sứ thần đoàn, phụ trách hộ vệ Lục Đạo Đường đám người hẳn là lưu lại trong quán dịch mới đúng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng dưới mắt đột nhiên tới, tất nhiên không phải là tới chủ động dự tiệc, chỉ sợ là dạ quỷ gõ cửa a. Nghĩ tới chỗ này Ngô mọi người nhất thời đều khẩn trương lên. Liền xem như sứ đoàn chi trưởng Tôn Nhạc của rơi cũng nhanh chóng đứng dậy chủ động nên đón tiếp lấy. Triệu đại nhân. Tôn Nhạc của rơi hướng về phía tiến vào Triệu Quý cung kính túi người chào, sau đó mở miệng nói, đại giá quan lâm. Hạ quan không có từ xa tiếp đón. Theo lý tới nói nơi này căn bản liền không phải là Lục Đạo Đường xuất hiện nơi, nhưng hết lần này tới lần khác Tôn Nhạc của rơi cũng không dám cùng bọn hắn nói cái gì quy củ cùng đạo lý. Dương gia đám người cũng là hết sức kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này. Dù sao Tôn Nhạc của rơi là Ngô sứ đoàn chi giải, theo lý thuyết toàn bộ trong sứ đoàn hắn mới hẳn là lớn nhất người quan viên kia. Kết quả phụ trách hộ vệ người thế mà so với hắn kiểu cách nhà quan còn lớn hơn. Lại nhìn Ngô những quan viên khác cái này dáng vẻ khẩn trương, nhưng cũng là không giả được. Cho nên mọi người đều lòng dạ biết rõ, cái này Lục Đạo Đường tại Ngô quốc chiêu đường phía trên chỉ sợ so bảng triều hoàng thành ti quyền hạn còn lớn a. Đối với cái này Ngụy Đình Du ngược lại cảm thấy rất bình thường, càng là ở vào trong phân tranh tiểu quốc như phản tạo phản sự tình thì càng nhiều, bởi vậy hoàng đế đối với quyền hạn tóm đến cũng liền càng chặt. Cho nên hoàng đế bên người loại tin tình báo này tổ chức ám sát quyền hạn cũng liền càng lớn. Nhạc của rơi đa lễ. Lục Đạo Đường đường chủ Triệu Quý nhìn thấy sứ đoàn trưởng Tôn Nhạc của rơi hướng chính mình hành lễ, hắn mười phần phách lối đứng tại chỗ không nhúc nhích, một điểm đáp lễ ý tứ cũng không có, ngược lại là trực tiếp mở miệng nói ra. Thậm chí hắn còn liền Tôn đại nhân dạng này kính xưng cũng không có, trực tiếp kêu tên của đối phương Nhạc của rơi. Đây đối với những quan viên này tới nói, đơn giản chính là một loại xích lỏa loại nhục nhã. Bởi vì ngoại trừ trong nhà trưởng bối, ngoại nhân là không thể trực tiếp xưng cái tên, chính là quan hệ bằng hữu thân thiết đi nữa ở giữa cũng chỉ lẫn nhau xưng tên chữ. Nhưng không riêng gì Tôn Nhạc của rơi đối với cái này không có phản đối, những thứ khác nô quan viên lúc này cũng là câm như hến không một người mở miệng nói chuyện. Thấy vậy tình trạng Dương gia đám người tự nhiên cũng là sẽ không xen vào việc của người khác, ngược lại đây đều là bọn hắn nô quốc chiêu đường chính mình sự tình. Đương nhiên lúc này Dương Ao Ước cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tỷ tỷ muốn đề nghị Đình Du tới chiếu cố một chút nhà mình. Nhìn thấy cái này nô quốc văn quan võ viên ở giữa loại không khí này, Dương Ao Ước cái này bất học vô thuật nhị thế tổ đều có thể cảm giác được dưới mắt bầu không khí hết sức không thích hợp. Tỷ phu Dương Ao Ước chớp chớp mắt, tiếp đó đem thân thể chắc đến Ngụy Đình Du phương hướng thấp giọng mở miệng nói. Mặc kệ, nhưng Ngụy Đình Du nhưng là nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, dù sao đây là người ta nội bộ sự vụ. Dương gia nếu là muốn tiếp đai sứ thần vậy thì mặc kệ hắn văn võ, chính là khách nhân, ăn một bữa đưa tiễn liền coi như là hoàn thành hoàng mệnh, sự tình khác cùng hắn cũng không có quan hệ. Dương Ao Ước tiểu tử này là rất thông minh, nhìn thấy Ngụy Đình Du động tác cùng biểu lộ sau lúc này nhãn châu xoay động liền hiểu bảy tám phần. Đồng thời hắn lại hướng ngồi ở vị trí đầu một mặt khẩn trương phụ thân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Gia hiệu hắn không cần khẩn trương, còn cùng vừa rồi một dạng là được rồi. Dương phụ lúc này mồ hôi trên trán đều xuất hiện, vừa mới nhìn thấy nhi tử cùng Ngụy Đình Du nói thầm hai câu sau liền cho chính mình một cái ánh mắt yên tâm, lần này trong lòng của hắn cũng là có đáy. Mà cái này cũng là Dương lão đầu lần thứ nhất cảm thấy nữ nhi Dương Nguyệt Nương nhận phía dưới lệ ra ngũ nương nhạc thiện cái này nghĩa muội lại trắng mò Ngụy Đình Du cái này nghĩa muội phu chỗ tốt, Triệu Vương Triệu, quả nhiên thời điểm then chốt còn phải là nhân gia tế Ninh Hầu cầm nổi sự tình a. Nếu là chính mình đơn độc đối mặt với đây hết thảy, lúc này chỉ sợ đã hoảng không được. Căn bản muốn không biết nên làm cái gì mới tốt. Chỉ là hắn còn không biết Ngụy Đình Du cùng bọn hắn Dương gia quan hệ không chỉ có riêng là nghĩa muội phu đơn giản như vậy, bằng không hắn cũng không cần đến cố ý tới tham gia trận này tụ hội. Cái này lục đạo đường đại khái là tại Ngô quốc nội phách lối đã quen, dưới mắt tại Dương gia cũng là không chút nào kiêng kỵ. Triệu Quý không cần nói cùng làm chủ Dương gia gia chủ Hàn Huyên một chút, chính là liên tục ngẩng đầu nhìn thứ nhất nhãn cũng không có, mà là đi thẳng tới vừa mới tôn nhặt của rơi chỗ ngồi bên trên, tiếp đó hất lên áo choàng tùy tiện ngồi xuống. Nhưng Ngô sứ đoàn chi dài vị trí, Triệu Quý làm như vậy đơn giản chính là hướng Ngô cùng với người ở chỗ này tuyên bố cái này trong sứ đoàn hắn mới là định đoạt cái kia. Lần này cử động tự nhiên đưa tới Dương gia đám người nghị luận ầm ĩ, bất ngờ đám người lại tựa như không cảm thấy kinh ngạc một dạng nhao nhao cúi đầu. Tôn Nhạc của rơi thậm chí còn một mặt định bợ nụ cười chiếm được Triệu Quý bên cạnh. Nhìn bộ dạng này hắn giờ phút này ngược lại giống như một hạ nhân. Đấu nhạc. Tôn Nhạc của rơi nhìn Triệu Quý trên mặt không lộ vẻ gì, liền yên ổn nở nụ cười sau đó lại lao xuống vũ cơ khoát tay nào nói. Những thứ này vũ cơ nhóm bây giờ cũng bị không khí này dọa sợ, dưới mắt nghe được Tôn Nhạc của rơi ra lệnh liền cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục tiến lên nhảy lên múa lục. Mà Nhậm Như Ý cùng Linh Lung hai người nhưng là liếc nhau một cái sau cũng xen lẫn trong đó. Chỉ là so với vừa rồi, hai nữ bây giờ càng thêm rẻ đặt đứng lên. Hai người thân là tổ chức tình báo thích khách, đều bản năng phát giác cái này đột nhiên xuất hiện lục đạo đường đường chủ chính là tới gây chuyện. Chỉ sợ phía sau yến hội tuyệt đối không có khả năng an ổn vượt qua. Mà đối với các nàng dạng này có kế hoạch dự định thích khách tới nói, lo lắng nhất chính là sự tình không theo kế hoạch ban đầu phát triển. Tỷ như vừa mới Ngụy Đình Du xuất hiện liền trực tiếp phá hủy Nhậm Như Ý cùng Linh Lung trước đây mưu đồ, khiến cho hết thể đều phó mặc, chỉ có thể thảo luận kỹ. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thả. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ.